Chương 439, Nhân Hoàng Chém Yêu. Chương 439, Nhân Hoàng Chém Yêu. Diệp Thần đàn cổ không ngừng công kích lấy mọi người. Ở Diệp Thần đỉnh đầu, chỉ thấy một đại ấn trôi nổi ở Diệp Thần trên đỉnh đầu. Này chính là Diệp Thần người hoàng ấn. Thời khắc này, chung quanh hắn Nhân Hoàng ấn phát quang, lẫn nhau giao hòa, xây dựng cùng nhau, hóa thành một khối bất hủ thần bản. Cũng trong lúc đó, hắn không che giấu nữa, diễn biến 10 phân vẹn 10 công pháp, màu đen sóng biển ở dưới chân mãnh liệt, màu vàng thần hỏa ở trên đỉnh đầu cuộn cuộn. Mà ở trên đầu, màu vàng trong ánh lửa, một vòng nóng ánh tiêu dương bay lên, nội hàm một cái chân long, trong khi chớp con mắt, toàn bộ thế giới cuộn cuộn. Đến đây đi, Diệp Thần hét lớn. Âm một tiếng, thái âm lực lượng cùng mặt trời lực lượng giao hòa cùng nhau, quét ngang bát phương. Đàn cổ cũng tỏa ra này cường đại thần uy, không ngừng hội tụ ra sức mạnh to lớn. Phụ, tại chỗ thì có một cái lớn yêu nổ nát, liền hừ đều không có thể hừ ra một tiếng, liền hóa thành một đám mưa máu. A, còn có hai người, cơ thể đứt thành từng khúc, bị nghiền thành thịt vụn, cũng chết trận trong hư không. Vây công yêu tộc tại chỗ chết rồi ba người. Nhưng mà thời khắc này, Diệp Thần thông thiên động địa, Nhân Hoàng ấn cùng đàn cổ đồng thời hiện ra, tự xuất thế tới nay, làm như vậy số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cầm cố. Diệp Thần thanh âm của rất lạnh lùng, cấm phong hư không. Sau đó, hắn nhắm lại con mắt, từng bước bước bách tới. Thời khắc này, tại đây khối khu vực to lớn một khoảng trời hết thảy đều là bất động, chỉ có một mình hắn năng động, nhược nhất tôn tiên thần giống như vậy, quân lâm thiên hạ. Làm sao có thể có chuyện đó? Một mình nguyên người phàm tục thế nào lại là yêu tộc đối thủ? Nhìn thấy nhiều người như vậy chết thảm, người phía sau đều có chút ồ lên. Người này hoàng cũng quá nghịch thiên rồi đi, một người đối chiến nhiều người như vậy, còn giết nhiều như vậy. Phạm ta lãnh thổ quốc gia người, chết. Diệp Thần hò hét, nghe vào trong thai mọi người, chuyện này thực sự quá kiêu ngạo gây nên tất cả xôn xao. Một ít yêu tộc sắc mặt tái xanh, vẻ mặt tối tăm, điều này cũng quá bá đạo, cái tên này chủ động muốn khiêu chiến bọn họ, triệt để phản lại đây, ngay cả chạy trốn cũng không chạy trốn. Mấy người trong lòng lạnh lùng, thiếu niên này cường đại như thế, thiên phú siêu tuyệt, nếu không phải có thể chém xuống, tương lai trưởng thành so đối với bọn họ chắc chắn sẽ bất lợi. Tiếng xe gió vang truyền đến, một ít bóng người mơ hồ xuất hiện, bọn họ biến mất hình dáng, bắt đầu tuyệt sát. Trong phút chốc, sấm gió mãnh liệt, gió lạnh rít gào, nơi này lại sôi trào. Nơi này sôi sùng sục, gào rít dầm trời. Âm một tiếng, một mảnh hư không nổ tung, hào quang rực rỡ, Diệp Thần một chiêu kiếm đâm ra, triển khai thần thông, đem cái kia yêu tộc đánh bay ra ngoài, để hắn tại chỗ ho ra đầy máu, cơ hồ chết thảm. Làm sao có khả năng? Soạt. Chúng sáng chợt hiện Diệp Thần lần thứ hai qua lại, điều này làm cho trong lòng mọi người sợ hãi, này thật là quỷ dị. Không biết hắn muốn tấn công về phía ai. A, vừa nãy bị thương yêu tộc đều thảm thiết, Diệp Thần xuất hiện lần nữa, Nhân Hoàng ấn lấy ra, chấn động hắn cả người rạn nước, ho ra đầy máu. Chư vị đồng đạo, mau đem hắn đánh giết, ta đã kéo lại hắn, mọi người liên thủ, cấp tốc chém xuống. Yêu tộc hét lớn, hy vọng mọi người cùng ra tay, đến giúp đỡ hắn. Diệp Thần bạo phát, vẫn cuồng bá cực kỳ, nhược nhất thủ lĩnh hình chân long, ngang trời mà vào, liên tục vung quyền, triển khai thần thông. Chủ công người này, mọi người tới rồi giúp đỡ, hy vọng dựa vào cái này chém chết thiếu niên này. Nhưng mà kết quả cuối cùng như là, một tiếng, cái kia yêu tộc bị Diệp Thần tươi sống đánh nổ, nổ nát ở giữa không trung. Cái gì? Rất nhiều người kêu to, lộ ra ý sợ hãi, người này quá hung tàn rồi. Không thẹn một thân thần cùng căm phẫn tên, trực tiếp lại giết một vị yêu tộc. Nơi này cũng lại khó có thể bình tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ. Tất cả xôn xao, đây là vị thứ mấy yêu tộc chết đi rồi hả? Diệp Thần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, một luồng áp lực vô hình hiện ra, mấy người này đều bị cầm giữ, sau đó lơ lửng giữa trời, không thể động đậy một chút nào. Sau đó, hắn thổi nhẹ một cái khí, một luồng cương phong mãnh liệt mà ra, như là vạn cân búa tạn tiện ở này vài con đại yêu trên người, tại chỗ có gãy xương thanh âm của phát sinh. Một tiếng nổ vang, hư không run rẩy, Diệp Thần thu lại tự thân khí tức, những này đại yêu khôi phục tự do, rơi trên mặt đất, tất cả đều đau kêu to. A! Vành! Một tiếng vang thật lớn, bạo thành một đám mưa máu. Ngay vào lúc này, một trận cuồng phong gào thét mà đến, khói đen ngập trời, giống như một luồng yêu khí bao phủ vùng trời này, để tòa này rộng rãi quỳnh lâu đều lay động một hồi. Hét dài một tiếng qua đi, cuồng phong ngừng lại, khói đen ngưng tụ cùng nhau, hóa thành một đại yêu, đáp xuống ngoài điện, sau đó sai bước đi vào, chiến khí dâng trào. Diệp Thần, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Cái này yêu tộc nhìn thấy Diệp Thần như vậy còn trẻ, đồng tử, con ngươi lộ ra thịnh liệt ánh sáng, đằng đằng sát khí. Diệp Thần đứng dậy, nhìn đoàn hắc vụ kia, nói, ngươi nghĩ cùng ta động thủ? Ký hiệu màu đen đan dệt, hóa thành điện quang, hướng về Diệp Thần bao phủ mà tới. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, tòa này có khắc đại trận cung điện liền muốn sụp đổ rồi, bởi vì này loại sóng năng lượng quá mạnh, khu cung điện này đều ở run run. Diệp Thần hừ lạnh, khí tức đột nhiên tăng vọt, nhược nhất con chân long từ trong vực sâu dựng lên, bệ nghệ nhân gian, sức chấn động kia làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ cực kỳ. Diệp Thần cất bước, như một vị thần vương, nghiêm phong lại đại điện, hóa giải nó muốn đổ nát nguy cơ, hắn mắt nhìn xuống phía trước dị tộc yêu tộc, bước thứ nhất hạ xuống, liền để đối phương không tự chủ được rút lui. Đồng thời, cái kia khói đen tán loạn, cái kia yêu tộc không nhịn được rung động, dòng máu khắp người xung loạn, thân thể đau nhức, giống như là muốn bị chèn ép nứt ra rồi. Diệp Thần bước thứ hai bước ra, cái kia yêu tộc khỏe miệng chảy máu, lảo đảo rút lui, hắn bị một luồng không gì địch nổi khí thế ép muốn nổ tung rồi. Làm Diệp Thần bước thứ ba bước ra lúc, hắn cũng không nhịn được nữa, ho ra đầy máu, thân thể lập tức bay ngang ra, xô ra ngoài điện, gặp đòn nghiêm trọng. Tất cả mọi người ngơ ngác, đây là uy thế cỡ nào? Yêu tộc dĩ nhiên không ngăn được hắn ba bước, trực tiếp đã bị vẻ này duy ngã độc tôn khí thế ép thổ huyết bay ngang, làm người nghe kinh hãi. hôm nay các ngươi nếu đến rồi, vậy thì đều chết ở chỗ này đi. Nói, một cái lại một con tiên long đè ép mãn hư không, ngẩng đầu máng âm, hoàng đạo long khí bản đạo, ra chỉ ở Diệp Thần trên người, để hắn xem ra khí thế bằng bạc, giống như thần quân bệ nghệ thiên hạ. Tuy rằng còn trẻ, thế nhưng hắn khí độ trầm ổn, cùng với tuổi tác không tương xứng, con ngươi sâu thẳm, hiện lên nhật nguyệt tinh thần, lạnh lùng mắt nhìn xuống tất cả mọi người. Không cần người khác nói, hắn đại thế đã thành, tích tụ hoàng khí cùng kiêm, càng có cái kia quốc bảo thần ấn gia trì, tuân theo thiên địa đại khí vận đang lâm ngôi vị hoàng đế. Diệp Thần di chuyển, đứng thẳng người lên, có long hổ phong thái, có thần ma trạng thái, vô cùng kiếp người. Diệp Thần sừng sững tại chỗ, trong con ngươi ánh sáng tăng vọt, tóc đen đầy đầu bay lượn, trên người thiên long thực chất hóa, ngẩng đầu hí dài, thanh động cả tòa hoàng đô. Thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, đây là một loại kỳ quái cảnh tượng, rõ ràng rồng gầm mãnh liệt, thế nhưng những thanh âm khác đều biến mất, làm cho người ta cảm thấy vô cùng trống trải tĩnh mịch cảm giác. Lúc này, chỉ có rồng gầm vang chín tầng trời. Ở Diệp Thần trên người, dựng lên một cái lại một con cổ điện thiên long, xông về phía trước, tấn công về phía yêu tộc, có một cỗ kinh thiên gợn sóng quyết tán. Chương 440. Nhân hoàng VS yêu hoàng. Chương 440. Nhân hoàng VS yêu hoàng. Trên mặt đất, chính là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Yêu tộc chiến sĩ từng cái giết đi ra. Vô tận chân khí từ trên người bọn họ bộc phát ra. Chỉ thấy từ mặt đất, nhất thời mọc ra một cái to lớn cây mây. Nhất thời, chỉ thấy cái kia từng cây to lớn thần đằng xuất hiện, cuốn lấy từng cái nhân tộc tu sĩ. Thần đằng ngút trời, trực tiếp đã đến tầng mây phía trên, cùng mấy đại chí cường giả đối lập, cả người dáng mây xanh óng ánh, bùng nổ ra hào quang đẹp mắt, trật tự phù văn một lại một cái trồi lên, tung bay ở nó chu vi. Một con to lớn hung cầm tràn đầy trời đất, phun trào ngập trời khói đen, hai con mắt như hai vòng máu sáng giống như, ở trong bóng tối phá lệ khiếp người. Một con khổng lồ hung thú xuất hiện, cũng bị sương mù gói hàng, một đôi bích lục con mắt như báo đuốc, cháy hừng hực. Nó tản ra ngập trời sát khí, thân hình lớn vô cùng. Bầu trời đám mây vẫn không có to bằng lòng bàn tay, nếu không có chính nó lượn lờ sương mù, chỉ dựa vào này điểm đám mây căn bản khó có thể che đậy thân. Vù một tiếng, thiên địa run rẩy, một cái lớn móng đuốt đè ép đầy bầu trời, hướng về một phương hướng vô tới, che kín bầu trời, che mất tất cả, nghèo kỳ ra tay. Điều này khiến người ta ngơ ngác. Một chảo này tử vi lực quá lớn, lượn lờ phù văn, đủ để đem một mảnh núi sông triệt để bổ nát, đây chính là nghèo kỳ ma uy, may là nó ở trên vòng trời, rời xa mặt đất. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến cường đại chân khí không ngừng bạo phát ra. Yêu tộc lực lượng nhưng bất đồng với nhân tộc, đều là độ kiếp cao thủ. Thế nhưng, yêu tộc độ kiếp cao thủ liền so với bình thường nhân tộc độ kiếp cao thủ phải cường đại hơn một chút. Bởi vì yêu tộc tuổi thọ trường, vì lẽ đó, thu được chân khí chất lượng không phải giống nhau. To lớn thần đằng trực tiếp cuốn lấy mấy người, trong nháy mắt bóp nát. To lớn đại điểu đứng núi chịu sào, hét dài một tiếng, lông chim bay lượn, lúc này thì có máu tươi bắn tung tóe. Đại chiến bạo phát, may mà là ở trên bầu trời, không phải vậy đại địa sẽ bị hủy sạch sành sanh, trên mặt đất, từng cái đệ tử từng tấc đổ nát, nhuốm máu. Dù vậy, trên vòm trời cũng cực kỳ đáng sợ, phía dưới mọi người không dám phi hành, không người dám tiến hành không chiến, tất cả đều đáp xuống đại địa. Xoạt xoạt thanh không dứt bên hai, lông thần bay lượn, đại điểu lấy ra cái kia mấy chục cây đặc biệt thô to lông chim, như tiên kiếm chém về phía trước, lượn lờ trật tự phù văn. Một con kia chỉ đại yêu nhảy lên hơn 9 ngày, phù văn như biển lớn bao phủ mà lên, giống như từng mảng óng ánh tinh hà. Hiển nhiên, trên 9 tầng trời đại chiến đến cực kỳ kịch liệt trình độ, khủng bố cực kỳ, thủ yêu bắt đầu triệu hoán thiên ngoại sao xa, giống như phải diệt thế giống như, đánh giết mấy vị trí cường giả. Trong lúc nhất thời, cái kia cựu tiêu trên, lôi vân bạo động, sao xa phát sáng, phù văn đang lệch, tinh hà nằm dày đặc, xem ra vô cùng sán lạ, điểm điểm máu me tung tóe. Giết a. Trên mặt đất, thiên ma thành mọi người bắt đầu phá vòng đây, chia làm mấy chục cỗ, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Đây là một trận huyết chiến, khốc liệt cực kỳ, ở phù văn đan dệt bên trong, cụt tay cụt chân trở không ngừng bay lên, sinh mệnh vào đúng lúc này có vẻ cực kỳ yếu đuối. Thiên ma thành một vị cường đại nguyên lão bay tới, che ở hết thảy môn đồ trước người, bảo vệ bọn họ không bị thương tổn, hắn cả người thiêu đốt, ngăn cản công kích tiêm mà đến phù văn, để đệ tử cấp tốc lui lại, đổi đường mà chạy. Phù hắn phun máu phè phè, nửa người bị đánh nứt, cái kia phù văn dương cương bá liệt, trực tiếp để hắn bị thương nặng. Có mấy người bị những kia đại yêu trực tiếp đánh giết. Tuy rằng Diệp Thần một người liền chém giết hơn 10 vị đại yêu, thế nhưng đó là bởi vì Diệp Thần nắm giữ mục thần quyết nguyên nhân, nhờ có mục thần quyết, hắn là có thể áp chế những chủng tộc khác, vì lẽ đó hắn mới có thể áp chế yêu tộc tiến công. Diệp Thần ở trên trời bên trên áp chế từng cái cường giả yêu tộc. Người này hoàng quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy chỉ sợ chúng ta đều phải bị thuần sát. Từng cái đại yêu nói rằng. Ngay vào lúc này, chỉ thấy trên bầu trời tử mang long lánh, sương mù mông lung, nhược nhất tảng lớn tử vân hiện lên, để bầu trời chiến trường đều mơ hồ. Một người từ trên bầu trời đạp không mà tới. Hắn cũng không phải yêu thần, mà là một người. Hắn hành động như điện, mạnh mẽ như long, hai chân cách mặt đất cao một thước, cực tốc tiến lên, cánh tay phải chấn động mạnh mẽ, cả người đều bị tử hà bao lại, khí tức mãnh liệt đáng sợ. Diệp Thần nhìn về phía trên bầu trời, người này, hắn gặp. Hắn chính là yêu hoàng. Ngươi chính là nhân tộc chi hoàng. Yêu hoàng đứng trên bầu trời, nhìn Diệp Thần hỏi. Không sai, là ta. Diệp Thần nhàn nhạt hồi đáp. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhìn yêu hoàng. Ánh mắt của hai người lẫn nhau nhìn kỹ lấy. Đây là số mệnh đối quyết, nhân tộc cùng yêu hoàng. Không sai, có thể chém giết ta yêu tộc nhiều như vậy là yêu, ngươi có đánh với ta một trận tư cách. Yêu hoàng cao ngạo đứng trên bầu trời, nhìn Diệp Thần nói rằng. Có đúng không, vậy hãy để cho ta đến lãnh giáo một chút ngươi. Diệp Thần hét lên một tiếng, đồng dạng lấy cực tốc vào tới, xích hà che kín thân thể, cánh tay hóng ánh, trong lòng bàn tay cổ điện phù hiệu phát sáng, cùng đối phương gắng chống đỡ, không chút nào lùi tránh. Ngay trong nháy mắt này, mọi người phảng phất nghe được rồng gầm phượng hót thanh âm của vang vọng cửu trọng thiên, hai người kịch liệt chém giết, không ngừng va chạm, bùng nổ ra vô lượng quang. Ở tại bọn hắn chu vi, cái kia trong hư không có một lại một cái cổ lão phù hiệu lóng lánh, là gắn tại trong thiên địa, cùng bọn họ cộng hưởng, đây là đại đạo thể hiện. Hai người quyết chiến thực tại kinh thiên động địa, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, cũng đã thể hiện rồi không biết đáng sợ đại thần hùng, cương phong cuồn cuộn, dáng lành mãnh liệt. Mọi người thần trí hoa mắt, cực kỳ khiếp sợ, âm thầm suy đoán, đương đại ở nơi này cảnh giới có mấy người có thể đỡ lấy bọn họ một đòn, hiện tại không cần nhiều lời, đây thật là hai tên thiếu niên chí tôn. Yêu hoàng con mắt lạnh nhạt, hai chân trên mặt đất đặt xuống, đất rung núi chuyển, toàn bộ chiến trường đều ở run, có thể nhìn thấy vô tận phù văn từ dưới chân của hắn lan tràn đi ra ngoài. Ư, mọi người hút vào hơi lạnh, không cần nói là một loại chiến trường, chính là một tòa thái cổ ma nhạc cũng phải đổ nát, thế nhưng bầu trời chiến trường không được gì, chỉ có phù văn lấp lóe. Đang lúc này, Diệp Thần bay lên không, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng sức lực từ mặt đất kia truyền mà tới, giống như một thanh búa lớn ở đánh. Yêu hoàng tóc đen rối tung, con mắt càng lạnh hơn, trực tiếp ngang trời mà lên, cả người nhược nhất đạo thiểm điện giống như vô giết về phía Diệp Thần, tất cả đều là sát chiêu. Âm lần này va chạm, hai người trưởng cánh tay không ngừng run run, chỉ trong nháy mắt liền đã xảy ra trăm lần, ngàn lần giao kích, kịch liệt cực kỳ. Sắp tới mọi người theo không kịp tốc độ của bọn họ. Cuối cùng, bạo lôi kinh thế, hào quang màu tím cùng xích hà đồng thời tỏa ra, nơi này như là có hai cái đại tinh vỡ nát, nổi sóng chập trùng, hai người này bay ngược mà đi. Đòn đánh này sau không phải vắng lặng, mà là bắt đầu, chân chính giao chiến liền như vậy mở màn. Yêu hoàng chân đạp hư không, mỗi một lần đặt chân đều phát sinh tiếng vang nặng nề, không giống như là ở đặt chân hư vô, cũng như là đạp ở thần trống trên, chấn động người hồn phách sắp nát, tựa hồ có thể chèn ép thiên địa nổ vang, muốn nổ tung giống như. Diệp Thần lên trước đánh giết, một vệt yêu diễm hồng quang từ lòng bàn tay bay ra, chém về phía yêu hoàng. Yêu hoàng gầm nhẹ, cánh tay phải của hắn phát sinh tử quang, như một con viễn cổ khủng long thức tỉnh, lấy bàn tay đón lấy, ầm một tiếng cùng cái kia bôi hồng quang tao nộ, bùng nổ ra ánh sáng chói mắt đoàn. Chương 441, liên quân hội hợp. Chương 441, liên quân hội hợp. Vùng hư không này phát sinh tiếng nổ đùng đoàng, đồng thời khói tím tràn ngập, che mất tất cả. Nương theo lấy yêu hoàng hét lên một tiếng, sát khí ngập trời, như là 3000 đại yêu cùng ùng giống, thanh động trong thiên địa. Thế gian này vạn vật giống như là muốn bị tiêu diệt hết thảy đều đem đẩy ngã làm lại, đáng sợ có chút kinh người. Bầu trời chiến trường các loại phù văn bật lên, hình thành một màn ánh sáng lớn, bao phủ nơi đó, nếu không ngoại giới khẳng định có liên miên tu sĩ nổ tung. Yêu hoàng không cách nào suy đoán như thế, quả thực có thể phá hủy thiên địa, phá diệt tất cả địch thủ. Nhất thời, yêu hoàng từ trên bầu trời đè ép xuống, hắn nhìn Diệp Thần, thế muốn cùng Diệp Thần một trận chiến. Diệp Thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn không sợ chút nào. Hắn là yêu hoàng, nhưng là mình là nhân hoàng, hắn đại biểu này yêu tộc, chính mình đại diện cho nhân tộc. Mình tại sao có thể lùi về sau? Diệp Thần thu hồi đàn cổ cùng nhân hoàng lớn, lấy ra chính mình tiên kiếm. Ở Diệp Thần sau lưng, như chân long xuất thế. Diệp Thần là nhân hoàng được gọi là chân long thiên tử. Nói cách khác, Diệp Thần chính là long. Diệp Thần kiếm pháp bay lượn, sau lưng chín cái chân long bay ra. Diệp Thần tự thân vô cùng mạnh mẽ, vô cùng lăng lệ, chân long ngang trời, không gì không xuyên thủng. Diệp Thần toàn thân đỏ chót, khí tức khủng bố. Thân thể như xích loại ngọc, tỏa ra bóng ánh bạc quang, thế nhưng càng có một loại lăng lệ, còn có một loại lôi đình bay. Cái tia xích bạn tia điện, đáng sợ cực kỳ. Ầm. Hắn động tác quá nhanh, đấu đá lung tung, bàn tay như xí, mua thiên phong. Quả thực phải đem phương này bầu trời đánh nát. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời nhân hoàng Diệp Thần cùng yêu hoàng đánh vào nhau. Các ngươi mau nhìn. Nhất thời, trên mặt đất, từng cái đại yêu, từng cái nhân tộc, toàn bộ đều nhìn về Diệp Thần. Đó là chúng ta yêu hoàng đến rồi. Yêu hoàng đại nhân tự mình phía trước, các ngươi nhất định diệt. Chỉ là một nhân tộc, cũng ngăn cản được yêu hoàng đại nhân tiến công. Những kia đại yêu môn dồn dập nói rằng, chỉ thấy nhân tộc tu sĩ lập tức nói, chỉ là tiểu yêu, dĩ nhiên xem thường giáo chủ của chúng ta. Giáo chủ của chúng ta một tay là có thể xé nát các ngươi yêu hoàng. Chính là, chúng ta chính đạo liên minh minh chủ thủ đoạn thông thiên, các ngươi những nghiệt xúc này, há có thể là chúng ta minh chủ đối thủ. Nhân tộc tất thắng, nhất định nói các ngươi những yêu tộc này toàn bộ trục xuất. Diệp Thần cùng yêu hoàng trong nháy mắt đánh vào nhau. Với anh, lần này yêu hoàng bay ngang, bị chân long đập trúng. Yêu hoàng trên mặt tràn ngập kinh ngạc, sau đó con mắt khôi phục lạnh lùng, lần thứ hai bay lên không, giết hướng về Diệp Thần. Một tiếng rít gào trầm trầm, ở yêu hoàng sau lưng hiện lên một con tử kỳ lân, thần võ mà uy nghiêm, như là một vị thiên thần phục sinh, đứng sừng sững ở đó, bệ nghệ thế gian tất cả địch. Diệp Thần có chút khiếp sợ nhìn con này yêu hoàng, trong miệng lạnh nhạt nói, kỳ lân sao? Kỳ lân chính là thủy thú, cùng tứ đại thần thú có thể ngang hàng. Tuy rằng Diệp Thần ở nơi này thế giới còn vẫn chưa nhìn thấy tứ đại thần thú, thế nhưng này yêu hoàng lẽ nào thật sự chính là thủy thú kỳ lân? Như vậy muốn đối phó này con yêu hoàng, nhưng là không có đơn giản như vậy. Cũng trong lúc đó, Diệp Thần cũng không kiêng rẻ, hai tay giương ra, hắn một tiếng kêu nhỏ, ở tại sau lưng xuất hiện một con chân long, hồng tươi đẹp, hồng nóng ánh, con kia chân long trông rất sống động, to lớn vô biên, bao phủ phía chân trời. Hai người này ở nơi này cảnh giới ác chiến, liền đã có thể vận chuyển ra như vậy kinh thế đại thần thông. Yêu hoàng cùng kỳ lân hợp nhất, cao bằng núi lớn, một lúc làm hình người, một lúc vì là tử kỳ lân. Mà Diệp Thần thì lại cùng chân long kết hợp lại, một lúc vì là mạnh mẽ nam nhi, một lúc lại lấy chân long thân dương kích trời cao. Hai người trong nháy mắt đại chiến ở cùng nhau. Phía dưới, tầng mấy chụp ánh chớp cùng đến, tia chớp màu đen múa tung, chặn đánh phía dưới các tu sĩ. Tuy rằng Diệp Thần trên vòm trời bên trên chiếm cứ ưu thế, thế nhưng những người khác, cho nên có bị yêu tộc chèn ép dấu hiệu. Đặc biệt những kia vẫn không có trở thành độ kiếp tu sĩ, ở đại yêu trước mặt, căn buồn không có sức đề kháng. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Hắc Vân đột nhiên xuất hiện. Một cái to lớn hắc long, nhất thời từ trên bầu trời xoay quanh rơi xuống. Các ngươi mau nhìn. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy hắc long hoành chắn những người kia tộc trước mặt. Một mặt khác, một con màu trắng cửu vĩ yêu hồ xuất hiện. To lớn cửu vĩ vươn ra ngoài, chặn lại rồi yêu tộc. Các ngươi cùng chúng ta đều là yêu tộc, các ngươi không vì yêu hoàng hiệu lực, vì sao phải ngăn trở chúng ta? Lúc này, chỉ thấy cửu vĩ yêu hồ lập tức nói, bởi vì chúng ta chủ nhân chính là nhân hoàng. Nhất thời, chỉ thấy cửu vĩ cùng hắc giao đều ngăn cản đối diện đại yêu. Thu yêu bóng ánh long lanh, thấy thế nào đều rất nhu nhược, mà sấm sét nhưng cuồng bạo như vậy, tia chớp màu đen đang lệch, chính là tinh thiết cũng phải chém thành bụi trần á. Nhất thời, chỉ thấy hắc giao hướng về thụ yêu xung phong đi. Quần quần lôi đỉnh chi lực từ hắc giao bên trên bộ phát ra. Dĩ Ngô chi danh, ban tặng ngươi hủy diệt. Hắc giao giống to, khí thế ngất trời, quần sơn cộng hưởng, đại địa run rẩy. Nhưng mà, làm người ta giật mình chuyện tình đã xảy ra, đầy trời ánh chớp mãnh liệt, đem cây này thụ yêu nhấn chìm, có thể nói nhưng càng phát xanh biết như là đang bị cam tuyển thoải mái, tươi mới càng muốn chảy ra nước. Hắc giao bộ phát ra, quần quần uy thế xuất hiện tại trên bầu trời. Chỉ thấy mây đen đầy trời, hắc giao ở trên trời bên trong không ngừng chất thải. Thụ yêu nhún nhảy, đang xuất một đạo màu xanh lục gợn sóng. Xoát điểm điểm lục quang dập dờn, thụ yêu nhẹ nhàng vẫy một cái, vẽ ra một đường viền đẹp đẽ, ánh sáng xanh lục điểm điểm, nó cảnh đang kéo dài, xông về phía đằng tây một con sông lớn. Cửu vĩ yêu hồ chín cái đuôi trong nháy mắt thả ra ngoài, cùng trên bầu trời đỏ thâm chim công kích ở cùng nhau. Vòm trời bên trên, to lớn hồng điểu hướng về bạch lạc ly nhào hạ xuống. Vù một tiếng, thiên địa run rẩy dữ dội, một con đáng sợ móng vuốt lớn đến từ trên trời, đánh về phía tiểu hồng chim, thần quang dâng trào, như sóng lớn vô bờ, mênh mông vô biên. Đây là một lần đánh giết, cái kia đứng sừng sững thế gian, chọc vào tầng mây trên sinh linh, con mắt xanh rợn, hướng về bạch lạc ly công kích lại đây. Thiên ma thành ngoại giới, chỉ thấy từng cái tu sĩ xuất hiện tại thiên ma thành bên ngoài. Không chỉ có như vậy, 400.000 đại quân đã theo tới. Lạc Thủy Hàn ngồi trên lưng ngựa, chỉ thấy từng cái độ kiếp tu sĩ đi theo Lạc Thủy Hàn mặt sau. Một mặt khác trong đội ngũ, chỉ thấy Đông Phương Tuyết Yên, cũng chính là Diệp Thần ngũ sư tỷ Lý Thi Yên ngồi trên lưng ngựa, mặt sau theo thiên quân vạn mã, đi tới thiên ma thành ngoại vi. Lúc này, Diệp Thần đã mệnh lệnh thiên ma giáo người mở ra thiên ma thành cửa lớn. Nói cách khác, Diệp Thần quân đội, mặc dù không có tu vi, cũng có thể tiến vào thiên ma thành bên trong. Tuy rằng quân đội ở bên trong chiến sĩ tu vi cũng không cao, thế nhưng lợi dụng chiến thuật biển người, đối với yêu tộc vẫn có rất nhiều ảnh hưởng. Đông Phương Tuyết Yên cùng Lạc Thủy Hàn sóng vai đứng thẳng. Đông Phương Tuyết Yên cùng Lạc Thủy Hàn đã hội hợp ở cùng nhau rồi. Tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Lạc Thủy Hàn biết cũng rất hợp Đông Phương Tuyết Yên quan hệ, vì lẽ đó rất tôn kính Đông Phương Tuyết Yên. Đông Phương Tuyết Yên gật đầu một cái nói, "Lạc tướng quân không cần đa lễ, chúng ta chuẩn bị một chút, đi chợ giúp tiểu thần đi." Chương 442, Hai hoàng chi tranh. 1. Chương 442, Hai hoàng chi tranh. Trên, mà vào lúc này, trên bầu trời, chỉ thấy Diệp Thần cùng yêu hoàng đối chiến cùng nhau. Yêu hoàng nhìn Diệp Thần nói, "Ngươi không sai, không hổ là nhân hoàng." Diệp Thần đáp lại nói, "Ngươi cũng không sai. Nếu là ngươi không phải người hoàng, ta nghĩ chúng ta sẽ là bạn rất thân đi." Yêu hoàng nhìn Diệp Thần từ tốn nói, chỉ thấy ánh mắt của hắn bình tĩnh, phiêu phủ ở trên bầu trời, nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần bay đến yêu hoàng trước mặt, bình tĩnh nói, đáng tiếc không có nếu như. Vì lẽ đó, ngươi và ta cũng không thể có thể sẽ là bằng hữu. Ngươi nếu như độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, ta rất khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng hiện tại ngươi là chỉ là độ kiếp trung kỳ cảnh giới, vì lẽ đó, ta muốn nhìn ngươi mạnh như thế nào. Yêu hoàng nói, nhất thời hướng về Diệp Thần xung phong đi. Đối mặt yêu hoàng, cái này yêu tộc mạnh nhất người, mặc dù là Diệp Thần, hắn cũng cảm nhận được áp lực. Một con cao bằng núi lớn tử kỳ lân, mang đông lai tử khí, mênh mông cuồn cuộn, thần dũng cực kỳ, vồ giết đầu kia đỏ đậm chim thần. Diệp Thần thân cùng chân long kết hợp lại, vận dụng thái cổ bốn đánh, toàn thân đỏ chót, duỗi người ra, phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận, thần thể bị phù văn lượn lờ, lên trước đón đánh. Đây là một lần kinh thiên va chạm mạnh, kỳ lân gào thét, chân long hí dài, bầu trời này chiến trường kịch liệt rung động, dường như muốn sụp đổ rồi. Mọi người ngơ ngác, chiến trường này lấy đặc thù chất liệu xây, toàn thân vì là màu vàng nhạt, càng là nằm dày đặc rơi xuống phù văn thần bí, có thể thủ hộ tất cả. Giữa bầu trời, màu tím kỳ lân cùng đỏ đậm chân long một lần nữa hóa người về thân, một tử khí cuộn cuộn, một đỏ đậm như nước thủy triều, bắt đầu rồi nhanh như tia chớp giao kích, cấp tốc mà lăng lệ. Thật kinh liệt, thật là khủng khiếp, chấn động thế gian. Quá mạnh mẽ, yêu tộc đệ nhất và nhân tộc đệ nhất đối quyết, chiến đấu như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Đến cùng ai sẽ đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi? Tuy rằng tình thế vô cùng nguy cấp, nhưng là vẫn có người quan tâm đến trên bầu trời đối quyết. Mọi người nói nhỏ, hai người này tranh đấu quá kịch liệt, thẳng giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, thứ vương bị khốc thần hảo, quả thực như là đi tới cửu u trong địa phủ. Trận chiến này khiến mọi người hoa cả mắt, hái hùng tiếp vía. Ầm. Diệp Thần ung dung không nổi, triển khai thái cổ chân long bốn đánh, cương mãnh mà thô bạo, đem thể thuật vận chuyển tới cực hạn, đạt tới đỉnh cao. Diệp Thần chính là nhân hoàng. Nhân hoàng chính là chân long, chỉ thấy Diệp Thần nhân hoàng ấn lấy ra, thái cổ chân long trong nháy mắt tịch ra, hướng về yêu hoàng đánh giết đi qua. Yêu hoàng ở đối phương loại kia bá đạo công kích dưới, gặp một đòn, để cái kia tử kỳ lân pháp tướng mãnh liệt run run không ngớt. Thái cổ chân long bốn đánh quyết đấu kỳ lân pháp, hai người này giết hôn thiên ám địa, quỷ khốc thần hào, khắp nơi đều là mênh mông mù sương, các loại hư ảnh quấn quanh. Ầm. Diệp Thần Nhân Hoàng ấn lấy ra, chỉ thấy hắn cả người tỏa ra chân kim quang, mang chí dương khí tức đánh về phía trước, ầm một tiếng, hướng về yêu hoàng đánh giết đi qua. Làm sau một khắc, yêu hoàng lòng bàn tay tím bẩm, hiện lên một viên cổ lão phù hiệu, mang vô thượng thần uy, vọt mạnh mà tới, bàn tay bên trong di động quang bốc hơi, chu vi lập tức xuất hiện mấy chục con tử kỳ lân. Đây là một loại tuyệt sát, được xưng kỳ lân thuật bên trong cấm kỵ pháp, tục truyền nếu là hoàn hảo vô khuyết, từ tổ kỳ lân triển khai, đủ để nghiền thành mạnh cao thủ. Hiện tại, Diệp Thần có thể xác định rồi, này yêu hoàng bản thể là một con thủy thú kỳ lân. Như vậy kỳ lân thủy thú có thiên đạo gia trì, vì lẽ đó, mặc dù là Diệp Thần mục thần quyết, đối với hắn ảnh hưởng cũng không thể đạt đến to lớn nhất. Diệp Thần long hành hộ bộ, cực tốc vào tới, căn bản cũng không có lui tránh. Toàn thân màu đỏ thâm phủ văn long lánh, mạnh mẽ nhược nhất thủ lĩnh hình chân long, hét dài một tiếng, triển khai đánh mạnh. Hắn chưa từng phòng thủ, đem thái cổ chân long muốn đánh vận triển đến mức tận cùng, cùng yêu hoàng đấu sức. Hai người vừa mới gặp vỡ, liền phát ra kinh người lèn canh âm, làm hai bàn tay, một tử hà lấp lóe, bóng ánh trong suốt, một đỏ tươi lướt át, đỏ đậm như máu, kịch liệt chạm vào nhau. Bầu trời này chiến trường thỉnh thoảng nổ vang, cơ hồ muốn nổ tung. Thật là lợi hại. Tất cả mọi người hút vào hơi lạnh, như vậy quyết đấu quá mức kinh khủng. Làm chen. Hai người này gặp phải đồng thời, như thần chống nổ vang, tựa như thiên giới luyện binh phòng thanh âm của thấu giới mà xuống, loại kia bong bong chiến âm chuyển trong xương cốt người ta, đang vào người hồn phách bên trong. Ầm. Yêu hoàng đầu dưới chân trên, từ trời cao bổ nhào mà đến, trung quanh là mấy chục con kỳ lân, hắn triển khai bén nhọn nhất tuyệt sát, cả người khí tức khủng bố tuyệt luân. Ở đây đôi bàn tay phảng phất ở đẩy một sinh tử du lẹt, và về phía Diệp Thần, này ở cổ đại bên trong được xưng kỳ lân thần phụ, bất luận người nào bị quật vào, đều sẽ hải quốc không còn. Yêu hoàng đầu dưới chân trên, đòn đánh này thất bại, cái kia kỳ lân thần phụ đập vào màu vàng nhạt hòn đá tảng bên trong, nhưng vẫn chưa liền như vậy chìm xuống xuống, hắn thân thể tính mềm dẻo cực cường, nhanh chóng ngừng lại, một tay chống đỡ mặt đất, toàn bộ thân thể đều hành bình hạ xuống, sau đó hoành tạo thiên quân. Âm một tiếng, loạn thạch tung tóe, màu vàng hòn đá tảng chờ nổ tung, này quét ngang mà qua thân thể không gì không xuyên thủng, như một cái roi giống như nhanh chóng đánh hướng về Diệp Thần. Trong quá trình này, trước sau nương theo lấy mấy chục con kỳ lân, này tương đương với kỳ lân lực gia thân, để hắn nắm giữ sức mạnh không gì sánh nổi. Diệp Thần con mắt tỏa ra ánh sáng lạnh, tinh khí thần độ cao tập trung, nhẹ nhàng nhảy một cái, đằng vào cao thiên, sau đó đột nhiên hướng phía dưới đạp đi, dâm hướng về yêu hoàng thân thể. Đòn đánh này có thể nói lão lạt cực kỳ, tránh né mũi nhọn, đấm thẳng thứ bảy thước. Hô! Một cơn gió lớn xuất hiện, gào thét giữa trời bên trong, mặt đất màu vàng hòn đá tảng trở tăng dã, bị cuốn ngược hướng về cao thiên. Yêu hoàng như một con quay giống như, ở nơi đó hơi hơi đảo quanh, sau đó bay vút lên trời. Sát Diệp Thần bản chân mà qua, tách ra một cái kia. Đồng thời, hắn vào lúc này cực tốc triển khai thủ đoạn áp độc, kỳ lân bước tái hiện, lần này liên tiếp đạp về đi bảo, mỗi một lần hạ xuống đều là thiên địa cộng hưởng. Với anh, lần này hắn trực tiếp bước ra 8 bước, so sánh với một lần còn khủng bố, vọt tới Diệp Thần phụ cận, chấn động Diệp Thần vẫn lui về phía sau. Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Này yêu hoàng, tuyệt đối là Diệp Thần gặp phải trong cao thủ mạnh nhất một. Mặc dù là Diệp Thần trước gặp phải cái kia sống mấy ngàn năm lão quái vật, Diệp Thần cũng không có cảm nhận được sức mạnh to lớn như vậy. Mặc dù là Diệp Thần nhạc phụ An Tiên Dương, cũng không cùng này yêu hoàng lực lượng. Bên trong đất trời, kinh lôi cuồn cuộn, chỉ thấy hai hoàng đối chiến cùng nhau. Hơn nữa, yêu hoàng trong hai tay nâng lên một thần bản, đó là có thể tiêu diệt Diệp Thần kỳ lân thần phụ, lúc này lại hiện, trực tiếp liền hoành tạm đi qua. Diệp Thần cùng hắn chính diện đối lập, cực tốc rút lui, tách ra loại này tuyệt sát. Sau đó, Diệp Thần lấy ra nhân hoàng ấn, cùng kỳ lân thần phụ đấu ở cùng nhau. Nhưng mà, yêu hoàng hai chân tốc độ di động rất nhanh, nhược nhất con trích tiên tay áo phần phật, hai tay giống như kình thiên, năm cái kia thần bản nhanh chóng đè xuống, lớn lao vô cùng. Ngay đột nhiên, hắn đột nhiên ném kỳ lân thần phụ phi ra, thiếu một chút Diệp Thần bắn chúng, bay ra ngoài rất xa, ném phá hủy mấy chục cây rào chắn. Bầu trời chiến trường bị hủy không ra hình thù gì. Chương 443, hai hoàng chi tranh. 2, chương 443, hai hoàng chi tranh. Bên trong, thời khắc này, thiên ma thành bên trong, những kia không có độ kiếp cao thủ địa phương, không có độ kiếp cao thủ ứng đối những này đại yêu, những này đại yêu đối nhân tộc chính là nghiền ép. Một tiếng mãng lưu rít gào, thanh chuyện hơn trăm dặm, hắc viêm trùng thiên, một con đỏ đậm như máu lớn bò, cao tới mười mấy mét, dài đến 30 mét. Từ một tòa nước ra bên trong ngọn núi lớn lao ra, mang theo dung nham, bao bọc ánh lửa. Chính là mãng nhu, nó bốn vó đạp lên liệt diễm, cả người đều đắm chìm trong ánh lửa, màu đỏ da lông cùng tơ lụa tử tựa như lấp lóe xích quang, nhằm phía phương xa. Ở phía sau nó còn có vô tận hung thú, lít nha lít nhít, đều là dị chủng, né qua dung nham cùng đại hỏa, theo nó đồng thời xông vào thiên ma thành bên trong. A, không, thiên ma thành bên trong, những kia tu sĩ bình thường, tất cả mọi người sợ hãi, nhiều như vậy hung thú lao nhanh mà đến, đầu lĩnh kia mãng nhu so với bọn họ mãnh thú mạnh mẽ, có thể nào chống lại? Đây là một trận thảm kịch, mãng lưu bạc qua. Kiến trúc, thế đàn chờ bị nó có chừng một cái đỏ đậm đại sừng trực tiếp bốc lên, và nát, thô bạo địa nghiền ép mà qua. Bùi băng ngập trời, nó ở trong thành đấu đá lung tung. Ở phía sau, đầy khắp núi đồi hung thú dương nhanh múa bước, bổ một cái mà qua, những đệ tử này liều mạng chống lại, có thể tại đây hồng thủy hung thú quần bên trong có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Phù phù thanh không dứt bên hai, sắc bén kia móng vuốt lớn, răng trắng như tuyết, thu gặt một cái lại một con sinh mệnh. Đây là một trận nhân gian thảm kịch, những này phổ thông tu sĩ chớp mắt bị thú triều nhấn chìm. Ha ha ha. Mãng Nưu cười to, "Nhân tộc, tiếp thu chúng ta tàn phá đi." Mãng Nưu lớn tiếng nói, Lúc này, nhân tộc tu sĩ căn buồn không có sức chống cự. Ngày hôm nay mặc dù chúng ta chết rồi, người của chúng ta hoàng bệ hạ cũng sẽ vì chúng ta báo thù. Không sai, hôm nay các ngươi tàn sát chúng ta, tương lai chúng ta tộc nhất định san bằng các ngươi yêu tộc. Chúng ta dù chết, thế nhưng chúng ta chí bất khuất. Lúc này, chỉ thấy Mãng Nưu cười to nói, như vậy, liền để chúng ta nghiền nát các ngươi đi. Một con hoàng kim sư tử vọt tới, da lông bóng loáng, khắp toàn thân lưu động hào quang màu vàng, nó dĩ nhiên người đứng thẳng cất bước, cao tới 20 mét, mi tâm mọc ra một cái đại sừng, có tia điện lấp lóe, một đôi mắt đỏ như máu, vọt vào trong thành. Các ngươi nhân hoàng giết chết ca ca của ta, vì lẽ đó, ngày hôm nay, ta nhất định tàn sát các ngươi nhân tộc. Này con hoàng kim sư tử chính là năm đó bị Diệp Thần chém giết con kia sư tử đệ đệ, bây giờ theo tới, chính là vì trả thù nhân tộc. Cháy mau, không người nào dám chống lại, con này sư tử cực kỳ khủng bố, mới vừa vào thành một cái tắt liền vung đi ra ngoài, trên đường nhất thời có 7-8 người bị đập nát, máu thịt bé bét, tiếp theo lại một móng đuốt xuống, mấy tòa nhà đá sụp ra, mười mấy người bị đá tảng đập chết. Trong thành đại loạn, mọi người chạy trốn từ phía, thế nhưng sợ hãi phát hiện, thành nhỏ bốn phía tất cả đều là hung thú, không đường có thể trốn, thú triều xuất hiện, bao phủ kín nơi này rồi. Ngay tận thế tới, tất cả mọi người đang chạy trối chết, nhưng lại phát hiện không có đường có thể đi, mọi người tuyệt vọng địa hét giận dữ. Hoàng kim sư tử, ta với ngươi liều mạng. Một thiên nhân cảnh cao thủ nhất thời giết đi ra, mang theo một cái cao hơn nửa người kiếm bản to, râu tóc đều dựng, cả người phát sáng, nhằm phía Thu Vương. Phụ, rất đáng tiếc, hắn xa không phải con này sư tử đối thủ, chỉ một móng vuốt mà thôi, liền đem hắn cả người lẫn kiếm đồng thời cào thành hai đoạn, huyết dịch phun lên rất cao. Đông giữa thành, tòa kia thấp bé kiến trúc chấn động mãnh liệt, từ trong vọt lên một tảng đá lớn, toàn thân tỏa ra ánh hào quang, phù văn nằm dày đặc, nhanh chóng xông tới mà tới. Cong. Hoàng kim sư tử vung lên sắc bén móng vuốt lớn, đùng một tiếng vỗ vào mặt trên, nhất thời tia lửa văng khắp nơi, đá tảng lăn xuống đi ra ngoài. Giống. Thú triều nhấn chìm, một đám hung thú nhằm phía đi vào, cắn xé khối này nằm dày đặc có phù văn đá tảng, len ken vang vọng, đá vụn bay tán loạn. Hoàng kim sư tử một tiếng giống to, toàn thành đều ở run rẩy. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, mới vừa né qua kỳ lần thần phù, hơi hơi thở một hơi lúc, đối diện yêu hoàng hai tay lên trước giọ tới. Đồng thời trên người nghiêng về phía trước, như là muốn cắt đứt đối thủ phần eo. Diệp Thần đột nhiên lấy tay, cũng phải dưới tìm, đi đánh yêu hoàng đầu. Nhân hoàng ấn cùng kỳ lân thần phù đối chiến cùng nhau. Chỉ thấy trên bầu trời, vô tận lực lượng đang không ngừng nổ vang. Cuồn cuộn chân khí ở trên trời bên trong bạo phát ra. Nhưng mà, yêu hoàng một chân đột ngột đá tới, thực sự quá nhanh, đùi phải cũng đá, tàn nhẫn mà tinh chuẩn, lăng lệ mà lại cương mãnh. Ở tiếng ố ố bên trong, nương theo lấy mấy chục con kỳ lân, cái chân kia đánh đến, như nhanh như tia chớp nhanh chóng. Âm Diệp Thần dùng cực điểm tốc độ rút lui, mấy chục con kỳ lân gặp thoáng qua, không có đụng tới cơ thể hắn. Một cước này ẩn chứa yêu hoàng một thân tinh khí, thần lực mênh mông cực kỳ, đây là một nhớ tuyệt sát, tàn nhẫn mà lại ổn chuẩn. Phong cách cùng với tính cách tương xứng hợp. Với anh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Diệp Thần bay ra ngoài, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này yêu hoàng thực lực thực sự mạnh mẽ. Mặc dù là chính mình, đều có chút vướng tay chân. Hắn bả vai đau nhức, lúc này xương đỏ, khớp xương truyền đến tiếng vang, phù văn ánh sáng bùng lên. Diệp Thần bị đánh bay. Mọi người kinh ngạc tốt lên, đều trợn to hai mắt, trận chiến này muốn hạ màn kết thúc sao? Nhân hoàng, chỉ có thực lực như vậy sao? Yêu hoàng mở miệng, mang theo một loại lãnh khốc trào phúng, đả kích đối phương. Đang khi nói chuyện, hắn hóa thành một vệt chớp tím vào tới, nếu đã chiếm hết ưu thế, đương nhiên phải duy trì tiên cơ, nhân cơ hội này, đem đối phương tuyệt sát. Vang một tiếng, yêu hoàng uy thế càng tăng lên, mang ngập trời thần uy giết tới, bàn tay như cối xay, đập về phía đối thủ. Diệp Thần trong con ngươi hào quang chói lọi, vẫn chưa lui tránh, trái lại đón lấy phía trước, toàn thân thiêu đốt, chân long lửa cháy hừng hực nhảy lên, giống như muốn thiêu hủy cựu trọng thiên. Bệ hạ, minh chủ, giáo chủ, rất nhiều người kinh ngạc tốt lên. Thế nhưng vừa lúc đó, Diệp Thần trên người nhất thời bộc phát ra kim quang. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Thần bay ra. Diệp Thần cái kia bị đá trúng cánh tay, mềm mại bông tạm nền, đón lấy đi vào, một cái tay khác thì lại đánh về phía yêu hoàng đầu lâu. Ồ, không đúng. Sau một khắc, tất cả mọi người mở to con mắt. Yêu hoàng cũng sợ hãi, cảm giác cực kỳ nguy hiểm, rõ ràng không đúng lắm. Khớp xương tiếng vang đứt hai, Diệp Thần cái kia mềm nhũn cánh tay, đột nhiên banh thẳng tắp, lập tức khôi phục cường đại sinh cơ, nện hướng về địch thủ cổ. Ầm. Sau một khắc, Diệp Thần bạo phát, hóa thành một con hình người chân long, ở nơi đó đánh mạnh, chiếm cứ tiên cơ, phát động lôi đỉnh chi nộ. Ầm, hắn một quyền đánh về phía Diệp Thần mi tâm, kết quả bị đối phương hai tay giao nhau ngăn cản, tiếp theo hắn xoay tròn thân thể, hai chân liên tục bước ra, không ngừng đá lên trước đi. Này giống như một mảnh vô cùng huyết ảnh, đỏ đậm như máu, bàn chân như lưỡi dao, Diệp Thần tựa như tia chớp, đặt ở yêu hoàng trên đỉnh đầu, liên tục ra chân. Ầm, cuối cùng, yêu hoàng bay ngang mà lên, bộ ngực trúng rồi một cước, bay ra ngoài, rất rõ ràng vị trí kia lom xuống một khối, có gãy xương nứt. Diệp Thần cả người tinh khí sôi trào, xích hà như lửa, tái hiện bổ nhào mà tới. Thời khắc này, trong tay hắn lấy ra một thanh tiên kiếm, hướng về yêu hoàng đâm. Chương 444, hai hoàng chi tranh. 3, chương 444, hai hoàng chi tranh. Dưới, cửu vĩ yêu hồ Bạch Lạc Ly con mắt bao hàm thần mang, hắn tới rồi trợ rút, chín cái đuôi lên trước bố tới, đem một con bạch hổ đẩy lui, cùng với kịch liệt chém giết. Bạch hổ chúa sát phạt, canh kim khí ngút trời, đáng sợ cực kỳ, hổ gầm thiên địa để quần sơn vạn khe đều đang lay động, chấn động thiên địa. Nhưng mà, cửu vĩ yêu hồ Bạch Lạc Ly cũng vô cùng mạnh mẽ, cả người phát sáng, vừa mới giao thủ liền kéo xuống một khối da hổ, đầm địa máu tươi, cùng hắn thường ngày tổng ngủ không tỉnh dáng vẻ một trời một vực, lúc này như là một vị chiến thần. Nàng chín cái đuôi trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài. Mỗi cái phương hướng cũng như này, đại chiến bạo phát, khốc liệt cực kỳ. Ngoài ra, còn có một nhóm người ngoại lai cũng không trực tiếp huyết chiến, nhưng bọn họ càng mạnh mẽ hơn, bảo vệ mình tộc tuổi trẻ con cháu, một đường hướng phía trong sông, tiến vào Thiên Ma Thành nơi sâu xa nhất, tiếp cận tế linh hồn người chết đố lại địa phương. Thiên Ma Thành nội ngoại gào rít rầm trời, hết thảy yêu tộc đều ở xung kích. Một cái màu bạc cá sấu lớn xuất hiện, nó chiều cao có tới mười mấy trượng, cả người vảy màu bạc bóng lưỡng, tiền đồ sáng lạ, dùng sức nhún nhảy thân thể, lợi chảo xé rách đại địa, đá tảng bắn bay, giống như một vị ma vương cái thế. Thiên Ma Thành đệ tử gặp ngăn chặn, rất nhiều thế lực đồng thời hướng về nơi này đánh tới, nếu đã ra tay, nhất định chính là kẻ địch rồi, chỉ có một trận chiến diệt sạch tịnh thổ bảo đảm nhất. Khinh người quá đáng. Thiên Ma giáo đại trưởng lão con mắt đều đỏ, hắn đã giải quyết đi một vị đối thủ cũ, trên người mình đã ở chảy máu, lần thứ hai giết hướng về địch quần bên trong. Ầm. Một mảnh thô to trước bay ra, vô cùng dày đặc, rơi vào trong đám người, một tiếng vang ầm ầm, những kia khuôn mặt dữ tợn, đến từ không cùng loại tộc yêu tộc lúc này kêu thảm thiết, lập tức có mấy chục vị cường giả hóa thành than cốc. Chỉ có một đòn thôi, khu vực này liền bị thanh không, hết thể yêu tộc đều ngã trên mặt đất, toàn thân đen kịt, đứt gân gãy xương, huyết đục trở thành sền sệt vật. Lão gia hỏa thật là mạnh mẽ, cùng tiến lên, giết hắn. Có người la lên. Bù một tiếng, hắc dao đi ngang trời, một tia chớp đánh xuống, người kia lúc này nổ tung, trở thành một mảnh màu xương vỡ cùng mưa máu. Cương mãnh mà bá đạo, hắc dao vô cùng mạnh mẽ. Tại đây trong đám người ngang dọc xung phong. Giống. Bên cạnh, một con màu bạc cá sấu lớn đập tới, móng vuốt sắc bén cực kỳ, vẽ ra một mảnh hào quang, đem một ngọn núi đá đều cho sụp ra đánh út về phía hắc dao phía sau lưng. Ầm, hắc dao chạm đích, cùng nó gắng chống đỡ một trường, tia điện đan dệt. Màu bạc cá sấu lớn thân thể rung bần bật, nhưng nó vậy là cực cường bảo đủ, ngăn cản ở phần lớn tia điện, mạnh mẽ hướng phía dưới ép đi, mà trong miệng phun ra một đạo từ phù văn hóa thành thần quang, muốn chém giết địch thủ. Một mảnh màu tím hình cầu xuất hiện, giống như một chuỗi bóng ánh sắc tia mã nào trôi, bay ngang qua bầu trời, chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Quanh một chuỗi màu tím hình cầu bạo phát, đó là chí cường sấm chớp mưa bão, tại chỗ đem màu bạc cá sấu lớn đánh cho máu thịt tung tóe, vậy bảo có đủ thế. Mà xa xa, cái kia bỏ chạy hai vị lão tổ cũng nhận lấy trùng kích cực lớn, tất cả đều kêu thảm thiết, da chóc thịt bong. Xuất hiện cháy đen sắc, gian nguy địa né qua tai nạn này. Người khác lập mà lên, cả người trắng bạc hào quang thiếu đốt, sán lạn cực kỳ, như thần linh giống như, phù văn hóa thành đại dương, lên trước ép xuống, dùng hết khả năng liền muốn tiêu diệt hắc giao. Hắc giao không sợ chút nào, cùng với đối lập. Chúng ta đều là yêu tộc, vì sao phải ngăn cản chúng ta? Ta nói rồi, chủ nhân của ta chính là nhân hoàng, hơn nữa, so với yêu tộc, ta càng thêm xem trọng người của chúng ta hoàng. Hắc giao nói rằng, người tên phản đồ này. Đại yêu nói rằng, phản không kẻ phản bội, chỉ có người thắng nói rồi mới coi như. Hắc giao giống to, nhất thời giết đi ra ngoài. Mọi người ở đây kinh ngạc thốt lên lúc, chiến cuộc lại nổi lên biến hóa, Diệp Thần trường kiếm trong tay bộ ra, hóa thành một cái thần long, từng hôi rồng gầm. Mặc dù là một con chân chính chân long xuất hiện, cũng chưa chắc có hắn như vậy mạnh mẽ. Hắn xuất liên tục nắm tay, trường kiếm bay lượn, ánh sáng màu xanh như ngọc, cùng yêu hoàng va chạm không ngừng, phi một tiếng, lần thứ hai bắn trúng yêu hoàng, để cho tóc sinh vang lên giòn giã. Yêu hoàng bả vai gặp đánh, lần thứ hai bay ngang. Yêu hoàng trong lòng kinh hãi. Hắn nguyên bản Diệp Thần không phải là đối thủ của chính mình, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng người này Hoàng Diệp Thần đã vậy còn quá mạnh mẽ. Lúc này chỉ thấy yêu hoàng nhất thời kinh hãi, xem ra ta có một ít nhìn ngươi rồi. Yêu hoàng nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần nhìn yêu hoàng cực kỳ bình tĩnh, ta nói rồi, phạm chúng ta tổ người phải giết. Diệp Thần ở trong hư không đặt bước, lăng không bước ra một cước, mở. Yêu hoàng một tiếng trầm thấp gầm thét, mắt phải bắn ra một đạo đen tui ánh sáng, lúc này để toàn bộ bầu trời chiến trường run rẩy, thiên địa nổ vang, bầu trời đều dường như muốn nổ tung, thật là khủng khiếp. Tất cả mọi người khiếp sợ, mở to con mắt, bất khả tư nghị nhìn phía trước. U quang sáng quắc, đạo này màu đen quang như là tới từ địa ngục u minh hỏa, thịnh liệt bên trong mang theo hủy diệt khí thế, đốt hư không và mèo, gần như sụp đổ. Điều này khiến người ta kinh sợ, rốt cuộc là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Theo lời nói thanh, cả người hắn đều dựng lên một mảnh ánh sáng, cổ lão phù hiệu hiện lên, cùng thiên địa này có hưởng, như là bị thiên thần chúc phúc, bị ra chỉ một tầng màn ánh sáng. Thời khắc này, hắn khí tức rất khủng bố, càng ngày càng lớn mạnh khiến người ta không nhịn được run rẩy. Sau một khắc, hắn một đôi con mắt như tiểu thái dương giống như, sáng lạn đến làm người ta kinh ngạc run rẩy, phảng phất đang thiêu đốt. Nhìn kỹ đó là phù văn tạo thành trùng sáng. Chiến. Diệp Thần chỉ có một chữ, cả người tinh khí cuồn cuộn, từ thiên linh cái bên trong vọt lên một cột sáng, trên đánh cựu trọng thiên. Trận chiến này nhất định phải ghi vào cổ sách bên trong. Hai người cùng xông về một phía, khí thế so với vừa nãy càng tăng lên, càng ngày càng mạnh mẽ, như hai con hình người chân long trên không trung gặp gỡ. Ầm. Lần này bọn họ vừa mới tiếp xúc cũng đều lộn một vòng đi ra ngoài, bởi vì vận dụng thần lực quá mênh mông, như bẻ cánh khô, đều bị chấn động khoẹt miệng chảy máu, không ngừng rút lui. Chen. Yêu hoàng hai con mắt phát sáng, lại có bong bong ầm, đồng tử, con ngươi như kiều dương, vì là hừng hực màu vàng, đâm người khác hai mắt rơi lệ, khó có thể cùng hắn nhìn thẳng vào. Diệp Thần trong lòng dùng mình, nhưng cũng không e ngại. Giết. Trong nháy mắt mà thôi, hai người lần thứ hai cùng xông về một phía, bạo phát đại chiến. Chỉ là trong sân Diệp Thần rõ ràng cảm thấy không giống, một luồng khí tức quái dị bao phủ toàn thân. Ầm. Diệp Thần mở rộng thân thể, khớp xương hoạt động, toàn thân như rồng gầm hổ gầm. Khi hắn bàn tay phải bên trong xuất hiện một khối màu tím dấu ấn, năm ngón tay tia điện lở lở, mà lòng bàn tay lại có 10 viên tinh thần ở chuyển động, đây là một loại kỳ dị cảnh tượng. Đó, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhưng ý nghĩ cũng chỉ có thể chuyển tới nơi này, bởi vì Diệp Thần tốc độ quá nhanh, đã ra tay. Bàn tay kia cực tốc phóng to, 10 viên tinh thần khi hắn bàn tay trùng chuyển động, rung động ầm ầm, lẫn nhau tia điện đang lệch, phảng phất đang diễn hóa một thế giới. Ầm. Diệp Thần xoay tay, đánh về yêu hoàng. Sức mạnh to lớn hóa thành tinh thần, lôi đình hóa thành tử hà địa quang, như vậy xuất hiện trong lòng bàn tay, đó là vô tận áo nghĩa hạ. Trích tinh thủ. Diệp Thần đánh dấu trích tinh thủ trong nháy mắt bạo phát ra. Chỉ thấy quần quần uy thế bạo phát ra. Soạt chỉ thấy hắn áo không dính bụi. Nhược nhất tôn trích tiên trong nháy mắt hướng về yêu hoàng giết tới. Đầy trời năng lượng ngang dọc, giết hướng về phía yêu hoàng. Chương 445. Yêu hoàng chân thân. Chương 445. Yêu hoàng chân thân. Diệp Thần cùng yêu hoàng đại chiến đã đạt đến gay cấn tột độ giai đoạn. Thời khắc này, hai người cũng sẽ không tiếp tục lưu thủ. Chỉ thấy hai người giống như là hai viên sao băng giống như vậy, bay tới, sau đó đụng vào nhau. Tách ra. Quần quần lực lượng không ngừng từ trên người của hai người bạo phát ra. Diệp Thần phát hiện, chính mình mục thần quyết tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt kỳ lân thủy thú, Diệp Thần mục thần quyết mất giá rất nhiều, vì lẽ đó, Diệp Thần mới không thể hoàn toàn áp chế yêu hoàng. Có điều, mặc dù là như vậy, Diệp Thần bằng vào chính mình thực lực mạnh mẽ, bắt đầu áp chế yêu hoàng. Yêu hoàng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, hắn ở yêu tộc bên trong căn bản là sự tồn tại vô địch. Thế nhưng, hai người đều ở tăng tốc, yêu hoàng cả người vàng óng ánh, như một con kim sĩ đại bằng giống như, lên trước bổ giết, cương phong lấm lấm. Diệp Thần cũng là toàn thân phát sáng, như một cái chân long, loáng một cái mà tới, sắp tới cực điểm, khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Hai người đối mặt mà đi, đều ở tăng số, giống như đem tốc độ chống chất, như hai viên sao chổi giống như ngang trời, bùng nổ ra kinh khủng quan đoàn, mênh mông gợn sóng khiến lòng người đầu ngột ngạt. Yêu hoàng cảm thấy được không đúng, thời khắc này hai mắt của hắn như đang thiêu đốt, dâng lên phù văn màu vàng, các loại phù hiệu nằm dày đặc, nhìn chằm chằm Diệp Thần thân hình. Loại kia tốc độ nhanh đến để hắn trong lòng rung bần bật, không hề chậm như ốc sên, mà như là một con chim thần dương cánh, bổ nhào mà đến, lăng lệ cùng mạnh mẽ, khiêu chiến tốc độ cực điểm. Hắn nguyên bản muốn phân giải đối phương động tác, với thời khắc mấu chốt phát động một đòn chí mạng, chém xuống Diệp Thần, không hề nghĩ rằng loại này tốc xuất siêu đưa ra dự liệu. Xoẹt yêu hoàng ra tay, cánh tay kia như cánh đại bàng giống như là qua, hư không bật mèo, phóng ánh cực kỳ, phát sinh chí cường gợn sóng, kim quang che mất thiên địa. Diệp Thần nghiêng người, né qua chém về phía đầu lâu đòn đánh này, cánh tay phát sáng, phịch một tiếng giò ra, càng chụp vào Diệp Thần cánh tay này, phải cùng chém giết gần người. Ba áo quần rách nát thanh âm của truyền gia, mảnh vụn bay lượn, yêu hoàng bảo y vỡ tan, một cái cánh tay lộ ra. Này dưới cái nhìn của hắn, không thể tưởng tượng, loại kia ốc xin tốc độ làm sao lột xác, chạm tới cơ thể hắn. Lúc này, yêu hoàng trực tiếp thay đổi. Hình người của hắn hình thái cũng lại duy trì không được nữa. Chỉ thấy hắn trực tiếp hóa thành vẫn to lớn kỳ lân. Kỳ lân hình thái quái dị, dị thường hung mãnh, là thượng cổ thời đại mọi người trong truyền thuyết thủy thú, nó đầu rồng đuôi trâu, lưng hùm vai gấu vảy rắn. Khi còn bé, nhìn này tứ bất tượng quái vật ta rất là tò mò. Ở nó hung sắc trong ánh mắt, ta phảng phất nhìn thấy nó đối mặt kẻ địch hấp hối không sợ, tuy rằng đã là một thân một mình, phía tây sở ca, nhưng là uy phong còn đang. Lại nhìn nó móng, trắng kiện mà mạnh mẽ, phảng phất đang vì thi chạy mà làm nóng người vận động. Miệng của nó tờ đến đại đại như uy phong lẫm lẫm sư tử ở giống giận bách thú. Nhất thời, chỉ thấy kỳ lân hiện thân. Cường đại uy thế nhất thời phóng thích ra ngoài, cuồn cuộn uy thế bao phủ đi ra ngoài. Lúc này, chỉ thấy đầy trời năng lượng ngang dọc. Kỳ lân chính là thủy thú, chính là hiện tại trên đại lục này bên trên yêu hoàng, kỳ lân xuất thế, nhất thời chỉ thấy những kia đại yêu môn cũng không nhịn được có muốn nằm rạp quỳ xuống cảm giác. Mặc dù là Hắc Giao cùng Tiểu Bạch đều cảm nhận được yêu hoàng áp lực. Hắc Giao ngẩng đầu nhìn hướng về phía kỳ lân, trong lòng khiếp sợ và phần. Kỳ lân, dĩ nhiên là kỳ lân. Hắc Giao mặc dù là long tộc một loại, thế nhưng cũng căn bản không phải long, vì lẽ đó huyết mạch của hắn bị yêu hoàng hoàn toàn áp chế. Hay là chỉ có chân long xuất thế mới có thể không e ngại này kỳ lân thần thú. Nhất thời chỉ thấy kỳ lân trên người bộc phát ra sức mạnh to lớn. Hắn nhìn về phía Diệp Thần. Nhất thời chỉ thấy lần lượt từng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt từ kỳ lân trên người phóng thích ra ngoài. Ở trước mặt của hắn tụ tập một cực kỳ năng lượng khổng lồ cầu. Thế nhưng quả cầu năng lượng hướng về Diệp Thần công kích hạ xuống. Hỗn độn thiên địa. Yêu hoàng khẽ nói, hắn một đôi mắt lưu động mờ mịt sương mù, toàn bộ bầu trời chiến trường cũng không giống nhau, có sương mù màu trắng tràn ngập. Trong mắt của hắn thâm thúy cực kỳ, như là thế giới đầu nguồn, hướng ra phía ngoài trào hỗn độn, nơi này hoàn toàn mờ mịt, không phải như vậy đích thực cát, có chút mông lung cùng mơ hồ. Sự biến hóa này rất không ổn, tối thiểu Diệp Thần cảm thấy thân thể phảng phất nhận lấy một ít cầm cố, xung kích lúc không phải như vậy thông thuận rồi. Giết! Yêu hoàng hạ sát thủ, liên tiếp triển khai bất đồng pháp, hắn lập tức cuồng bạo cực kỳ, đạp lên hỗn độn mà đi, nghiền ép mà tới. Diệp Thần nâng quyền đánh giết, đồng thời biến hóa phương vị, phòng ngừa hắn ở trong môi trường này đánh giết. Quả nhiên, hóa thành hào quang tiêu tan ở trong hỗn độn, phía chân trời xuất hiện một đám lửa, một vòng màu vàng mặt trời hiện lên, sau đó chấn áp mà xuống. Cuối cùng, hắn nhịn được, bởi vì vẫn không có nhất kích tất sát nắm, đối phương khả năng nắm chắc bài ở phòng bị, cũng có thể sẽ bất cứ lúc nào nhắm vào hắn. Vào lúc này, giữa bầu trời màu vàng mặt trời hạ xuống rồi, Diệp Thần không dám phân tâm, đón đánh mà lên, lấy nguyên thủy thật mổ bên trong ghi chép ở cổ điện phù văn đối kháng. Thời khắc này, hai tay hắn không ngừng kết ấn, các loại phù hiệu bay ra, nằm dày đặc trong hư không, đều là nguyên thủy nhất cùng một mạc cốt văn, nhưng cũng có một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng. Đương nhiên, đây không phải toàn bộ, hắn còn đang vận dụng thần thông, thỉnh thoảng đánh mạnh, đột nhiên đại sát một trận. Màu vàng mặt trời chợt trái chợt phải, không ngừng biến hóa, cuối cùng ầm một tiếng lớn lên, để ép đầy bầu trời chiến trường, tiêu diệt hướng phía dưới. Cuối cùng, Diệp Thần xông lên tận trời, tự thân hóa kiếm, là một cái tuyệt thế tiên kiếm, phong mang tất lộ, chém phá mây xanh. Cong. Đồng thời, hắn một chiêu kiếm bổ vào kim sắc kỳ lân trên, thời khắc này rung bần bật không ngừng. Đang lúc mọi người giật mình trong ánh mắt, Diệp Thần thân thể thành kiếm, dẫn phách kỳ lân. Mấy chục đòn sau, hai người đều ánh sáng lờ mờ, kỳ lân run lên. Màu vàng kỳ lân, hào quang rực rỡ, mặt trên khắc đầy phù hiệu, tiếng trung xa xôi, hóa thành tiếng tụ kinh, màu vàng gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Ở đây xa xa, bầu trời chiến trường rào chắn cái gãy vỡ rất nhiều cái, đều bị loại này tiếng trung xoắn nước, mà Diệp Thần đang ở trung trước, nhưng sừng sững không ngã. Làm hắn một quyền lại một quyền hướng về kỳ lân ném tới, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, chấn động nơi đây run run, cùng kỳ lân đồng thời nổ vang. Mọi người kinh ngạc, trợn to mắt, nhìn chằm chằm giữa trường. Kỳ lân trên phù hiệu lít nha lít nhít, hóa thành hữu hình tinh văn, bóc ra mà xuống, giống như ca quần áo giống như hướng về Diệp Thần chủ tới, kinh văn thanh đứt hai. Doanh Diệp Thần dùng sức tránh thoát, không ngừng kết ấn, đưa nó đánh văng ra. Thời khắc này, hai người đã đến sắp quyết chiến thời điểm, lập tức liền muốn quyết ra cuối cùng người thắng rồi. Mà ngay tại lúc này, chỉ thấy Thiên Ma Thành bên trong, từng luồng thế lực mạnh mẽ không ngừng bao phủ đi ra. Giết a, giết những kia đại yêu. Lúc này, chỉ thấy từng cái nhân tộc xuất hiện tại Thiên Ma Thành bên trong. Cầm đầu toàn bộ những kia Diệp Thần điều tới được độ kiếp cao thủ. Mặt sau theo Diệp Thần 400.000 đại quân. Nhất thời, chỉ thấy nhân tộc đại quân sáp nhập vào Thiên Ma Thành bên trong, chỉ thấy từng cái độ kiếp cao thủ trước tiên bay ra, không ngừng đánh giết những kia đại yêu. Đại yêu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng quay mắt về phía nhiều như vậy độ kiếp cao thủ, bọn họ cũng vô cùng bướng tay chân. Chương 446, phản kích bắt đầu. Chương 446, phản kích bắt đầu. Nhất thời, chỉ thấy Thiên Ma Thành bên trong, từng cái nhân tộc cao thủ dẫn theo 400.000 người tộc đại quân mà vào. Chỉ thấy nhân tộc cùng yêu tộc nhất thời bắt đầu đại chiến. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy loại? Làm sao có khả năng? Lẽ nào bọn họ biết chúng ta muốn tới tiến công nhân tộc, vì lẽ đó mai phục đi lên? Tại sao lại như vậy? Bằng cái kia tiểu hoàng đế, tính thế nào được tất cả những thứ này? Lúc này, những yêu tộc kia chúng kinh hãi, bọn họ có chút không dám tin tưởng. Ngắn ngắn mấy phút bên trong, thậm chí có nhiều người như vậy tộc sát nhập vào trong thành. Lúc này, những kia trước tuyệt vọng nhân loại chúng trong nháy mắt lại dấy lên hy vọng, nhân tộc đến trợ giúp, vì lẽ đó, bọn họ cũng từng cái phấn khởi phản kháng. Các anh em, giết a. Không sai, trợ giúp đến, chúng ta liền đem này quần đại yêu toàn bộ giết chết. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, phạm ta danh giới, mặc dù xa tất giết. Nhất thời, chỉ thấy từng cái nhân tộc cao thủ giết đi ra ngoài, phấn khởi phản kháng. Tại sao lại như vậy? Làm sao sẽ tới đây sao nhiều người tộc? Chúng ta nên làm gì? Tuy rằng yêu tộc hết sức mạnh mẽ, thế nhưng, ở một cái cá nhân tộc cao thủ vây công bên dưới, bọn họ cũng không chịu được. Nhân tộc vận dụng chiến thuật biển người, hàng trăm hàng ngàn nhân tộc, thêm vào rất nhiều người tộc cao thủ đối phó những này đại yêu, mặc dù là những này đại yêu hiện tại cũng vô cùng khó giải quyết. Đông Phương Tuyết Thiên trường kiếm xuất hiếu. Tuy rằng nàng hiện tại tu vi còn không cao, thế nhưng, đối mặt một ít tiểu yêu, nàng hay là đối với phó được. Lạc Thủy Hàn cầm trong tay thần thương. Nhất thời, Đông Phương Tuyết Thiên cùng Lạc Thủy Hàn mang theo mười mấy độ kiếp cao thủ, hướng về Thiên Ma Thành rất đi. Cửa thành trước mặt, yêu tộc môn nhìn Đông Phương Tuyết Thiên bọn họ giết tới, vội vã ngăn cản. Bắn cung. Nhất thời, một nhánh mũi tên bắn hạ xuống. Nhất thời, những binh sĩ kia dồn dập hướng về những kia đại yêu bắn tên. Đầy trời mưa tên không ngừng hướng về những kia đại yêu môn bắn tới. Tuy rằng cũng muốn không được những kia đại yêu tính mạng, thế nhưng cũng có thể kéo dài đại yêu công kích, có thể thương tổn được những kia đại yêu. Hơn nữa, những binh sĩ này cũng không phải hoàn toàn không có tu vi, rất nhiều đều là nguyên thần cảnh tu vi, vì lẽ đó, bọn họ vẫn là miễn cưỡng có thể thương tổn được những kia đại yêu. Một nhánh mũi tên nhất thời phản xạ đi ra ngoài. Xì 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 xì. Lúc này, một nhánh mũi tên nhất thời bắn ra, xuất tại những yêu tộc kia chúng trên người, những yêu tộc kia chúng toàn bộ từ cửa thành bên trên ngã xuống. Giết. Mấy người nhất thời tiếp theo giết đi vào. Lúc này, hộ quốc yêu tộc môn từng làn bật lên. Chỉ thấy Đông Phương Tuyết Thiên cầm trong tay trường kiếm thần kiếm, ở trong đám người tỏa ra này thần quang, nàng sát nhập vào trong đám người, cùng yêu tộc đại chiến. Một chiêu kiếm hạ xuống, máu tươi nhất thời tung khắp tường thành. Diệp Thần sư tỷ, sẽ không có một lọ hoa. Các nàng đều là thực lực không tầm thường thiên tài. Thời khắc này, Đông Phương Tuyết Thiên hóa thân tới từ địa ngục nữ tu la, ai dám chặn nàng, nhất định một đòn mất mạng. Nhất thời, chỉ thấy Đông Phương Tuyết Thiên trong tay, nhất thời xuất hiện một con trường tiêu. Đông Phương Tuyết Thiên gợi lên tiếng tiêu. Nhất thời, chỉ thấy vô tận tinh thần lực xông ra ngoài, khống chế được một ít đại yêu. Bọn họ mang đến độ kiếp cảnh giới, nhất thời hướng về những kia đại yêu môn giết tới. Những kia độ kiếp những cao thủ, cũng cả người nhuốm máu, bọn họ hóa thân ác quỷ, đem xông lên từng cái yêu tộc môn toàn bộ xé rách. Nhất thời, cửa thành, khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có máu tươi cùng sát chết. Hùng vĩ phủ đệ, cung điện liên miên, khí thế bằng bạc, giống như một mảnh trời cùng đứng sững ở nhân gian, ở dưới ánh tà dương nhuộm một loại ánh sáng màu vàng nóng, trang nghiêm mà nghiêm túc. Nhưng mà, ở khí lành bốc hơi, rộng rãi bao la quần thể kiến trúc bên trong nhưng là sóng lớn sóng ngầm, ẩn chứa sát cơ. Mà vào lúc này, trên bầu trời đại chiến cũng phải hạ màn rồi. Diệp Thần vô cùng khiếp sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới này yêu hoàng mạnh mẽ như vậy. Diệp Thần vung kiếm, vô tận thần quang xông lên tận trời. Cuồn cuộn kiếm ý ngang dọc tại đây bên trong đất trời. Đòn đánh này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhất thời, chỉ thấy yêu hoàng hóa thân trở thành một con to lớn kỳ lân. Kỳ Lân đích sắc trên người tỏa ra này thần quang, những kia màu vàng mảnh vỡ hóa thành thuần túy nhất phù hiệu. Chúng nó ngưng tụ cùng nhau, trở thành một khẩu màu vàng kỳ lân, xa xôi nổ vàng, chấn động bầu trời chiến trường. Bên ngoài, rất nhiều người bưng lỗ thai, cấp tốc rút lui, tiếng chuông này chấn động người hồn phách bất ổn, càng muốn tản mất, phi thường khủng bố. Kỳ Lân xa xôi, nó hoàn toàn là từ phù hiệu màu vàng nóng tạo thành, từ mặt trời bên trong luyện ra, mượn Diệp Thần thần lực cấp khả năng này là yêu hoàng thành đạo chi binh. Kim sắc kỳ lân hướng phía dưới ép xuống, thần quang như đạo, phi thường khủng bố. Hiện tại không thể tránh khỏi, Diệp Thần con mắt băng hàn, hắn xông ngược lên trời, cả người tỏa ra các loại phù văn, nâng lên chính mình sức chiến đấu. Cong, hắn xuất kiếm, xuyên thủng tiếng chuông, gian nan đi tới kỳ lân phụ cận, liên tiếp thi nặng tay, đánh về kỳ lân. Kỳ lân xa xôi, mặt trên hiện ra liên miên phù hiệu, giống như một phần kinh văn khắc vào trên, tiếp theo càng thật sự vang lên tiếng tụng kinh, chấn động trên trời dưới đất, như thần ở ngâm tụng thần chú. Màu vàng kỳ lân, hào quang rực rỡ, mặt trên khắc đầy phù hiệu, tiếng chuông xa xôi, hóa thành tiếng tụng kinh, màu vàng gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Ở đây xa xa, bầu trời chiến trường rào chắn cái gãy vỡ rất nhiều cái, đều bị loại này tiếng chuông xoắn đứt, mà Diệp Thần đang ở trung trước, nhưng sừng sững không ngã. Làm hắn một chiêu kiếm lại một kiếm hướng về kỳ lân ném tới, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, chấn động nơi đây run run, cùng kỳ lân đồng thời nổ vang. Mọi người kinh ngạc, trợn to mắt, nhìn chằm chằm giữa trường. Kỳ lân trên phù hiệu lít nha lít nhít, hóa thành hữu hình kinh văn, bóc ra mà xuống, giống như ca quần áo giống như hướng về Diệp Thần chủ tới, kinh văn thanh đứt hai. Oanh Diệp Thần dùng sức tránh thoát, không ngừng kết ấn, đưa nó đánh văng ra. Cuối cùng, Diệp Thần xông lên tận trời, tự thân hóa kiếm, là một cái tuyệt thế thiên kiếm, phong mang tất lộ, chém phá vân tiêu. Cong. Đồng thời, hắn một chiêu kiếm bổ vào kim sắc kỳ lân trên, thời khắc này rung bần bật không ngừng. Đang lúc mọi người giật mình trong ánh mắt, Diệp Thần thân thể thành kiếm, dẫn phách kỳ lân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, màu vàng kỳ lân lui nhanh. Quần quần uy thế phóng thích ra ngoài. Nhân hoàng, ngươi quả nhiên rất mạnh. Ngày hôm nay, ta liền cho ngươi nhìn ta kỳ lân thần thuật. Nhất thời, chỉ thấy yêu hoàng lần thứ hai đánh tới. Đột nhiên, một đạo hừng hực kim quang bay ra, bộ giết Diệp Thần, quá nhanh, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Yêu hoàng vật mạnh, đại sát lại đây, liền muốn cho Diệp Thần bù đắp mấu chốt nhất tính một đòn. Yêu hoàng con mắt mở to, mắt phải đen thui, chùm sáng màu đen như ngọn lửa bay ra, nhìn kỹ đây không phải là lửa, là do cổ lão phù hiệu ngưng tụ mà thành. Này con mắt đại biểu hủy diệt, bắn ra một tia ô quang, giết hướng về Diệp Thần. Diệp Thần nhìn tình cảnh này. Lúc này, hắn nắm chặt rồi kiếm trong tay. Hắn rõ ràng, tại đây loại cực hạn dưới áp lực, mới phải đột phá thực lực của chính mình thật là tốt thời điểm. Diệp Thần nhìn chém giết tới kỳ lân, trong miệng lạnh nhạt nói, vừa vặn, dùng ngươi tới mài giũa kiếm đạo của ta. Diệp Thần cùng mình nhị sư tỷ song tu phát ra âm dương kiếm đạo, lấy kiếm hóa âm dương, thế nhưng hiện tại, Diệp Thần muốn theo đuổi càng thêm cực hạn kiếm đạo. Trong nháy mắt, hắn ở trong đầu, đưa hắn đánh dấu kiếm chiêu nhanh chóng xem lướt qua một lần. Chương 447, phía trên chiến trường. Lạc Thủy Hàn hận muốn điên, tóc đen đầy đầu dựng thẳng, nhấc theo một cây hoàng kim chiến kích, cả người lượn lờ phù văn, chiến khí sôi trào, ầm một tiếng, chiến kích nhất thời đâm ra. Chỉ thấy mấy cái độ kiếp cảnh cao thủ đi theo Lạc Thủy Hàn mặt sau, bọn họ trong nháy mắt giết ra, đồng thời vây công, uy lực mạnh mẽ, trong nháy mắt bộc phát ra, giết chết một cái lớn yêu. Nhất thời, mấy trăm binh lính trong nháy mắt bị đánh giết đi ra ngoài, hướng về tương đối kém những kia tiểu yêu giết tới. Đối mặt đại yêu bọn họ đương nhiên không có sức đối kháng, thế nhưng đối phó một ít tiểu yêu, bọn họ vẫn là làm được đến. Đương nhiên, các binh sĩ còn có một cái khác chức trách, đó chính là tìm kiếm người sống tộc, giải cứu nhân tộc. Thời khắc này, đứng ở nơi này mảnh bên trong chiến trường, cũng không còn Thiên Ma giáo, đã không có chính đạo liên minh, cũng không có hoàng triều. Có chỉ có hai phe thế lực, nhân tộc cùng yêu tộc. Nếu không phải lần này yêu tộc giết nhiều người như vậy, Diệp Thần nhất định còn có thể cảm tạ yêu tộc, cảm tạ bọn họ để mọi người tộc đoàn kết lại. Thế nhưng hiện tại, yêu tộc giết nhiều người như vậy tộc, Diệp Thần vô luận như thế nào cũng phải đưa bọn họ trục xuất sạch sẽ. Lạc Thủy Hàn con mắt dựng đứng lên, chiến kích quét qua, phù văn đầy trời, như là biển lớn mãnh liệt, nộ kích trời xanh. Kiếm Hư lão tổ cầm trong tay trường kiếm thần kiếm, đạo đạo ánh kiếm bay lượn, ánh kiếm màu xanh lam cùng phù văn đang lượn, cuộn cuộn lôi đỉnh trong nháy mắt hạ xuống. Một chiêu kiếm chiến ra, như cắt ra cựu trọng thiên giống như vậy, kiếm thật lớn quang ầm ầm mà tới. Từng nét đùa chú nằm dày đặc ở đây chút bọn thị vệ trên người, nhất thời nổ tung mà tới. Oanh oanh oanh, lôi đỉnh hạ xuống, từng cái tu sĩ bạo thành xương máu. Những kia độ kiếp những cao thủ cũng phi thân mà ra, bọn họ đại đa số đều là nguyên thần tu sĩ, thực lực phi thường khủng bố. Thiên Ma giáo đại trưởng lão cũng là ma huy cái thế, không ngừng giết đi ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cái lớn yêu trực tiếp bị đánh bạo. Những kia độ kiếp các tu sĩ, có người cầm trong tay một cái đại đao, ở yêu tộc trong đám không ngừng vung dậy, chỉ thấy từng cái yêu đầu rơi địa. Thời khắc này, phong đang gào thét. Thời khắc này, mây đen nằm dày đặc, bầu trời trong nháy mắt biến sắc, tối sầm lại. Hắc giao hét lớn, đã biến thành một cái chân long, hoàng kim quang ngập trời, rung động vùng trời này. Bạch Lạc Ly, thần thuật kinh thiên, ầm ầm chú, nguyên rủa nói tự minh, giống như chư thiên thần linh ở tụ kinh, rơi ra vô tận thần thánh hào quang, đem nơi này bao phủ. Quần quần lực lượng, như là lá rụng giống như, tại đây loại cuồng bạo dưới bé nhỏ không đáng kể, sau đó lại đang trên bầu trời nát tan, hóa thành bụi trần. Một đại yêu khỏe miệng chảy máu, thân thể rung bần bật, gãy xương nhiều chỗ, bay ngang mà lên, đánh vào trên một cung điện khổng lồ, lệnh nơi đó đổ nát, đuổi mù một mảnh. Kiếm Hư lão tổ cầm trong tay trường kiếm thần kiếm, nhanh chân lên trước, mỗi một bước hạ xuống, chu vi sấm sét từng trận, không người dám chặn. Chói buộc. Một lão già hét lớn, cầm trong tay một đạo thần phù, toàn thân màu nâu đen, thế nhưng hiện tại nhưng ánh ánh phát sáng. Âm một tiếng, mảnh này cung điện mặt đất bị xuyên thấu, một cây lại một cây phù văn bật lên, đều tản ra bảo quang, ràng buộc ở đại yêu. Tại sao có thể có nhiều người như vậy tộc? Chúng ta không ngăn được a? Làm sao bây giờ a? Yêu hoàng làm sao còn không ra lệnh a? Lúc này, từng con đại yêu đang thét đảo, thế nhưng ở yêu hoàng hạ lệnh lui lại trước, bọn họ tuyệt không dám lui lại. Trong nháy mắt, chiến trường lịch chuyển rồi. Nhân tộc trong nháy mắt chiếm thượng phong, mà trên bầu trời, Diệp Thần cùng yêu hoàng cũng phải hạ màn rồi. Yêu hoàng hướng về Diệp Thần giết tới, vận dụng hắn mạnh nhất thần thuật, Kỳ Lân thần thuật. Vô tận Kỳ Lân thần quang hướng về Lận Tiêu giao giết tới. Diệp Thần xem lướt qua chính mình đánh dấu kiếm chiêu, kiếm thế, Càn Khôn thập tam kiếm, Thiên Điệu kiếm pháp, Thần kiếm ngự lôi, kiếm ý chân quyết. Mỗi loại kiếm đạo ở Diệp Thần trong đầu vang lên. Lúc này, Diệp Thần tựa hồ cảm thấy một loại nào đó đầu mối. Thế nhưng, hắn vẫn còn có chút không xác định, vẫn chưa hoàn toàn thể ngộ ra loại này đại đạo. Mà vào lúc này, chỉ thấy yêu hoàng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Ngộ đạo? Ngươi dĩ nhiên lâm trận ngộ đạo rồi hả? Yêu hoàng trong lòng khiếp sợ. Hắn nhưng là Kỳ Lân thủy thú, Kỳ Lân thủy thú vốn là chịu đến trời cao chăm sóc, thế nhưng mặc dù hắn muốn ngộ đạo cũng rất mệt khó. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thần đứng trước mặt chính mình, chợt bắt đầu ngộ đạo, hắn làm sao có thể không kinh sợ? Muốn ngộ đạo cũng không có đơn giản như vậy. Nhất thời, Kỳ Lân thần thú đánh giết lại đây, muốn đánh gãy Diệp Thần ngộ đạo. Diệp Thần nhắm mắt lại, cảm thụ lấy trong lòng đầu mối, chết rời thân thể, ô quang sát thân thể hắn sẽ qua, suýt chút nữa bị xé ra, quả nhiên cũng đổ ngập trời. Diệp Thần lúc này nắm giữ cực tốc, thân pháp vận chuyển tới cực hạn, lần thứ hai né qua đạo kia tính chất hủy diệt ô quang. Diệp Thần còn đang ngộ đạo, vì lẽ đó, hắn bằng vào thần trí của mình không ngừng tránh né yêu hoàng tiến công. Âm Diệp Thần thân pháp vô cùng hoàn mỹ, không ngừng tránh né yêu hoàng căn bản không đụng tới Diệp Thần. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn không ngừng mạc lơ. Tuy rằng hắn vẫn chưa nhìn thấy yêu hoàng, thế nhưng tạo thành từng đạo cường đại kiếm khí, giết hướng về phía yêu hoàng. Âm Diệp Thần nhắm mắt lại, tùy ý một chiêu kiếm đâm ra, kiếm khí cương mãnh cực kỳ, sáng lạn mà chói mắt, sát yêu hoàng thân thể mà qua, đập lên mặt đất, chấn động nơi này đổ nát, loạn thạch tung tóe. Làm sao có khả năng? Rõ ràng ở ngộ đạo vẫn còn có mạnh mẽ như vậy lực công kích. Ta trước quá coi thường hắn, lấy thực lực của hắn đã có thể cùng ta tranh đấu rồi. Yêu hoàng sát mặt đất lưng ngang, tránh né mũi nhọn. Diệp Thần lần thứ hai một chiêu kiếm nổ ra, công chính ôn hòa, thế nhưng là để toàn bộ chiến trường rung động, phát sinh ầm ầm nổ vang. Giang Giác có thể rõ ràng nhìn thấy chiến trường này giãn nứt. Yêu hoàng mắt phải dâng lên thần diễm, ô quang sáng quắc, xác thực nói là thần bí phù hiệu, chúng nó xây dựng thành trùng sáng, giống như ánh lửa, phong tỏa trời cao, ngăn cản Diệp Thần. Diệp Thần cảm nộ kiếm đạo của chính mình, hắn đem trước lần lượt vung kiếm kết hợp lại. Không đúng, kiếm đạo hẳn là càng thêm thuần túy gì đó. Diệp Thần ở trong lòng tự nói. Nhất thời, trong lòng hắn phảng phất rộng rãi sáng sủa, một vệt ánh sáng minh đại đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta hiểu. Diệp Thần mở mắt ra, con mắt càng là bắn ra hai chùm sáng, thần võ cực kỳ, nhằm phía đi vào. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần vung lên trường kiếm trong tay. Vô tận kiếm ý ở Diệp Thần trên tay tụ tập lý kỳ. Phù hiệu màu vàng nóng lít nha lít nhít, như chư thiên tinh thần, đóng dấu trong hư không, ở Diệp Thần kiếm ý bên trên lan tràn. Diệp Thần cả người đều là màu vàng hoa văn, cũng không đặc biệt gì biến hóa. Từng đóa thanh liên, ở Diệp Thần bên người tỏa ra, không ngừng thay Diệp Thần tăng lên sĩ khí. Cái gọi là kiếm đạo, nào có phức tạp như thế, bất quá là nhảy lên xoay ngang đi. Diệp Thần nhàn nhạt nói, sau đó tay bên trong trường kiếm vung lên. Đây chính là Diệp Thần mới ngộ ra kiếm đạo. Nhảy lên xoay ngang, chạm phá thiên địa, ngang dọc kiếm đạo. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng chém ra hai kiếm, một đạo tung kiếm, một đạo giơ kiếm. Hai kiếm mang theo ngang dọc lực lượng, phản phất này nhảy lên xoay ngang, muốn chém phá thiên địa, muốn chém đoạn thế gian này tất cả. Chương 448, yêu hoàng tự bạo. Chương 448, yêu hoàng tự bạo. Ngang dọc kiếm đạo, tung hoành thiên hạ. Nhảy lên xoay ngang, liền muốn chém chết thiên địa này. Kiếm chiêu mạnh hơn, cũng bất quá là chiêu thức trong lúc đó biến hóa, mà kiếm đạo không giống, kiếm đạo chính là một loại đạo, một loại trật tự lực lượng. Diệp Thần hắn mở đôi mắt sáng, lạnh lùng nói, ngang dọc, ngang dọc. Nhất thời, hai vệt kim quang bắn ra ngoài, nhảy lên xoay ngang, hai đạo ánh kiếm mang theo vô tận kiếm ý chém ra chu vi hắc khí. Lúc này, tất cả mọi người bị trên bầu trời động tĩnh sợ rồi, từng cái cao thủ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đó là kiếm ý. Không, là kiếm đạo. Kiếm Hư lão tổ kinh ngạc nhìn hai đạo ánh kiếm, nhảy lên xoay ngang, cực hạn sát phạt. Đây là kiếm đạo bên trong ngang dọc kiếm đạo, thiên địa ngang dọc, duy ngô độc tôn, đạo này bá đạo đến cực điểm, minh chủ không hổ là chúng ta nhân tộc nhân hoàng, quả nhiên kỳ tài ngút trời a. Kiếm Hư lão tổ thở dài nói. Kiếm Hư lão tổ kiếm cũng vô cùng lăng lệ. Thế nhưng Kiếm Hư lão tổ tu luyện nửa đời, cũng chỉ là mò tới một điểm cánh cửa của kiếm đạo, khoảng cách nhập đạo còn kém xa. Tuy rằng minh chủ cũng không phải nói đã tu luyện thành ngang dọc kiếm đạo, thế nhưng hắn rõ ràng minh chủ đã một cái chân bước chân vào đại đạo ngưỡng cửa rồi. Nếu như vậy, tuyệt đối có cơ hội phi thăng. Yêu hoàng khiếp sợ nhìn Diệp Thần, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngang dọc kiếm đạo, được lắm ngang dọc kiếm đạo. Vô tận kiếm ý hướng về yêu hoàng bổ tới. Yêu hoàng trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn rõ ràng, một chiêu này, mặc dù là hắn, cũng không đón được. Nói, Diệp Thần chém xuống một kiếm. Nhất thời, bên trong đất trời dâng lên năng lượng cuồng bạo. Yêu hoàng đội vã kết ấn, vô tận hắc khí dâng lên trên, chống đối Diệp Thần công kích. Nhưng là Diệp Thần trường kiếm không chút nào nửa điểm chần chờ, vô tận kiếm ý chém xuống, ở yêu hoàng trước mặt tỏa ra. Ầm. to lớn nổ tung trên không trung thả ra, năng lượng cuồng bạo tùy ý đạo các nơi. Yêu hoàng tuy rằng đã cực lực tránh được, thế nhưng ở Diệp Thần một chiêu kiếm bên dưới vẫn là bị thương nặng. Yêu hoàng thân thể rung động, khoe miệng chảy máu, sương mù mông lung. Yêu hoàng vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt trái ánh sáng thần thánh ồ ồ như là chất lỏng giống như chảy ra, đem chính mình bao vây lấy, nương theo lấy một luồng hương thơm như lan tựa như sạng. Cơ thể hắn run rẩy, khớp xương di động, cùng giang đậu tự tựa như tiếng vang không dứt, cũng nương theo lấy sấm gió minh âm. Hắn vội vã lui ra chỗ rất xa. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn Diệp Thần, xoa xoa chính mình khỏe miệng máu tươi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể sử dụng tới bén nhọn như vậy kiếm đạo, xem ra ta coi thường ngươi. Yêu hoàng nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần cũng nhìn yêu hoàng, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi rất mạnh, ngươi là một người duy nhất có thể cùng ta đánh lâu như vậy người. Diệp Thần năm đó đối mặt những kia sống mấy trăm năm, hơn 1000 năm lão tổ thời điểm, đều là một chiêu kiếm thuần sát. Thế nhưng hiện tại, quay mắt về phía yêu hoàng, quay mắt về phía yêu tộc chí cường giả, mặc dù là Diệp Thần cũng cảm thấy vướng tay chân. Một thân vết thương cấp tốc nhạt đi, xương gãy xuống lại, yêu hoàng cả người phát sáng. Mỗi một tấc cơ thể đều hừng hực lóa mắt, hắn bị thánh khiết hà huy bao phủ, tỏa ra thần uy. Kỳ Lân dù sao cũng là thần thú, chỉ thấy trên người hắn thương đang không ngừng khép lại. Lúc này, chỉ thấy yêu hoàng nhìn về phía dưới. Yêu hoàng nhìn thấy những kia đại yêu môn ở liên tục bại lui. Truyền mệnh lệnh của ta, chúng ta rút lui. Yêu hoàng ra lệnh một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy những kia đại yêu môn tiếp thu được mệnh lệnh, vội vã rút đi, bọn họ đã sớm không ngăn được nhân tộc đại quân tiến công, hiện tại yêu hoàng rốt cục để cho bọn họ rút lui. Lúc này, yêu hoàng nhìn Diệp Thần, lập tức nói, Diệp Thần, ngươi rất mạnh mẽ, ta rất chờ mong chúng ta lần sau đối quyết, lần sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Yêu hoàng nói, liền muốn bỏ chạy. Diệp Thần nhìn yêu hoàng liền muốn bỏ chạy, nơi nào chịu, yêu hoàng nhưng là hắn một đối thủ mạnh mẽ, nếu như thả hắn trở lại, nhất định là một to lớn uy hiếp. Mà bây giờ, Diệp Thần vừa thể ngộ phát ra ngang dọc kiếm đạo. Vì lẽ đó, Diệp Thần muốn thừa thắng xông lên. Xem. Diệp Thần lập tức hạ lệnh. Nhất thời, chỉ thấy từng cái nhân tộc cao thủ không ngừng bay lên, muốn chặn giết những kia đại yêu môn. Toàn lực lui lại. Yêu hoàng trong lòng rõ ràng, bọn họ đã thua, vì lẽ đó, có thể bảo lưu một phần thực lực, liền bảo lưu một phần thực lực. Mà vào lúc này, Diệp Thần đã đi tới yêu hoàng trước mặt. Lên ken Diệp Thần lần thứ hai một chiêu kiếm chém ra. Nhảy lên xoay ngang, kiếm ý ngập trời, hướng về yêu hoàng chém tới. Yêu hoàng trong con ngươi tản mát ra thần quang, cũng trong lúc đó, trên người hắn tiếng kim loại rung không dứt. Kinh sợ tâm một người, một khối lại một khối như giáp trụ giống như óng ánh miếng vật xuất hiện, chậm rãi bao trùm thân. Hắn hóa thành nhân thân, những tia tử trong mắt trái chảy ra hào quang, ngưng tụ cùng nhau, hóa thành tinh khối, che ở thân thể của hắn chỗ yếu, càng muốn xây dựng ra một bộ tuyệt thế chiến y ánh kim loại lạnh lẽo. Yêu hoàng siêu trần thoát tục, tóc đen đầy đầu múa, trên thân thể xuất hiện thần dị chiến y, nhược nhất pho tượng chiến thần từ viễn cổ thời đại đi tới. Rốt cục muốn liều mạng sao? Diệp Thần lạnh lùng nói, đứng ở đằng xa, toàn thân phát sáng, vận chuyển chân long lực. Quanh thời khắc này, Diệp Thần kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, yêu hoàng dĩ nhiên không phải hướng về chính mình chém giết tới, mà là hướng về Diệp Thần những kia thủ hạ, những kia độ kiếp cao thủ. Yêu hoàng đi tới những kia độ kiếp cao thủ trước mặt, sức mạnh to lớn bạo phát ra, cuồn cuộn chân khí không ngừng từ trên người bạo phát, yêu hoàng như một con màu vàng mặt trời giống như đánh tới, cả người lượn lờ sán lạn phù văn, quả thực muốn xé rách này bầu trời, trên người mang theo vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt chặn lại rồi những kia muốn truy kích nhân tộc. Lúc này, những kia đại yêu vội vã chạy trốn tới hắc vân bên trên. Diệp Thần đi tới yêu hoàng trước mặt, không nghĩ tới ngươi còn có thể cứu ngươi chính là thủ hạ. Diệp Thần nhìn yêu hoàng nói rằng. Yêu hoàng nhìn Diệp Thần cười nói, mặc dù bọn họ đều là chất thải, thế nhưng dù sao cũng là thủ hạ của ta. Diệp Thần cười cợt, hắn cắt đứt yêu hoàng con đường, nhìn yêu hoàng đạo, như vậy, nếu như vậy, ngươi không đi được rồi. Mở. Diệp Thần hét lớn, đối mặt như vậy lăng lệ một đòn, không một chút gợn sóng, cánh tay rung lên, nếu thật sự long lao nhanh, tạo nên một cơn gió lớn, thổi bầu trời chiến trường cắt bay đá chạy, không ngừng băng liệt. Trong hư không né qua vài đạo thần điện, hai đám hào quang màu vàng nóng va về phía đồng thời, bóng ánh lóa mắt, này không chỉ có là kỳ lần cùng chân long va chạm, còn có bí lực thả. Yêu hoàng cả người giáp trụ thiếu đốt, thần bí phù hiệu bắn ra, cùng kỳ lân thần thuật hợp lại cùng nhau, cùng chiến chân long. Oanh yêu hoàng bay ngang ra ngoài, trước ngực vết máu loang lổ, không địch lại chân long lực, cả người đều đang lay động, trên người giáp trụ ở giãn nứt, giống như là muốn nổ tung rồi. Phù, nhất thời, yêu hoàng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Yêu hoàng bệ hạ. Lúc này, chỉ thấy những tia đại yêu không ngừng hô. Yêu hoàng bại lui, lúc này, chỉ thấy vô số nhân tộc phi thân lao ra, đi theo Diệp Thần, thế phải đem yêu hoàng chém giết ở đây. Thế nhưng, vào lúc này, yêu hoàng lại cười lên, hắn nhìn Diệp Thần cười nói, không nghĩ tới ngươi có thể đem ta bước đến nước này, nhân hoàng, ta chờ mong cùng ngươi lần sau đối quyết. Yêu hoàng nói, chỉ thấy vô tận lực lượng tấn công ở yêu hoàng trên người. Oeng, một tiếng vang thật lớn, yêu hoàng trực tiếp ở Diệp Thần trước mặt, nổ bể ra đến. Oeng, cuồn cuộn năng lượng bao phủ đi ra ngoài. Yêu hoàng, tự bạo rồi. Mặc dù là Diệp Thần cũng không nghĩ tới, yêu hoàng dĩ nhiên sẽ chọn tự bạo. Chỉ thấy từng cái tu sĩ mạnh mẽ toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài. Phù, chỉ thấy từng cái độ kiếp cao thủ miệng phun máu tươi, chịu nghiêm trọng thương. Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn yêu hoàng, tuy rằng yêu hoàng tự bạo thế nhưng Diệp Thần cũng không nhận ra hắn sẽ cứ như vậy chết đi rồi. Chương 449, yêu hoàng trực tiếp ở Diệp Thần trước mặt muốn nổ tung lên. Cuồn cuộn uy thế bao phủ đi ra ngoài. Với anh, nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần những kia bọn thủ hạ trực tiếp bị năng lượng cuồng bạo đánh bay. Diệp Thần trên người, vô tận chân khí tuôn ra. Chân khí Diệp Thần chính là thủ hạ chúng toàn bộ cứu trợ lên. Để Diệp Thần khiếp sợ là, hắn không nghĩ tới, yêu hoàng dĩ nhiên sẽ chọn tự bạo. Có điều, hắn lựa chọn tự bạo, cũng là nói rõ tự bạo là của hắn một loại thủ đoạn, mà yêu hoàng khẳng định còn sống. Yêu hoàng thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu là còn có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không lựa chọn tự bạo, hiện tại lựa chọn tự bạo, cũng là nói rõ yêu hoàng khẳng định có mặt khác thủ đoạn. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thần cũng không chuẩn bị đuổi, trước đem nhân tộc sự tình xử lý tốt. Lúc này, đại yêu môn toàn bộ bỏ chạy rồi. Diệp Thần nhìn Thiên Ma Thành. Lúc này Thiên Ma Thành đã khắp nơi bừa bộn rồi. Đâu đâu cũng có một vùng phế tích, những kia kiến trúc chúng bị những kia đại yêu phá hủy. Trên mặt đất, mở ra một cái có một con to lớn đại nước. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nhân tộc chết đi rất nhiều người, vừa đã trải qua nhân tộc nội chiến, lại đã trải qua nhân yêu đại chiến, vì lẽ đó, nhân tộc chết đi rất nhiều người. Có điều, yêu tộc cũng chết đi nhưng rất nhiều đại yêu, chỉ thấy trong thành là từng con đại yêu sát chết. Lúc này, chỉ thấy từng cái cao thủ đi tới Diệp Thần trước mặt. Tham kiến giáo chủ, tham kiến minh chủ, tham kiến bệ hạ. Mỗi một cái trận doanh đều có chính mình xưng hô. Tuy rằng Diệp Thần nói mình nhân hoàng, thế nhưng hiện tại bọn họ vẫn không có đem nguyên lai xưng hô sửa đổi đến. Diệp Thần nhìn mọi người, trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Tuy rằng chết đi rất nhiều người, thế nhưng Diệp Thần biết mục đích của hắn hẳn là đã đến. Nếu là không có yêu tộc xuyên một cước này, Diệp Thần chỉ sợ cần mạnh mẽ chấn áp thôi. Thế nhưng hiện tại, bởi vì yêu tộc tiến công, khiến loài người thế lực trực tiếp đoàn kết lên. Lúc này Diệp Thần mở miệng, chỉ thấy Diệp Thần nhìn mọi người nói, các vị cực khổ rồi. Mọi người thấy Diệp Thần, Diệp Thần nói tiếp, ta biết, trong lòng các ngươi nhất định vô cùng nghi hoặc, đối với thân phận của ta vô cùng nghi hoặc, đã như vậy, ta liền toàn bộ nói cho các ngươi đi. Ta tên Diệp Thần, chính là Đông Hoàng Quốc người Hoàng, ta cũng gọi là Diệp Thanh Phong, là các ngươi chính đạo liên minh minh chủ, đồng thời, ta cũng gọi là Diệp Cô Thành, là các ngươi thiên ma giáo giáo chủ. Lời vừa nói ra, bất kể là ai, đều vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Mặc dù Diệp Thần trước đã nói thế nhưng, vẫn có rất nhiều người, không thể tin được. Giáo chủ, đây tột cùng là chuyện ra sao? Một thiên ma giáo độ kiếp cảnh, nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần tiếp tục nói, được rồi, ta liền từ đầu với các ngươi nói tới đi. Ta tên làm Diệp Thần, chỉ là tiên duyên thánh địa một tiểu tu sĩ, năm ngoái, ta trở thành độ kiếp cảnh cao thủ, bắt đầu du lịch thời gian, ta ở nhờ số trời run rủi, thông qua luận võ chọn rể trở thành thiên ma giáo giáo chủ. Thế nhưng, ta không hy vọng thiên ma giáo cùng chính đạo liên minh đại chiến, ta lại lấy tiên duyên thánh địa lao tổ thân phận, trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Sau đó, ta lại kế thừa Đông Hoàng Quốc. Nói cách khác, các ngươi giáo chủ, minh chủ, hoàng đế, đều là ta. Diệp Thần nhìn mọi người nói. Ánh mắt mọi người dại ra, hiện lên vẻ kinh sợ. Lúc này, Diệp Thần lại nói tiếp, mọi người cũng nhìn thấy, ở mảnh này đại lục bên trên, ngoại trừ chúng ta nhân tộc ở ngoài, còn có yêu tộc. Hơn nữa, yêu tộc đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm, chúng ta thân là nhân tộc, nên đoàn kết lại, mà không phải nội chiến. Nói tới chỗ này, Diệp Thần nói tiếp, các ngươi biết ta tại sao làm thiên ma giáo giáo chủ sau khi, còn muốn trở thành chính đạo liên minh minh chủ sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không rõ. Ngoại trừ mấy cường giả, bọn họ tựa hồ cũng minh bạch. Kiếm Hư lão tổ nhìn Diệp Thần, quay về đạo không phương trượng gật gật đầu. Nguyên lai minh chủ có ý đồ riêng a. Có điều, này để tâm là vì chúng ta nhân tộc phát triển. Đạo không phương trượng mở miệng nói. Có điều minh chủ nói không sai, bất kể là thiên ma giáo, vẫn là chính đạo liên minh, chúng ta đều là nhân tộc, giữa chúng ta cửu hận, cùng yêu tộc so ra, thật sự là có chút bé nhỏ không đáng kể rồi. Diệp Thần tiếp tục nói, bởi vì ta thân phận là nhân hoàng, nhân tộc chi hoàng, ta muốn dẫn dắt nhân tộc hướng đi hưng thịnh. Vì lẽ đó, ta không hy vọng nhìn thấy nhân tộc nội chiến, ta đã sớm biết yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh, ta biết, yêu tộc tiến công chính là thời gian vấn đề. Nếu như tự chúng ta còn trong chiến làm sao cùng yêu tộc tranh đấu? Vì lẽ đó, ta muốn xin hỏi các vị, có nguyện ý hay không thả xuống thiên ma giáo cùng chính đạo liên minh chỉ thấy liên kích, đồng thời là nhân tộc mà chiến, chống đỡ yêu tộc đây? Diệp Thần nhìn từng cái trên đất nhân tộc hỏi. Vào lúc này, chỉ thấy nhân tộc đều nhìn Diệp Thần. Bất kể là thiên ma giáo người, vẫn là chính đạo liên minh người, vẫn là nhân tộc mang đến người của triều đình, toàn bộ đều nhìn về nhân hoàng Diệp Thần. Ta đồng ý. Vào lúc này, chỉ nghe được một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một chính đạo liên minh đệ tử trực tiếp mở miệng nói. Theo này một thanh âm vang lên, ngay sau đó, từng đạo âm thanh liên tiếp vang lên. Chúng ta cũng đồng ý, chúng ta đồng ý. Nhất thời, chỉ thấy chính đạo liên minh cùng thiên ma giáo người từng cái nói. Thế nhưng, vẫn còn có rất nhiều người, còn đang do dự. Đồng nhiên, có một người nhìn Diệp Thần nói, giáo chủ, ta trước đã bị chính đạo người truy sát, cho nên mới gia nhập thiên ma giáo. Hiện tại ngươi muốn chúng ta thả xuống hiểm khích, ngươi có thể bảo đảm chính đạo liên minh người, không ở đuổi giết ta sao? Lúc này, Diệp Thần nhìn về phía chính đạo bên kia, nhàn nhạt hỏi, các ngươi đồng ý thả xuống trước gần đoán sao? Chính đạo liên minh một độ kiếp cao thủ gật đầu một cái nói, ta đồng ý, ta tin tưởng minh chủ. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người nói rằng, đã như vậy, bắt đầu từ bây giờ, sẽ không có chính đạo cùng ma đạo, bất kể là chính đạo vẫn là thiên ma giáo, tất cả thuộc về vào ta Đông Hoàng Quốc, ta sẽ lập ra quản lý giới tu hành pháp luật, nếu là có người trái với, ta sẽ lấy luật pháp tình thế, trừng phạt các ngươi tất cả mọi người. Đương nhiên, các ngươi nếu như ân oán cá nhân, ta không gặp qua hỏi. Diệp Thần nói rằng, Diệp Thần biết, muốn dùng pháp luật ràng buộc tu tiên giả vô cùng khó khăn. Khó khăn chính là, căn bản không có nhiều như vậy chấp pháp giả. Thế nhưng, vì nhân tộc, hắn nhất định phải làm như thế. Hắn không hóa giải thiên ma giáo cùng chính đạo liên minh ân oán, như vậy, chỉ sợ thiên ma giáo cùng chính đạo liên minh sẽ vẫn nội chiến. Đến thời điểm, để yêu tộc có thừa cơ lợi dụng. Thế nhưng, người tu hành trong lúc đó cá nhân ân oán, liền để chính bọn hắn đi giải quyết, hắn không còn được, cũng không cách nào quản. Diệp Thần nói xong, mọi người gật đầu tán thành. Tuy rằng cũng có rất nhiều người không tình nguyện, thế nhưng tại như vậy đích tình huống bên dưới, bọn họ chỉ có thể như vậy. Nếu như lại nội chiến, chỉ sợ bọn họ sẽ bị yêu tộc diệt sạch. Chương 450, yêu hoàng xuất thế. Chương 450, yêu hoàng xuất thế. Thập Vạn Đại Sơn, yêu hoàng điện. Chỉ thấy một bóng người ở bên trong cung điện không ngừng ngưng tụ lên. Nhất thời, đông đảo đại yêu lập tức hướng về bóng người kia quỳ xuống, cùng kêu lên nói, tham kiến yêu hoàng. Yêu hoàng tụ tập lại chân thân, lúc này, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Hắn nhìn mọi người nói, không nghĩ tới người kia hoàng lợi hại như vậy, dĩ nhiên phá hủy ta một bộ phân thân. Yêu hoàng phân thân cùng Diệp Thần khôi lỗi gần như, mặc dù là một bộ phân thân, thế nhưng cũng là yêu hoàng nguyên thần tiến vào, nói cách khác, mặc dù phân thân hủy diệt, tuy rằng không bị thương cùng yêu hoàng tính mạng, cũng làm cho yêu hoàng chịu nghiêm trọng thương. Một đại yêu lập tức nói, nếu là bệ hạ chân thân đi tới, kẻ loài người kia hoàng đế, khẳng định không phải đối thủ của ngài. Không sai, yêu hoàng bệ hạ chính là thiên mệnh chi nhân, vì lẽ đó, bệ hạ nhất định sẽ thống nhất đại lục. Yêu hoàng gật gật đầu. Tuy rằng, hắn đối với cái kia Diệp Thần vô cùng than thở, thế nhưng hắn vẫn tin tưởng chính mình. Hắn từng chiếm được yêu tổ gợi ý, nói hắn chính là thiên mệnh chi nhân, sẽ mang linh yêu tộc hướng đi hưng thịnh. Lúc này, yêu hoàng lạnh nhạt nói, này thiên huyền đại lục nguyên bổn chính là chúng ta yêu tộc đại lục, chính là chúng ta yêu tộc tổ địa, nhân tộc chẳng qua là người ngoại lai thôi, chúng ta muốn làm chính là đem người tộc từ nơi này trên thế giới đổi ra ngoài. Bất kể là ai, cũng không thể ngăn cản ta. Yêu hoàng lạnh lùng nói. Lúc này, mọi người thấy yêu hoàng, một mảnh ngóng trông. Mấy năm trước, bọn họ yêu tộc vẫn chưa có yêu hoàng. Yêu tộc này đây mỗi cái bộ lạc tụ cư lên, yêu tộc trong lúc đó căn bản không đoàn kết, các tộc đại yêu, từng người vì là chiến. Hơn nữa, yêu tộc trong lúc đó vẫn tồn tại này nội chiến. Mỗi cái đại yêu trong lúc đó không ngừng tranh đoạt yêu tộc lãnh thổ. Thế nhưng, 16 năm trước, cũng chính là Diệp Thần xuyên qua đến nơi này cái thế giới năm đó. Ở yêu tộc tổ địa bên trên, dựng dục ra đến rồi một con yêu thú. Đó là một con kỳ lân. Kỳ lân từ yêu tộc tổ địa đi ra, kỳ lân lúc xuất thế, bên trong đất trời thả ra ngoài cực kỳ cường đại uy thế. Ngày đó, vạn thú thân phục. Sau đó, kỳ lân từ từ lớn lên, dùng thời gian 16 năm, đem yêu tộc thống nhất lên. Vì lẽ đó, kỳ lân thần thú cũng bị các đại yêu vương tôn sùng là yêu hoàng. Lúc đó, bên trong đất trời giáng xuống pháp chỉ, nói kỳ lân thần thú chính là yêu tộc chi hoàng, sẽ mang linh yêu tộc hướng đi hưng thịnh. Lúc này, yêu hoàng nhìn về phía chư vị đại yêu, lạnh lùng nói, ta bị thương, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn bế quan, thông báo các đại yêu vương, ta bế quan khoảng thời gian này, hảo hảo thủ hộ chúng ta yêu tộc. Là, yêu hoàng nói xong, đi vào một mật điện bên trong, bắt đầu bế quan điều dưỡng. Nhân tộc bên này, Diệp Thần thành công hóa giải chính đạo liên minh cùng thiên ma giáo trong lúc đó ân oán, mà thiên ma thành cơ hồ bị phá hủy. Lúc này, Tam sư tỷ đi tới Diệp Thần bên người. Tiểu sư đệ, thiên ma thành phá hủy. Diệp Thần một tay ôm Tam sư tỷ, gật đầu một cái nói, thiên ma thành tuy rằng phá hủy, thế nhưng thiên ma giáo còn vẫn như cũ tồn tại. Người của chúng ta toàn bộ còn sống, thành lập thiên ma giáo chẳng qua là vấn đề thời gian. Tam sư tỷ gật gật đầu. Tiểu sư đệ, ngươi nói, trước bị ngươi giết chết cái kia bực sứ, rốt cuộc là ai? Này trên 9 tầng trời, vậy là cái gì? Tam sư tỷ nhìn bầu trời, hiển nhiên là có chút bận tâm trà của chính mình. Diệp Thần nhìn trên bầu trời, lạnh nhạt nói, nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ bầu trời này cũng không phải địa phương tốt gì. Cái kia bực khiến vẫn nói chúng ta là tội gì người, còn nói cái gì thẩm phán này, tuy rằng ta còn không rõ ràng đây là ý gì, thế nhưng ta rõ ràng, khả năng chúng ta trên đại lục này, ở thượng giới người xem ra, vô cùng bé nhỏ không đáng kể. Nói tới chỗ này, Tam sư tỷ An Diệu Hàm trong lòng bạn phần kinh ngạc. Lúc này, Diệp Thần chợt nhớ tới An Thiên Dương nói, "Đúng rồi, sư tỷ, ngươi biết Thiên Ma giáo tổ địa ở nơi nào sao?" Diệp Thần nhìn Tam sư tỷ hỏi. Tam sư tỷ gật đầu một cái nói, "Tiểu sư đệ ngươi bây giờ là Thiên Ma giáo giáo chủ, có thể mở ra tổ địa, nếu như tiểu sư đệ muốn đi ta có thể mang tiểu sư đệ cùng đi." Diệp Thần gật gật đầu. Ngay vào lúc này, "Tiểu sư đệ." Diệp Thần chợt nghe một thanh âm. Diệp Thần dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Đông Phương Tuyết Yên từ trên bầu trời bay hạ xuống. "Ngũ sư muội." Tam sư tỷ nhất thời kinh ngạc cực kỳ, nhìn bay đến ngũ sư muội. Lý Thi Yên rơi vào Diệp Thần cùng An Diệu Hàm trước mặt. "Tam sư tỷ, ngươi cũng ở nơi đây?" Ngũ sư tỷ kinh ngạc nói. Lúc này, Diệp Thần mới mở miệng nói, "Ngũ sư tỷ, Tam sư tỷ chính là trước Thiên Ma giáo giáo chủ con gái." Diệp Thần lại ngay sau đó đối với Tam sư tỷ nói rằng, "Ngũ sư tỷ chính là Nam Hiên quốc nữ hoàng." Lời ấy nói xong, chỉ thấy Tam sư tỷ cùng Ngũ sư tỷ đều vô cùng khiếp sợ, ở Tiên Duyên Thánh địa thời điểm, bọn họ cũng không có tiết lộ quá thân phận của từng người. Bây giờ phân biệt thân phận của từng người, trong lòng bọn họ trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai, các nàng thân thế đều là như thế bất phàm. Mà vào lúc này, chỉ thấy Lạc Thủy Hàn cũng mang theo đại quân đi tới Diệp Thần trước mặt. "Tham kiến bệ hạ." Lạc Thủy Hàn lập tức nói. Diệp Thần vội vàng nói, "Lạc đại ca không cần đa lễ." Lúc này, Lạc Thủy Hàn cũng minh bạch Diệp Thần thân phận, biết Diệp Thần chính là trước cùng mình kết nghĩa anh em Diệp Cô thành huynh đệ. Vì lẽ đó, Diệp Thần lúc này cũng không có hoàng đế uy nghiêm. Lạc Thủy Hàn vội vàng nói, "Bệ hạ tuyệt đối không thể, ngài là quân, ta là thần, thần không dám vượt qua thân phận." Diệp Thần cười cười nói, "Nơi này cũng không phải hoàng triều, vì lẽ đó, không phải làm những này lễ nghi phiền phức. Lạc đại ca, ngươi dẫn dắt quân đội quét dọn một chút chiến trường." Diệp Thần lạnh nhạt nói. "Là." Lạc Thủy Hàn lập tức mang theo đại quân rời đi. Vào lúc này, chỉ thấy Kiếm Hư lão tổ, Đạo Không đại sư đi tới Diệp Thần trước mặt, hành lễ nói, "Minh chủ." Diệp Thần gật gật đầu, hơi đáp lên nói, kỳ thực hai vị nên tính là tiền bối của ta rồi. Lúc này kiếm hư lão tổ cùng đạo không đại sư vội vàng nói, không không không, minh chủ thực lực so với chúng ta mạnh mẽ, vì lẽ đó chúng ta tâm phục khẩu phục, vì lẽ đó minh chủ hay là chúng ta minh chủ. Diệp Thần gật gật đầu, cũng không lập dị. Diệp Thần nhìn hai vị đại sư nói, bây giờ ta làm ra quyết định như vậy, hai vị đại sư có hay không có đề nghị gì? Lúc này kiếm hư lão tổ nhìn Diệp Thần nói, ở nhân tộc đại nghĩa trước mặt, chúng ta đang ma hai giáo ân oán, đáng là gì? Hơn nữa minh chủ chính là nhân hoàng, ta từng ở điện tịch bên trên từng thấy, đã từng xuất hiện người hoàng, mỗi một giới nhân hoàng đều dẫn theo chúng ta nhân tộc hướng đi hưng thịnh, không nghĩ tới sẽ ở chúng ta cái thời đại này xuất hiện nhân hoàng, xem ra tất cả những thứ này đều là thiên ý. Đạo không phương trượng cũng lập tức nói, vậy hạ là nhân hoàng, vì lẽ đó chúng ta Nam Mật tự cũng sẽ toàn lực chống đỡ bệ hạ. Đạo không đại sư hành lễ nói. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn hai vị đại sư nói, như vậy sau này đối phó yêu tộc, kính xin các vị đại sư nhiều xuất lực. Chương 451 Diệp Thần an bài một chuyện nghi. Lúc này Diệp Thần liền mang theo Tam sư tỷ An Diệu Hàm cùng Ngũ sư tỷ Đồng Phương Tuyết Yên rời đi. Ba người đi tới Thiên Ma giáo bên trong cung điện. Thiên Ma giáo đại điện bị hủy diệt một chút, nhưng là vẫn có một ít còn vẫn chưa hủy hoại. Lúc này Ngũ sư tỷ Lý Thi Yên mở miệng nói, lần này đại chiến Thiên Ma giáo tổn thất nặng nề à? Tam sư tỷ gật gật đầu, nàng nhàn nhạt đáp lại nói, đều là nhân tộc tự giết lẫn nhau, mới để cho yêu tộc có thừa cơ lợi dụng. Diệp Thần cũng gật đầu một cái nói, cái kia yêu hoàng vô cùng không đơn giản, mặc dù là ta mục thần quyết đều có chút khó có thể áp chế hắn. Hơn nữa ta nghe yêu tộc nhân xưng hô hắn vì là thiên mệnh chi yêu. Thiên mệnh? Hai cái sư tỷ kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần kinh ngạc trong lòng, chính mình mục thần quyết nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị thua, mặc dù là sống 10.000 năm hấp giao, vẫn là đại yêu Bạch Lạc Ly, ở Diệp Thần mục thần quyết trước mặt đều chỉ có thể tuyệt đối thần phục. Còn có trước gặp phải những kia đại yêu, gặp Diệp Thần cũng là trực tiếp bị trấn áp. Thế nhưng yêu hoàng không giống nhau, tuy rằng mục thần quyết đối với hắn có nhất định ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng trình độ cũng không lớn. Điều này cũng rất có thể là bởi vì yêu hoàng huyết mạch càng thêm cường đại nguyên nhân, hắn là kỳ lân thần thú, Diệp Thần không biết hắn là không phải chân chính kỳ lân, thế nhưng dựa vào hắn triển khai ra lực lượng, Diệp Thần có thể khẳng định huyết mạch của hắn tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Tiểu sư đệ, hiện tại yêu tộc đối với chúng ta nhân tộc mắt nhìn chằm chằm, rất khả năng không lâu sau đó, chúng ta rất khả năng sẽ tiến hành nhân yêu đại chiến, ngươi đã làm xong kế sách ứng đối sao? Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần nhìn mình Ngũ sư tỷ, mở miệng nói, yêu hoàng mặc dù đang chúng ta trước mắt tự bạo thế nhưng ta biết, hắn nhất định còn chưa có chết, thế nhưng có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy tự bạo, hắn nhất định bị thương. Vì lẽ đó, tạm thời chúng ta vẫn là vô cùng an toàn. Chỉ có điều, không biết yêu hoàng lúc nào sẽ tiến công. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu sư đệ, nếu yêu hoàng bị thương, chúng ta vì sao không thừa thắng xông lên, hiện tại tấn công yêu tộc, rất khả năng chúng ta là có thể thống nhất đại lục a. Ngũ sư tỷ mở miệng nói. Ngũ sư tỷ làm nữ hoàng, tự nhiên là hiểu một ít quân sự. Diệp Thần nhìn Ngũ sư tỷ, cười cười nói, hiện tại chúng ta còn không biết yêu tộc sức chiến đấu tình huống, hơn nữa yêu tộc chiếm cứ đại lục phương tây, tình huống phức tạp, tùy tiện ra tay, chỉ sợ sẽ hao binh tổn tướng. Vì lẽ đó, vẫn là đem yêu tộc nội tình tìm hiểu rõ ràng mới có thể làm quyết định. Nhưng là, yêu tộc ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tình báo căn bản chuyện không ra, chúng ta phải như thế nào tìm hiểu? Ngũ sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, ta chuẩn bị thường phục xuất hành, tự mình đi một chuyến yêu tộc. Lời vừa nói ra, chỉ thấy hai cái sư tỷ đều khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Tiểu thần, ngươi nhưng là nhân hoàng, ngươi nếu như xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? An Diệu Hàm lo lắng nói. Diệp Thần nhìn Tam sư tỷ cái kia lo lắng ánh mắt, lập tức nói, sư tỷ, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, thế nhưng bằng vào ta thực lực, chỉ cần không bại lộ thân phận, yêu tộc liền không làm gì được ta. Mặc dù bại lộ thân phận, hiện tại yêu hoàng chữa thương, nhất định không thể đi ra thương ta, bằng vào ta mục thần quyết, ta có thể áp chế bất kỳ một cái lớn yêu. Mặc dù yêu tộc đối với ta tiến hành vây công, ta cũng có nắm đi ra. Thú hổ, ta còn có một việc muốn làm. Diệp Thần kiên định nói. Hai cái sư tỷ liền đội vàng hỏi, chuyện gì? Lúc này Diệp Thần mới chậm rãi nói, ta làm cho cả nhân tộc mạng lưới tình báo đều dò xét lục sư tỷ tâm tích, thế nhưng ở nhân tộc cảnh nội căn buồn không có lục sư tỷ tâm tích. Tựa hồ lục sư tỷ đi vào phương tây Thập Vạn Đại Sơn, lục sư tỷ là tuần thú sư, vì lẽ đó nàng tiến vào Thập Vạn Đại Sơn cũng rất bình thường, vì lẽ đó muốn đem lục sư tỷ trước tiên tìm trở về. Thuận tiện ta lại tra xét một hồi yêu tộc thực lực, nếu như vậy ta cũng sẽ có tốt hơn nắm đối phó yêu tộc. Nói tới chỗ này, hai cái sư tỷ đều có chút kinh ngạc. Diệp Thần cười cười nói, yên tâm đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, cơ hồ không có ai làm sao đạt được ta. Diệp Thần nói không sai, tuy rằng hắn mới độ kiếp trung kỳ cảnh giới, thế nhưng hắn có thể đánh bại yêu hoàng, đánh bại yêu tộc mạnh nhất người, vì lẽ đó bây giờ Diệp Thần cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Muốn giết chết Diệp Thần, nhất định phải rất nhiều yêu tộc liên thủ mới có thể làm được đến. Không đúng, mặc dù yêu tộc liên thủ cũng không làm được, bởi vì Diệp Thần có chi tôn thân thể, chỉ cần hắn không chết, thân thể của hắn đều sẽ tự động khép lại. Hơn nữa Diệp Thần mục thần quyết có thể áp chế tất cả, mặc dù là liên thủ, Diệp Thần có thể áp chế toàn bộ, đồng thời áp chế. Muốn giết chết Diệp Thần, trừ phi liên thủ đều là yêu hoàng nhân vật như vậy, hoặc giả hứa trừ phi là thượng giới xuống người. Có điều chúng ta bây giờ còn có chuyện muốn làm. Diệp Thần nhìn mình hai cái sư tỷ nói rằng. Sự tình? Chuyện gì? Lúc này chỉ thấy Diệp Thần một cái tay ôm chính mình một sư tỷ, nhẹ giọng nói, sư tỷ, chúng ta đều lâu như vậy không gặp, các ngươi sẽ không nhớ nhung ta sao? Lời vừa nói ra, chỉ thấy hai cái sư tỷ ở Diệp Thần trong lòng, mặt cười đường đỏ. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời chỉ thấy trước mắt của bọn họ biến đổi. Diệp Thần trực tiếp đem hai người dẫn tới lĩnh vực của mình bên trong rồi. Diệp Thần Yên Vũ lĩnh vực lại lớn không ít, lúc này chỉ thấy Yên Vũ trong lĩnh vực chỉ thấy sơn sơn thủy thủy vô cùng đẹp đẽ. Tiểu sư đệ, nơi này là? Tam sư tỷ khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này. Diệp Thần cười cười nói, sư tỷ, ngươi vẫn không có gặp đi, nơi này là ta lĩnh vực. Lĩnh vực? Tam sư tỷ nhất thời kinh hãi, khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, nơi này là ta trong lĩnh vực. Diệp Thần từ phía sau ôm lấy Tam sư tỷ. Tam sư tỷ An Diệu Hàm ăn mặc một tịch áo bào trắng, chúng sinh, 100 mị thiên hồng, chỉ có nàng một bộ độc phương. Khiếp sợ, kinh diễm, thán phục, không thể tin tưởng, các loại ánh mắt ngưng tụ ở đây một cô gái trên người. Nàng từng bước đi tới, toàn thân cao quý khí, chói mắt đến cực hạn. Cho dù là ngày đoàn, bưng chói mắt húc nhật, ở nàng hào quang bên dưới, cũng đồng nhiên mất sắc thái. Khẽ mỉm cười, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc vẻ. Trắng non trên khuôn mặt cái kia một điểm môi hồng, phảng phất tuyết bên trong một đóa hồng mai, tiểu diễm đát. Trắng non trên lỗ tai, đeo tia liên lưu quang khuyên hai. Tiểu sư đệ, ngươi đem ta mang tới nơi này đến, muốn làm gì? Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi, bị nhãn mông lung. Diệp Thần cười cười nói, đương nhiên là cùng sư tỷ làm chuyện vui sướng. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Ngũ sư tỷ nhìn hai người nói, các ngươi, vậy ta đi. Diệp Thần kéo lại Ngũ sư tỷ, nhẹ giọng nói, sư tỷ, mọi người đều là sư tỷ muội, chúng ta đồng thời đi. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Ngũ sư tỷ sắc mặt nhất thời một đỏ, nhìn Diệp Thần giật mình hỏi, tiểu thần, ngươi muốn đồng thời cùng chúng ta? Chương 452. Chương 452, Tam sư tỷ ngưng mực 3000 tóc đen, cẩn thận tỉ mỉ địa bàn lên phiền phức hào hoa phú quý phi tiên lưu vân bùi tóc. Phượng quan khăn quàng bay, dương cánh muốn bay, từng mảnh mỏng kim, nhẹ như hồng vũ. Tráng lệ hoán thải phượng quan, hai bên dựng lên vượng hoàng, phỉ thúy điêu khắc vũ trạng phi lá, rực dưới điểm đầy dài nhỏ nước sán huỳnh xuyên kim tua rua, phượng quan trung ương khảm nạm một viên óng ánh long lanh máu tủy bảo xuyên. Ngũ sư tỷ sắc mặt đỏ chót, Tam sư tỷ cũng nhìn Ngũ sư tỷ nhẹ nhàng nói, lão ngũ, ngược lại chúng ta cũng đã là nhỏ sư đệ nữ nhân, vì lẽ đó sẽ bỏ mặc cái này đang đổ tử xử trí đi. Ngũ sư tỷ đỏ mặt, nhìn Diệp Thần, trong lòng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Nhưng là, không có gì nhưng là. Tam sư tỷ lập tức trả lời đạo, để chúng ta sư tỷ bội liên thủ, khỏe mạnh giáo huấn một hồi cái này đang đổ tử. Ngũ sư tỷ cũng ăn mặc một tịch bạch y liễu, mặt mũi nàng coi là thật như gió Phật ngọc thụ, tuyết hòa quỳnh bao, lại thêm tính cách lạnh lạnh. Được rồi, tiểu sư đệ, xem chúng ta sư tỷ muội, làm sao trừng trị ngươi. Ngữ âm mềm mại uyển chuyển, nhưng trong giọng nói tựa hồ cũng không chút nào ấm áp, lịch sự lời nói tự có một luồng uy nghiêm, dạy người khó có thể cãi lời. Âm thanh cực kỳ ôn nhu thuận theo, lanh lảnh sáng sủa, âm thanh thanh nu như đánh ngọc khánh. Lúc này, Diệp Thần không nghĩ tới chính mình hai cái sư tỷ dĩ nhiên muốn liên thủ, nhìn các nàng cười nói, được rồi, vậy ta ngày hôm nay liền lấy một địch hai. Diệp Thần hai cái sư tỷ đều là tuyệt mỹ người, cũng không phải hạ người phàm tục, là cực phẩm bên trong cực phẩm. Vì lẽ đó, Diệp Thần muốn lấy một địch hai, hay là muốn một ít công phu. Thế nhưng Diệp Thần không sợ chút nào, hắn hiện tại nhưng là độ kiếp cao thủ, chẳng lẽ còn không đối phó được hai cái tiểu nha đầu sao? Tam sư tỷ ngực, Ngũ sư tỷ nhan, bất kể là cái gì, cũng làm cho Diệp Thần vạn phần vui thay vui mắt. Chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, chỉ thấy trên mặt hồ xuất hiện một chiếc thuyền con. Diệp Thần mang theo hai người bay đến trên mặt hồ, hồ nước vô cùng trong suốt, có thể phản chiếu ba người. Diệp Thần chân khí đem ba người gói hàng, mặc dù là tại đây hồ nước bên trên, cũng không cảm giác được một tia lạnh lạnh. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Ngũ sư tỷ, chỉ thấy Ngũ sư tỷ như gió Phật ngọc thụ, tuyết hỏa quỳnh bao, thiên cổ hồng nhan bên dưới, thời ra tục khí cùng ghét chán. Khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ, trắng sáng mềm nhẹ, trong suốt kỳ ảo, siêu phàm thoát tục, xinh đẹp tuyệt trần vô song, thanh lệ xuất trần, xinh đẹp nho nhã nhu nhược, ngây thơ khuôn mặt đẹp, đẹp như thiên tiên. Mỹ nhân như thế, Diệp Thần không đành lòng đem tàn phá. Hắn nhẹ nhàng nâng lên Ngũ sư tỷ mặt, miệng nhỏ hôn lên. Diệp Thần cùng mình Ngũ sư tỷ hôn môi ở cùng nhau. Mà Tam sư tỷ thì lại cúi người ở Diệp Thần phía sau, to lớn trầm trọng đặt ở Diệp Thần trên lưng, loạn choa loạn choạng, sóng lớn mãnh liệt. Hai cái ý trung nhân đều là khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ tuyệt luân, ngọc nhan xinh đẹp, tú lệ xinh đẹp, quyến rũ vô hạn, mềm mại thướt tha, băng cơ bánh triệt. Ngũ sư tỷ đẹp như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, thanh như cô xạ tiên tử. Nàng khoác một bộ lụa mỏng giống như bạch đi liễu, còn tựa như đang ở yên bên trong trong sương, quanh thân bao phủ một tầng khói sương mù nhẹ, như thật như ảo, thực không phải trong trần thế người. Thanh lệ tuyệt tục, phản phất không dính khói bụi trần gian, thật sự là đẹp vô cùng thanh vô cùng lạnh vô cùng, mặc dù sinh ở phàm trần, nhưng thoáng nhìn nở nụ cười, nhất cử nhất động, thậm chí là một ngoái đầu nhìn lại, không một không toát ra tiên tử khí tức. Tam sư tỷ ngoại trừ như thác nước tóc dài buông xuống, tươi đẹp vô cùng vô song, phong thái đoan chính thanh nhã, xinh đẹp không kể, thanh tao yên nhiên, không thể nhìn gần. Dung mạo thanh lệ xinh đẹp nho nhã, nở nụ cười xinh đẹp, đúng như dị hoa mới thai, mỹ ngọc xinh ngất, sáng rực rỡ vô luân. Đồ trang sức trang nhã ti ti ngất mở, nổi bật lên nàng tuyệt mỹ khuôn mặt trắng non sáng rực rỡ, diện nhược đào hoa. Tỉ mỉ miêu tả sau khuôn mặt, lông mày tựa như trăng lưỡi liềm, môi anh đào như chu đan, cơ như mỡ đông, khí như ưu lan, như tiên giống như tuyệt mỹ dung nhan làm người si mê, như hừng hực con bướm. Đối mặt hai người này tuyệt mỹ hình dáng, Diệp Thần chỉ muốn làm sao thương yêu hai người. Sư tỷ, để chúng ta vận chuyển xong tu quyết đi, chúng ta đồng thời tu luyện. Diệp Thần nhẹ nhàng nói. Nhất thời, chỉ thấy hai cái sư tỷ đều ở trong lòng yên lặng vận chuyển xong tu quyết. Các nàng đều cùng Diệp Thần song tu qua, tự nhiên biết cùng Diệp Thần song tu thật là tốt nơi, mỗi lần song tu sau khi hoàn thành, thực lực của các nàng đều phải nâng lên một đoạn dài. Vì lẽ đó, các nàng cũng đều quý trọng cùng Diệp Thần đồng thời tu luyện cơ hội. Hơn nữa, các nàng cũng chút nào không lo lắng các nàng sẽ mang thai. Chỉ cần bọn họ không muốn mang thai, bọn họ hoàn toàn có thể dùng chân khí bước ra đến. Thế nhưng, nếu là Diệp Thần muốn hài tử đó chính là một chuyện khác rồi. Diệp Thần bây giờ còn không nghĩ muốn hài tử dự định. Có điều, chờ mình muốn bay thăng thời điểm, Diệp Thần đúng là muốn một ít dòng dõi. Dù sao mình đánh xuống nhân tộc cơ nghiệp, Diệp Thần cũng không phải muốn cho người ngoài, để cho mình dòng dõi kế thừa chính mình những này cơ nghiệp đi. Vì lẽ đó, chờ hết thể yên ổn, Diệp Thần có lẽ sẽ cùng chính mình mấy cái sư tỷ, muôn mấy đứa trẻ. Diệp Thần đem ngũ sư tỷ ngã nhào xuống đất, hôn hít lấy ngũ sư tỷ miệng nhỏ. Trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Tam sư tỷ thì lại nằm ở Diệp Thần trên lưng, từ phía sau ôm Diệp Thần. Hai người Diệp Thần kẹp ở giữa. Nhất thời, công pháp vận chuyển, từ từ chân khí không ngừng hướng về Diệp Thần mà tới, không ngừng rót vào Diệp Thần đan điền trong biển. Ở Diệp Thần nơi đan điền là một mảnh to lớn hải dương. Ở giữa đại dương chính là từng đóa thanh liên tỏa ra, thanh liên bên trên thai nghén một cái trường kiếm. Diệp Thần sở dĩ chân khí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, bất kể như thế nào sử dụng, chân khí của hắn đều dùng không xong, chính là bởi vì Diệp Thần tu luyện ra được mảnh này chân khí hải. Nói cách khác, Diệp Thần hiện tại thì tương đương với trong game không có CD mở đeo người, hơn nữa còn là mãn lam. Điều này cũng mang ý nghĩa, Diệp Thần có thể tùy tiện sử dụng bất kỳ sở kỳ hiệu, sử dụng bất kỳ thần thông, hơn nữa, bất kể như thế nào tiêu hao, Diệp Thần chân khí cơ bản sẽ không tiêu hao hết. Bởi vậy, Diệp Thần hiện tại gặp phải bất luận người nào cũng không e ngại. Mặc dù gặp trên 9 tầng trời tiên thần, Diệp Thần cũng có sức đánh một trận. Chỉ bất quá bây giờ chính mình, đối mặt tiên thần khả năng thương tổn vẫn có chút quá thấp. Ba người ở trên thuyền nhỏ không ngừng tu luyện. Diệp Thần nhẹ nhàng lột ra chính mình ngũ sư tỷ, sau đó hôn hít lấy nàng cái kia da thịt trắng như tuyết. Hôn xong ngũ sư tỷ sau khi, Diệp Thần lại quay đầu lại, nhìn mình tam sư tỷ, quay về hắn cái kia mặt hồng hào ướt át môi đỏ, nhẹ nhàng hôn lên. Hai cái sư tỷ ngủ ở trên thuyền, một bộ mặc trò quân hái dáng vẻ. Diệp Thần cũng không chút nào cùng mình hai cái sư tỷ khách khí. Khoảng thời gian này, Diệp Thần vẫn không có song tu. Vì lẽ đó, bây giờ nhìn đến chính mình hai cái như tiên nữ sư tỷ, vì lẽ đó, hắn căn bản không nhịn nổi. "Sư tỷ, các ngươi lên đây đi." Diệp Thần nói rằng. "Tới." Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng nằm xuống. Hai cái sư tỷ khuôn mặt đỏ lên, sau đó đi tới. Ba người trên mặt hồ bên trên, trong hồ thuyền nhỏ nhẹ nhàng đồng bình ở trên mặt hồ bên trên phiêu đãng. Chương 453. Chương 453, ba người ở trong hồ nước. "Sư tỷ, ta giúp ngươi thoát." Diệp Thần cúi thấp xuống mắt mặt, chìm đắm về chính mình xây dựng trong thế giới, thon dài ưu mỹ ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới, thay mình ngũ sư tỷ bỏ đi quần áo. "Hừ, tiểu sư đệ, ngươi liền giúp ngươi ngũ sư tỷ sao? Sẽ không để ý đến." Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần gắt giọng. Diệp Thần cười cợt, trở tay đem tam sư tỷ ôm vào trong lòng. "Ta làm sao sẽ đã quên tam sư tỷ ngươi sao?" Sau đó, Diệp Thần hôn hít lấy tam sư tỷ cặp môi thơm, thay tam sư tỷ cởi quần áo dưới. Làm từng trận nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ phật đến, mặt hồ nổi lên từng tầng gợn sóng, thạch đê trên liễu rủ cũng nhảy múa vòng quanh, khoe khoang nó cái kia quyến rũ nhiều tiểu anh tư. Tuy rằng dương liễu đã qua nhất sinh cơ bừng bừng mùa xuân, không bằng trước đây xanh nhạt, có thể dáng ngọc yêu kiểu bên trong nhưng lộ ra nhàn nhạt thành thục, mềm mại liễu nhi trở nên càng có một phen phong vị. Dài nhỏ cành liễu xẹt qua trong suốt mặt hồ, treo đầy bóng ánh long lanh thủy châu, cành liễu phản chiếu ở trên mặt hồ, khiến hồ nước cũng nhuộm thành màu xanh lục, phản phất một hồ phỉ thúy hướng đông tôn trào. Thuyền nhỏ trên mặt hồ bên trên ba người nằm ở trên mặt hồ, tiếp tục tu luyện. "Tiểu thần, ngươi làm sao như thế con khỉ gấp a?" Vũ sư tỷ nằm ở Diệp Thần phía dưới nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần cười cười nói, "Còn không phải bởi vì sư tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, vì lẽ đó." "Vậy ta đây?" Tam sư tỷ tranh sủng hỏi. Diệp Thần cười cười nói, "Sư tỷ lời của ngươi quá lớn." "Đại." Nhất thời, chỉ thấy tam sư tỷ trước mặt cái kia to lớn tà ác, sóng lớn mãnh liệt, như đám mây che trời, từ trên bầu trời treo. Cái mặt hồ bao phủ ở mênh mông trong sương mù, phóng tầm mắt nhìn tới, sóng xanh mênh mang, thiên đảo lại quả tú, quần sơn, cây rừng trùng điệp xanh mướt, như ẩn như hiện, mơ mơ hồ hồ. Cái kia hồ nước lam, quần sơn xanh biếc, hòa làm một thể, không phải lam, không phải xanh biếc, lại đúng như lam, đúng như xanh biếc, được lắm xuân tới nước sông xanh biếc như lam, lòng dạ của ngươi liền cũng bị gột rửa như này, lam xanh biếc sơn thủy như thế trong suốt. Diệp Thần tu luyện, chỉ thấy từ từ chân khí không ngừng tiến vào Diệp Thần trong thân thể. Ngưng thần tĩnh khí, đem tất cả tâm thần đều chìm vào trong khí hải, làm khí hải bắt đầu bốc lên thời điểm, bốn phía đủ loại hỗn độn khí thể bắt đầu hướng về hắn hội tụ đến. Huyệt khiếu quanh người mơ hồ cổ động, những khí thể này bên trong tinh khiết nhất từng sợi đã bị công pháp tinh luyện từ hỗn tạp bên trong rút ra, theo quanh thân mở ra khiếu huyệt tiến vào tứ chi bách hải, trải qua một vòng chu thiên vận chuyển, từng cái tiến vào trong khí hải. Nhất thời, chỉ thấy chân khí không ngừng ôn dưỡng Diệp Thần trong khí hải thanh liên, một thanh thần kiếm bị thai nén ở trong khí hải. Đầy trời năng lượng ngang dọc. Lúc này, ba người chân khí đều ở không ngừng leo. Từng đạo chân khí không ngừng truyền vào, cuồn cuộn chân khí ở Diệp Thần trong thân thể xoay tròn. Vài canh giờ sau khi, Diệp Thần một cái tay ôm trong ngực một sư tỷ, hai cái sư tỷ đều lộ ra, phân biệt nằm ở Diệp Thần hai bên. Các nàng nhẹ nhàng tựa sát Diệp Thần. Diệp Thần nhìn tam sư tỷ nhẹ nhàng nói, "Sư tỷ, ngươi dẫn chúng ta đi các ngươi Thiên Ma giáo tổ địa đi." Tuy rằng Diệp Thần muốn đi tới yêu tộc, thế nhưng Diệp Thần bây giờ còn có hai chuyện không có làm. Một chuyện chính là đi tới Thiên Ma giáo tổ địa, nhìn liên quan với An Thiên Dương phi thăng thời điểm nói chuyện này, hắn muốn tìm kiếm thế giới này bí mật. Còn có một chuyện khác chính là cưới Ngũ sư tỷ, đem hai quốc gia thống nhất, đem người tộc hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình. Ba người mặc quần áo xong, sau đó rời đi Diệp Thần lĩnh vực. An Diệu Hàm mang theo Diệp Thần cùng Lý Thi Yên chuẩn bị đi tới Thiên Ma giáo tổ địa. Thiên Ma giáo tổ địa đã có ở đó rồi, Thiên Ma thành bên trong. Ba người đi tới một chỗ. Lúc này, chỉ thấy Tam sư tỷ nhấn một khai quan. Trong ngay mắt, chỉ thấy một đạo cửa lớn mở ra rồi. Nhất thời, cửa lớn sau lưng chỉ thấy còn có một đạo cửa lớn. Cửa lớn mặt trên có một to lớn thủ ấn. Ta chỉ là biết tổ địa địa chỉ ở đây, thế nhưng tổ địa cửa lớn chỉ có các đời Thiên Ma giáo giáo chủ mới có thể mở ra, vì lẽ đó, Thiên Ma giáo tổ địa ta cũng không có đã tiến vào. Tam sư tỷ mở miệng nói. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó từng bước một đi lên phía trước. Hắn đi tới cửa, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng đưa tay đặt ở trên cửa. Giang rắc, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Diệp Thần trước mặt cửa lớn trong nháy mắt được mở ra. Lúc này, Diệp Thần bọn họ thấy được một to lớn đại không. Diệp Thần có chút khiếp sợ. Cái này không gian thật lớn lớn vô cùng, thậm chí so với toàn bộ Thiên Ma thành còn lớn hơn. Nơi này là tại Thiên Ma thành bên trong không gian, thế nhưng vì sao lại so với toàn bộ Thiên Ma giáo còn cường đại hơn? Diệp Thần trong lòng khiếp sợ không thôi. Lẽ nào, không gian này cùng mình lĩnh vực như thế? Lẽ nào, không gian này chính là năm đó Thiên Ma giáo tổ sư trong thân thể lĩnh vực sao? Diệp Thần càng nghĩ càng kinh ngạc. Chúng ta vào đi thôi. Diệp Thần bọn họ đi vào trong tổ địa. Trong tổ địa, hoàn toàn yên tĩnh, vô cùng hắc ám. Một cái đại đạo bày ra đi ra ngoài. Diệp Thần mang theo hai cái sư tỷ đi về phía trước. Đi vào trong không gian, Diệp Thần càng là kinh ngạc. Cái này không gian thật lớn, phản phất chính là một to lớn lòng đất thế giới. Nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Tiểu sư đệ, ngươi xem. Ngũ sư tỷ bỗng nhiên hô một tiếng. Diệp Thần nhìn sang. Nhiều như vậy xương. Diệp Thần biến sắc mặt, liền vội vàng tiến lên bay gần rồi một ít, chỉ thấy đáy động trên mặt đất, đâu đâu cũng có uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, khiến người ta khiếp sợ là, những này bạch cốt ở trong có thật nhiều đều là màu bạc xương, còn có màu vàng nhạt xương. Chuyện này, đây là thiên nhân cảnh xương, còn có độ kiếp cường giả xương, trời ạ, làm sao nhiều như vậy? Vừa nãy kinh ngạc thốt lên Ngũ sư tỷ đầy mặt ngơ ngác. Ở đây, hiện đầy xương, thiên nhân cảnh, độ kiếp cảnh, bạch cốt phủ kín đại địa. Không nói là Ngũ sư tỷ, bao quát Diệp Thần ở bên trong, ba người mọi người đầy mặt chấn động. Thiên nhân cường giả xương là màu bạc, độ kiếp cường giả xương là màu vàng nhạt, thế nhưng nơi này phóng tầm mắt nhìn, thậm chí có mấy ngàn hơn vạn đủ xương. Nói cách khác, nơi này đã từng không biết chết rồi bao nhiêu vị độ kiếp cao thủ. Tại sao lại như vậy? Nơi này lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có nhiều như vậy xương? Lẽ nào, nơi này xảy ra chuyện gì đại chiến sao? Tiểu sư đệ, nơi này chết như thế nào đi tới nhiều người như vậy, nhiều như vậy độ kiếp cao thủ, mặc dù là chúng ta bây giờ, toàn bộ thế giới đều không có nhiều như vậy độ kiếp cao thủ. Tam sư tỷ cả kinh nói. Diệp Thần gật gật đầu. Mặc dù hiện tại, bọn họ nhân tộc hết thảy độ kiếp cao thủ, đều không có nơi này chết đi độ kiếp cao thủ nhiều. Nơi này, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thần lắc lắc đầu, trong mắt hết sạch lóe lên, lạnh nhạt nói, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Thế nhưng theo ba người tiếp tục tiến lên, bọn họ càng ngày càng kinh tâm, bởi vì trên mặt đất bạch cốt đếm không hết, phía trước lại có rất nhiều độ kiếp cường giả hải cốt. Chương 454, Bạch cốt âm u. Chương 454, Bạch cốt âm u. Lần này liền Diệp Thần đều bị rung động, nơi này đến cùng chết rồi bao nhiêu độ kiếp? Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục mới bao nhiêu độ kiếp a? Làm sao có khả năng chết rồi nhiều như vậy? Có điều, Diệp Thần không sợ chút nào, mang theo hai cái sư tỷ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tam sư tỷ trước cũng không có từng đến nơi này, vì lẽ đó, hắn cũng căn bản không biết dưới nền đất là như vậy cảnh sắc. Chân đạp vô tận bạch cốt, Diệp Thần đẳng nhân lần thứ hai đi tới ba ngày ba đêm, cách đó không xa, màu xám mây mù mờ ảo, mông lung trong lúc đó, một tòa màu đen quái vật khổng lồ, như ẩn như hiện, lúc ẩn lúc hiện lộ ra một khí thế âm trầm. Hơn nữa, nơi này ẩn chứa từng luồng chân khí. Không đúng, Diệp Thần tu luyện qua Thiên Ma công, biết đây không phải chân khí, mà là ma khí. Khắp nơi đều ẩn chứa cực cường ma khí. Ba người ở mảnh này không gian thật lớn bên trong, Diệp Thần âm thầm hoảng sợ. Mặc dù nơi này là lĩnh vực, nhưng là lĩnh vực này không gian so với Diệp Thần Yên Vũ lĩnh vực còn muốn to lớn. Nói cách khác, lúc trước lưu lại lĩnh vực này không gian người, không biết mạnh mẽ đến mức nào. Đó, Vũ sư tỷ ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện một bóng đen to lớn. Diệp Thần nắm chặt rồi hai cái sư tỷ tay. Đối với cái bóng đen này, Diệp Thần không sợ chút nào, quá mức chính là một trận chiến. Tiếp tục tiến lên. Diệp Thần nói một cách lạnh lùng, lúc này, hắn đã từ phía sau chạy tới, nhìn cách đó không xa khổng lồ bóng đen, ánh mắt mơ hồ có chút từng nóng. Ba người đối mặt Diệp Thần uy hiếp, chỉ được lấy dũng khí tiếp tục hướng phía trước đi tới, theo khoảng cách càng ngày càng gần, ba người rốt cục phát hiện bóng đen kia đích thực khuôn mặt. Trời ạ, dĩ nhiên là một tòa cổ thành. Có người kinh ngạc thốt lên, đầy mặt khiếp sợ. Cách đó không xa phía trước, một tòa rách nát cổ thành, đứng vững ở vô tận bạch cốt bên trên. Tòa thành trì này phi thường khổng lồ, tuy rằng đã hủy hoại chỉ còn giữ lại một vùng phế tích, nhưng từ một ít còn sót lại kiến trúc đường biển bên trong, cũng có thể nhìn ra được thành này năm đó hùng vĩ cùng huy hoàng. Nhìn thấy nơi này, Diệp Thần là vô số khiếp sợ. Cổ thành, nơi này thậm chí có một tòa thành trì. Diệp Thần cũng nhìn thấy tòa thành cổ này, đầy mặt giật mình, ai có thể nghĩ tới, tại đây vô tận bạch cốt mặt trên, hắc ám lòng đất trong vực sâu, thậm chí có như vậy một tòa cổ lao thành trì. Trong phút chốc, ba người đều nín hơi, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Cổ thành vô cùng hùng vĩ đồ sộ, âm u khí tức che lấp không được nó bằng bạc, cao to tường thành làm cho ba người cảm giác được chính mình nhỏ bé, cửa thành to lớn tỏa ra một luồng trầm trọng cảm giác ngột ngạt, làm người gần như nghẹt thở. Tòa thành cổ này không biết trải qua bao nhiêu năm, khắp nơi đều tràn đầy dấu vết tháng năm, phản phất từ viễn cổ thời đại xuyên qua mà tới. Cao to cửa thành lúc này khép, có một đạo khe hở có thể để người ta nhìn thấy trong thành một tia hình ảnh, đó là một đoạn tàn tạ đường phố, trên mặt đất đồng dạng chất đầy bạch cốt, còn có rất nhiều hòn đá, có gỗ, chờ cái khác tạp vật. Không nghĩ tới thiên ma giáo tổ địa còn có nơi như thế này. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Vũ sư tỷ cũng vô cùng kinh ngạc, nơi này có một tòa cổ thành, nói cách khác, năm đó có người sinh sống ở nơi này. Tiểu sư đệ, ngươi vừa không phải nói, nơi này hẳn là một cái nào đó cá nhân lĩnh vực sao? Nhưng là, tại sao có thể có người có khổng lồ như vậy lĩnh vực này bên trong còn có một tòa cổ thành, nói cách khác, những người này năm đó là ở tại một cái nào đó cá nhân trong lĩnh vực. Nghe đến đó, Diệp Thần cũng là vạn phần khiếp sợ. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, lẽ nào, năm đó lưu lại lĩnh vực này người, cũng không phải độ kiếp cao thủ, mà là độ kiếp bên trên cao thủ. Tòa thành cổ này tràn ngập cổ lao khí tức. Nói cách khác, tòa thành cổ này đã tồn tại rất nhiều năm. Chỉ sợ mấy vạn năm, hoặc là hơn 100.000 năm. Năm đó trên đại lục này bên trên, khả năng sẽ vượt qua độ kiếp cường giả. Diệp Thần trong lòng khiếp sợ. Nhìn thấy những này bạch cốt, nhìn thấy tòa thành chỉ này, hắn liên tưởng đến rất nhiều. Hắn rõ ràng, trên đại lục này cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, năm đó trên đại lục này bên trên còn sinh sống độ kiếp bên trên nhân vật. Diệp Thần không biết, Phi Thăng Chi Hậu có thể hay không xưng là tiên, cũng không biết, Phi Thăng Chi Hậu rốt cuộc là cảnh giới gì. Bởi vì, ở mảnh này đại lục bên trên phi thăng là cưỡng chế phi thăng. Chỉ cần độ quá tiên kiếp sau khi, trên trời thì sẽ giáng lâm một lực lượng, đưa ngươi cưỡng chế phi thăng tới một thế giới khác. Nói cách khác, thế giới này cũng không tồn tại độ kiếp này bên trên cường giả. Thế nhưng, hiện tại trước mặt mình thế giới này, nếu như độ kiếp bên trên cường giả lưu lại như vậy, hắn lại là làm sao sinh sống ở phía trên thế giới này đây? Trước bí ẩn còn chưa mở ra, hiện tại lại xuất hiện rất nhiều bí ẩn rồi. Diệp Thần biết, muốn giải quyết những này bí ẩn, nhất định phải tiến vào bên trong tòa thành cổ này rồi. Ào ào ào. Giữa bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa, không đúng. Đây là từ trên đỉnh đầu mới trên vách đá chảy xuống nước, không biết từ đâu đến mà tới. A, đây là máu. Diệp Thần kinh hãi. Đây không phải là vũ, đúng là máu, dòng máu đỏ thắm. Trong nháy mắt, ba người đều cảm giác lạnh cả tim, có loại khí lạnh từ bàn chân bay lên, cả người đều lạnh lẽo hạ xuống, cảm giác căm trầm. Diệp Thần vung tay lên. Nhất thời, chỉ thấy quần cuộn chân khí xuất hiện ở ba người bên ngoài thân, đem những ngày qua trong không gian đổ xuống tới dòng máu ngăn trở. Chỉ thấy Diệp Thần chân khí dưới tác dụng, những kia dòng máu căn bản thấm không lên bọn họ. Tăng thêm sự kinh khủng còn đang mặt sau, vừa lúc đó, những kia bị mưa máu nhuộm đỏ bạch cốt, đột nhiên run rẩy lên, mỗi một người đều tỏa ra màu đen sương mù. Vào thời khắc này, hắn cảm giác được từ nơi sâu xa vẻ này nguy cơ càng ngày càng tiếp cận. Giang giác. Một con xương tay đưa ra ngoài, gắt gao nắm lấy Diệp Thần hai chân, sau đó, một bộ xương giơ lên đầu, màu đỏ tươi con mắt, lúc ních uy nghiêm đáng sợ ánh sáng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị màu đen âm khí lở lở. Nơi này bạch cốt, làm sao đều sẽ động? Vũ sư tỷ cả kinh nói. Sống lại. Tam sư tỷ lập tức nói. Nhất thời, chỉ thấy ngũ sư tỷ cùng tam sư tỷ đều vô cùng khiếp sợ. Lúc này, chỉ thấy từng bộ bạch cốt giống như là sống lại giống như vậy, lít nha lít nhít hướng về Diệp Thần bọn họ vào tới. Hừ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trường kiếm theo hạ xuống, đem bộ xương khô này đầu chặt bỏ. Nhưng ngay sau đó, từng bộ xương vô cùng vô tận từ trên mặt đất bò lên, quay về Diệp Thần bọn họ phát khởi tiến công. Diệp Thần nhìn tiến công những ngày bộ xương, trường kiếm trong tay vung lên. Nhất thời, tạo thành một đạo kiếm thật lớn, ý kiếm ý thông thiên. Trong nháy mắt chém xuống, đem đến xâm phạm bộ xương từng cái đánh nát. Nhưng mà, làm một bộ màu bạc bộ xương đi tới lúc, ba người nhất thời cảm nhận được một cổ cường đại uy thế tràn ngập ra, cái kia hùng hậu tử vong âm khí, làm người sợ hãi. Mà theo màu bạc bộ xương càng ngày càng nhiều, ba người áp lực dần dần tăng lớn. Những ngày bộ xương, thực lực cũng không thấp. Diệp Thần trong lòng phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới những này chết đi bộ xương, dĩ nhiên lập tức sống lại. Chương 455, lòng đất cổ thành. Chương 455, lòng đất cổ thành. Nhưng vào lúc này, một bộ cao to bộ xương đi tới, trên người hắn lập lòe hào quang màu vàng kim nhạt, trong tay nắm một thanh dị sắc đoạn kiếm, ánh mắt âm u lạnh lẽo, tỏa ra kinh khủng tử vong âm khí. Đây chính là độ kiếp cao thủ chết rồi hình thành hải cốt. Nhất thời, chỉ thấy cường đại uy thế hướng về Diệp Thần bọn họ kéo tới. Diệp Thần nhất thời cảm nhận được bộ xương khô này mạnh mẽ, hắn vội vã một chiêu kiếm bổ tới, dưng dưng ánh kiếm tuôn ra ánh sáng nóng ánh huy, lập tức chiếu sáng toàn bộ hắc ám đại điện. Ầm, màu vàng nhạt bộ xương giơ kiếm vào tới, nhẹ nhàng vung lên, dĩ nhiên mang theo một luồng bảng bạc tử vong âm khí, sức mạnh to lớn, làm cho hư không run lên, tàn nhẫn mà cùng trường kiếm đụng vào nhau. Ầm, màu vàng nhạt bộ xương bị sức mạnh to lớn đẩy lui mười mấy bước. Oeng, một tiếng nổ vang. Nhất thời, chỉ thấy màu vàng bộ xương trong nháy mắt bị Diệp Thần nổ nát. Thế nhưng, ba người còn nhìn thấy chu vi lại có mấy cỗ màu vàng nhạt bộ xương đi tới, mỗi một người đều tỏa ra cường đại tử vong âm khí. Diệp Thần trong lòng khiếp sợ. Cái này màu vàng nhạt bộ xương, chúng nó xương phi thường cứng rắn, căn bản là không có cách phá hoại. Những thứ này đều là độ kiếp cấp bậc thi cốt, thân thể tuy rằng đã mục nát, thế nhưng xương nhưng hoàn hảo lính bảo an địa phương tích trữ hạ xuống, bởi vì bọn họ xương quá cứng rắn thời gian cũng không cách nào tiêu diệt. Mau vào thành. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Diệp Thần hét lớn một tiếng, một chiêu kiếm bổ ra màu vàng nhạt bộ xương, nhắm phía thành trì. Diệp Thần mang theo hai cái sư tỷ tiến vào trong thành trì. Lúc này, bốn phương tám hướng đều là bộ xương đại quân, càng ngày càng nhiều màu bạc bộ xương, màu vàng nhạt bộ xương vây quanh mà đến, căn bản là không có cách đào tẩu, chỉ có thể vào tòa thành cổ này rồi. Bọn họ đứng thành trì bên trên, chỉ thấy phía dưới đều là vô số bạch cốt đại quân. Ầm. Làm ba người vừa tiến vào cổ thành, Diệp Thần lập tức đóng cửa thành, này dày đặc cửa thành, toàn bộ từ không biết tên huyền thiết chế tạo, vừa nặng lại cứng rắn, mặc cho những kia bộ xương công kích cũng oanh không ra. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là từ một bên cầu thang đi tới tường thành, hai cái sư tỷ cũng đi theo sát tới. Đứng cao to tường thành, ba người có thể rõ ràng mà nhìn thấy ngoài thành bộ xương đại quân, vô cùng vô tận, từng cái há mồm gào thét, giơ binh khí trong tay vung dậy, từng luồng màu đen âm khí quấn quanh ở đồng thời, chém thẳng vào bầu trời, làm cho cả hắc ám đại địa đều ở sôi trào. Diệp Thần trầm mặc không nói, coi như lấy thực lực của hắn, nếu như bị cái kia hơn trăm cái màu vàng nhạt bộ xương vây quanh, chỉ sợ cũng rất khó lao ra. Quan trọng hơn là, chu vi còn có vô cùng vô tận bộ xương đại quân. Tại sao lại như vậy? Những ngày xương, làm sao toàn bộ đều sống lại? Tam sư tỷ khiếp sợ hỏi. Diệp Thần nhìn những ngày bộ xương, nhàn nhạt mở miệng nói, những ngày bộ xương cùng khôi lỗi giống như vậy, là chịu đến khí thế dẫn dắt, còn nhớ chúng ta trước lúc tiến vào cảm giác được cái này chủng ma khí sao? Ta nghĩ, tồn tại trong không gian ma khí, chính là dẫn dắt những này bạch cốt then chốt. Tuy rằng nơi này có vô số bạch cốt, thế nhưng vẫn để cho Diệp Thần tìm được rồi đầu mối. Bọn họ mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, nơi này có rất nhiều ma khí, mà những này ma khí liền dẫn dắt những này bạch cốt công kích Diệp Thần bọn họ. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, sư tỷ, chúng ta vận chuyển thiên ma công. Tam sư tỷ gật gật đầu, lập tức vận chuyển thiên ma công. Diệp Thần cũng vận chuyển thiên ma công, thế nhưng ngũ sư tỷ cũng sẽ không thiên ma công. Diệp Thần lôi kéo ngũ sư tỷ tay, cười cười nói, yên tâm, đi theo bên cạnh ta, sẽ không có chuyện gì. Ngũ sư tỷ gật gật đầu, đỏ mặt, đi theo Diệp Thần mặt sau. Chúng ta đi trong thành nhìn. Diệp Thần dứt lời, đi xuống tường thành. Kế trước mắt, nếu không cách nào ra khỏi thành, vậy cũng chỉ có thể ở trong thành nhìn một chút. Hơn nữa, Diệp Thần muốn tìm kiếm An Thiên Dương nói tới bí mật, trong lòng hắn rõ ràng, chỉ sợ bí mật kia chính hôm đó ma trong thành. Bởi vì trong thành âm khí quá nồng nặc thế, nhưng Diệp Thần không sợ chút nào. Chỉ thấy Diệp Thần vận chuyển tiên ma công sau khi, những kia âm khí tựa hồ là đối với Diệp Thần tránh thật xa. Nhìn thấy nơi này, Diệp Thần cũng minh bạch, tại sao chỉ có các đời tiên ma giáo chủ mới có thể tiến vào trong tổ địa. Diệp Thần bọn họ đi vào bên trong tòa thành cổ. Cổ thành sớm đã là một vùng phế tích, đâu đâu cũng có sụp đổ kiến trúc, không có một tòa là hoàn hảo, chỉ có trung tâm thành có một tòa cao to kiến trúc, bị một mảnh âm u khói đen gói hàng, bên trong lúc gần lúc hiện lộ ra từng trận kim quang, không biết là món đồ gì. Nơi này tựa hồ đã trải qua vô tận năm tháng. Những kiến trúc này vật đã toàn bộ bị ăn mòn phong hóa, tuy rằng vẫn là kiến trúc răng rấp, thế nhưng nơi này đã không thể ở lại người. Nói cách khác, chỉ sợ mảnh này bên trong tòa thành cổ sẽ không tồn tại nửa điểm vật còn sống rồi. Nơi này là Thiên Ma giáo tổ địa, lẽ nào những kiến trúc này cùng bên trong tòa thành cổ này sinh hoạt người đều là chúng ta Thiên Ma giáo? Tam sư tỷ nghi vấn nói. Diệp Thần nhìn từng tòa kiến trúc. Lúc này, những bạch cốt này bị kiến trúc chắn bên ngoài, cũng không bay vào được. Diệp Thần nhàn nhạt đáp lại nói, rất khả năng, chỉ có điều, năm đó không biết đã trải qua cái gì, những bạch cốt này, không biết là chúng ta Thiên Ma giáo vẫn là ngoại trừ Thiên Ma giáo, còn có cái khác đại giáo người. Có điều, có thể khẳng định là chúng ta Thiên Ma giáo lịch sử, vô cùng lâu đời chúng ta Thiên Ma giáo, khả năng ở mảnh này trên đại lục tồn tại hơn 100.000 năm. Diệp Thần nói tiếp. Nói tới chỗ này, ba người đều là vẻ khiếp sợ. Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác được, ở cách đó không xa, có một cỗ không đồng dạng như vậy khí tức. Diệp Thần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy có một tòa cự tháp ở Diệp Thần trước mặt bọn họ. Ở đâu là? Tam sư tỷ kinh ngạc hỏi. Diệp Thần cảm giác được, cái kia cự tháp bên trên, từng luồng ma khí ngút trời mà ra, phản phất đang kêu gọi hắn. Lẽ nào, chính mình muốn tìm bí mật là ở chỗ đó sao? Chúng ta đi nhìn. Diệp Thần lôi kéo chính mình hai cái sư tỷ, hướng về cái kia cự tháp bay qua. Dọc theo đường đi, những kia kiến trúc cùng bây giờ Thiên Ma thành đều không khác mấy, đâu đâu cũng có bức tường đổ tàn hoàn. Hơn nữa nhiều bạch cốt như vậy, Diệp Thần có lý do hoài nghi, nơi này năm đó đã xảy ra một hồi như thế nào đại chiến. Hơn nữa, Diệp Thần trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, chàng đại chiến kia nhất định không đơn giản. Hy vọng ở đây có thể tìm tới ta muốn một ít đáp án đi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Theo khoảng cách tiếp cận, hắn hiện đây là một tòa sụp đổ cự tháp, bị 81 cái to lớn dây khóa nhốt lại, ở đoạn trong tháp dây rủa gào thét, nhưng không có một điểm âm thanh truyền ra. Cái kia vô hình gào thét, phản phất thẳng thấu linh hồn, khiến người ta rung động. Trong phút chốc, bao quát Diệp Thần ở bên trong, ba người đều trợn to hai mắt, đầy mặt chấn động. Ba người hướng về cự tháp đi tới, sau đó tiến vào cự tháp bên trong. Đúng vào lúc này, ba người trong nháy mắt cảm thấy một luồng u sâm khí tức, vô tận ma khí hướng về ba người dâng lên đến. Chương 456, Bạch Cốt Nơi. Chương 456, Bạch Cốt Nơi. Diệp Thần trong lòng kinh hãi, nhìn phía xa phế tích cự tháp. Bên trong vì sao lại phát sinh như vậy giống to? Bên trong đến cùng có cái gì? Thời khắc này, chỉ thấy vô tận ma lực hướng về Diệp Thần hiện lên lại đây. Diệp Thần vung tay lên, cuồn cuộn năng lượng từ trên người chính mình tản ra. Hắn trong nháy mắt vận chuyển thiên ma công, nhất thời vô tận ma khí tuôn ra, cùng mãnh liệt tới được ma khí đối kháng ở cùng nhau. Với anh, nhất thời hai cố lực lượng đấu. Thế nhưng Diệp Thần chân khí hải là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn. Với anh, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, nhất thời quần quần uy thế bạo phát ra. Thế nhưng, ở Diệp Thần chân khí bên dưới, cái kia mãnh liệt mà đến ma khí tựa hồ không phải Diệp Thần đối thủ, ở Diệp Thần uy thế bên dưới, từ từ lui đi. Diệp Thần bọn họ hướng về cái kia to lớn tàn tạ cự tháp đi tới. Vào lúc này, Diệp Thần bọn họ bắt đầu từ từ cảm thấy không được bình thường. Bước chậm với vô tận hải cốt bên trên, Diệp Thần ở mảnh này bên mông cốt địa bên trong đi tới, muốn tìm kiếm ra một tia manh mối. Đây là
cái gì?
Diệp Thần giật mình cực kỳ, hắn dĩ nhiên ở bạch cốt chồng bên trong phát hiện một bộ kim quang sáng lạn hải cốt. Đáng sợ không gian, cổ quái địa vực. Diệp Thần nhẹ nhàng hướng về cái kia màu vàng hải cốt mà tới, màu vàng khung xương im hơi lặng tiếng nát tan. Vì sao lại như vậy? Nơi này rốt cuộc là một nơi như thế nào? Diệp Thần trong lòng tràn đầy vô tận nghi vấn. Nhất định phải rõ ràng đây là thế nào một vùng không gian. Diệp Thần ở bên mông trong biển xương đi tới, thăm dò, không phải vậy trong lòng hắn trước sau bất an. Rốt cục thấy được ngoại trừ hải cốt ở ngoài cảnh vật, phía trước có một diện cao tới 20 trượng to lớn bia đá, đứng sững ở bạch cốt địa ở trong, có vẻ uy nghiêm đáng sợ mà lại bắt mắt. Từng bước một đi lên phía trước, nhìn lớn bia, Diệp Thần nhíu mày. Cổ lao to lớn trên bia đá, điêu khắc tràn đầy năm tháng tang thương vài hàng đại tự, thế nhưng hắn nhưng một cũng không nhận thức. Có điều, ở hai mắt sâu sắc nhìn kỹ, bia đá cổ trên khắc chữ, ở trong chớp mắt phóng ra một trận u minh chi quang, hóa thành một đạo dấu ấn tinh thần bọt vào trong đầu của hắn. Một bóng người cao to, cả người đều ở minh trong sương, không có bất luận là sóng năng lượng nào, lặng lặng đứng trong hư không, bộc lộ ra vô hạn cửu viễn khí tức, phảng phất tự tuyên cổ đi tới. Đó là một phi thường cao to nam tử. Diệp Thần cũng không nhìn thấy mặt hắn, chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, vận mệnh vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Diệp Thần khiếp sợ, nhìn cái này thân ảnh khổng lồ. Cái thân ảnh này rất rõ ràng cho thấy nhân tộc. Vận mệnh không khuất phục. Không khuất phục cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có tàn tạ cự tháp bên trong đến cùng có cái gì đây? Vì sao lại phát sinh như vậy tiếng gào ghét? Sư tỷ, các ngươi vừa nhìn thấy cái kia to lớn hư ảnh sao? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Hư ảnh? Cái gì hư ảnh? Chỉ thấy hai cái sư tỷ khiếp sợ nhìn Diệp Thần, các nàng tựa hồ không biết Diệp Thần đang nói cái gì. Các ngươi không nhìn thấy sao? Vừa ở trước mặt của chúng ta, có một người tộc hư ảnh. Diệp Thần mở miệng nói. Không nhìn thấy. Hai cái sư tỷ lắc đầu nói. Diệp Thần hoảng sợ, xem ra cái kia hư ảnh chỉ có chính mình nhìn thấy, cái kia cao to nam tử là ai? Tiếng gió rít gào mà qua, vô tận bạch cốt địa bên trong phát sinh từng trận nghẹn ngào thanh âm, gợi lên quạt kẹt vang vọng, thê lương tính mịch cốt địa đặc biệt hoang vu. Diệp Thần ngơ ngác nhìn kỹ lấy cái kia diện cao tới 20 trượng to lớn bia đá, này thậm chí có một cái yên lặng vô tận năm tháng thái cổ ma đạo, tựa hồ cửu biển đã làm cho tất cả mọi người quên. Lùi một bước trời cao biển rộng, tiến một bước vực sâu vạn trượng. Nhìn mà phát sợ cảnh thị ngữ, không thể không để hắn coi trọng, lớn địa phía trước tựa hồ cũng không có nguy hiểm, vẫn là trắng xóa bạch cốt địa. Thế nhưng Diệp Thần cũng không dám xem thường, cẩn thận bước chân, cẩn thận đi tới hai dặm địa, một đạo ám hắc đại hạp cốc chặn lại tại địa phương, ngăn cách vùng đất này. Hẻm núi cũng không biết có cỡ nào rộng rãi, dĩ nhiên không cách nào nhìn thấy phần cuối, hiện tại Diệp Thần thần thức chỉ có thể dò ra đi mấy dặm địa, căn bản là không có cách điều tra rõ chân thật độ rộng. Mà hẻm núi càng không biết có cỡ nào sâu thẳm, thật tựa như vực sâu vạn trượng bình thường không thể đo lường, từng trận âm phong cùng bị tiếu thanh âm, từ ám hắc đại hạp cốc phía dưới nước nở truyền lên. Ở mảnh này thế giới tới nói, thứ này cũng ngang với một đạo không thể vượt qua là trời, căn bản là không có cách vượt qua mà qua. Vào lúc này, hắn nhìn thấy một cái to lớn dây khóa linh ở hai đầu. Nhưng là đây là một con dây khóa, căn bản là không có cách đặt chân, bất quá bây giờ Diệp Thần không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ có mạo hiểm thử một lần rồi. Hắn bước lên dây khóa, từng bước, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía trước đi đến. Ba người đạp xích sắt, đi tới đối diện. Diệp Thần theo dây khóa đã tới bên này thế giới, sức mạnh của hắn lần nữa khôi phục lại đây. Hắn rất kinh ngạc, vì vậy cổ đạo lại có thể áp chế sức mạnh của hắn, thế nhưng điều này cũng đủ để chứng minh nơi này không đơn giản. Hay là hắn muốn tìm địa phương liền ở ngay đây? Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, đây chính là một thế giới, một to lớn thế giới. Phóng tầm mắt nhìn, kéo dài thành ngọn núi, vô tận bình nguyên, nhìn không tới phần cuối. Thế giới này rộng rãi mà trống trải, mặt đất trong đất bùn pha thêm viên viên đá sỏi, cỏ ngắn mà cứng cỏi, mép sách, lề sách sắc bén như lao. Chu vi tất cả đều là xương trắng, trắng xóa một mảnh, bao phủ thế giới này. Diệp Thần chậm rãi đi ra xương trắng, đạp ở trên cỏ, sau đó thu hồi chân, chỉ thấy vừa bị giẫm cung cây cỏ tất cả đều bắn lên, trở về hình dáng ban đầu, trên phiến lá chỉ để lại một đạo nếp. Phương xa cũng là làm cho người ta một loại vắng vẻ cảm giác, mơ hồ có thể thấy được thành trì chập trùng. Diệp Thần hai mắt híp lại, nhìn phía bốn phía, giờ khắc này duy nhất có thể xác nhận chính là hắn chưa từng có từng tới tương tự địa phương, cũng không có xem qua giống nhau cảnh sắc. Nhưng mà mặt khác, thế giới này lại mang cho hắn không nói ra được cảm giác không chân thực, dường như thấy hết thảy đều là giả tạo, tất cả mọi thứ đều như vậy không tự nhiên. Ngay ở suy tư thời khắc, xa thành đột nhiên tạo nên một trận gợn sóng, vừa nhìn còn phi thường chân thật cảnh sắc, đột nhiên liền đã biến thành bức tranh giống như tồn tại. Lập tức ở gợn sóng trung tâm đột nhiên phun ra mười mấy con bạch cốt, gầm thét lên đánh về phía Diệp Thần. Những bạch cốt này lại xuất hiện. Tam sư tỷ lập tức nói. Diệp Thần ngưng lập bất động, trường kiếm tùy tâm nhi động, tùy ý ra tay, tại đây chút bạch cốt cần cổ nhẹ nhàng sờ một cái, liền đem chúng nó nắm đến hôn mê. Trong ngay mắt, chung quanh hắn gục đầy đất bộ xương. Những này bạch cốt tấn công cùng phòng ngự cũng có dị thường để ý, chỉ là lúc đầu có chút uy hiếp, ngay khi sức mạnh tuyệt đối dưới áp chế, hiểu rõ sau khi chính là tiện tay có thể tiêu diệt nhân vật. Thu thập xong những này bộ xương, Diệp Thần hướng về khôi phục lại yên lặng xa thành cảnh sắc nhìn một chút, liền nhanh chân đi đi. Quả nhiên, mới vừa đi vài bước, cảnh sát trước mắt sẽ thấy độ biến hóa, những kia thành trì hình ảnh trong nháy mắt gần rồi rất nhiều. Diệp Thần đưa tay chạm đến này cảnh sát màn sân khấu, cảm giác tay giống tiến vào trong nước, trên da thịt chuyển tới là mang theo ướt lạnh cảm giác khác thường. Thế nhưng ở cảm giác mát mẻ bên trong lại có nóng rực, phảng phất trong nước có lửa, không ngừng thiêu đốt. Chương 457, bị phong ấn tà thú. Chương 457, bị phong ấn tà thú. Diệp Thần vừa nhìn bộ xương, có không lớn, thế nhưng cắn cơ dị thường phát đạt miệng, miệng đầy răng nhọn lóe um tùm thầm bạc kim loại ánh sáng. Nó nhất thời bay lên, gắt gao cắn Diệp Thần tay, liều mạng vung vẩy Diệp Thần đưa chân đạp ngụ ở thân thể của nó, ngón tay vung lên, anh kiếm cắm vào, đưa nó đóng đinh trên mặt đất. Con này bộ xương so với trước đây bộ xương phải lớn hơn một vòng, sức chiến đấu cũng cường hãn nhiều lắm. Phía trước cái kia bộ xương chính là đánh vào Diệp Thần trên người, cũng rất khó bị thương đến hắn. Phải biết Diệp Thần trước đây giết chết bộ xương vô số, vì lẽ đó coi như là có độc bộ xương, Diệp Thần cũng có thể ứng đối. Diệp Thần bọn họ đi tới một cao điểm, lúc này một mảnh thế giới chân chính xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Nơi này có chân thật trong thành trì, khắp nơi hiện đầy nham thạch cùng bụi gai. Không trung phong mang theo nồng đậm bệnh thấp, nhưng là mặt đất nhưng tràn đầy phong hóa khô ráo dấu vết. Duy nhất có thể thấy thực vật chính là bụi gai cùng tiên nhân trưởng, tất cả đều là ở hết sức hạn hán trong hoàn cảnh sinh tồn vật chủng. Nhưng Diệp Thần vô hạ cẩn thận quan sát, hắn vừa đi ra khỏi màn sân khấu, đã bị mấy bộ xương tập trung. Vào lúc này, Diệp Thần phát hiện, những bạch cốt này bộ xương, ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, còn có cái khác rất nhiều chủng tộc. Tựa hồ nơi này nắm giữ rất nhiều ma thú loại bộ xương. Loại này bộ xương xung phong tốc độ cùng lực bộc phát làm người ta nhìn mà than thở, vẹn vẹn mấy con bắt đầu chạy thì có thiên quân vạn mã khí thế. Nhưng mà chúng nó nhìn qua cũng không bao nhiêu trí tuệ, trình độ như thế này đơn giản tấn công căn bản uy hiếp không được Diệp Thần. Diệp Thần trường kiếm bổ ngang chém dọc, trong khoảnh khắc liền đem này mấy con bộ xương chém giết. Ngắn ngủi chiến đấu kết thúc, phía dưới thành trong cốc đông nhiên có táo động, toàn bộ diện tựa hồ cũng sống lại, không ngừng nhúc nhích. Diệp Thần nhìn kỹ, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Những kia vốn cho là chút nham thạch khô mục giống nhau đồ vật, dồn dập duỗi ra tứ chi cùng đầu đôi, đứng lên. Diệp Thần trước mặt cái kia to lớn thành trong cốc, xem ra có ít nhất số lượng hàng trăm ngàn bộ xương. Những này bộ xương dựa theo giống chia làm từng cái đoàn đội, lẫn nhau trong lúc đó phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau. Mỗi loại bộ xương đều sẽ tạo thành một phương trận, ở nghỉ ngơi tại chỗ. Diệp Thần đã gặp hai loại bộ xương đều ở trong đó, càng có hơn 10 loại còn chưa đã gặp bộ xương. Đó, cái kia toàn bộ là bộ xương. Diệp Thần hít vào một ngụm khí lạnh, thấy những kia bộ xương lít nha lít nhít, hắc gáp háp một mảnh, vừa nãy ở phía xa nhìn không rõ ràng, còn tưởng rằng là một ít thành thạch cây cỏ, nhưng là giờ khắc này vừa nhìn, những kia dĩ nhiên toàn bộ là bộ xương. Vô tận bộ xương hướng về Diệp Thần đánh tới chớp nhoáng. Vô tận bộ xương dường như biển rộng một loại nhấn chìm lại đây, Diệp Thần bọn họ căn bản không đường có thể trốn, bởi vì toàn bộ thế giới đều nắm giữ loại này bộ xương. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là rút ra trường kiếm, vô tận tiên lực bộc phát ra, không ngừng chém vào. Ánh kiếm như cầu vồng, trực tiếp bổ ra một cái đại đạo. Nhưng là vô tận cốt triều trong nháy mắt liền đem Diệp Thần chém mất. Diệp Thần bị nhấn chìm ở vô tận cốt triều bên trong, không thể làm gì, chỉ có một trận chiến. To to nhỏ nhỏ bộ xương dường như hải dương bình thường nhấn chìm lại đây, chúng nó dương nhanh múa bước, hướng về Diệp Thần liền lao nhanh lại đây. Diệp Thần căn bản không nhận rõ đây là cái gì chủng loại bộ xương, chỉ biết là những này bộ xương sức chiến đấu cực cường, tùy tiện một con đều tương đương với bọn họ thế giới một thiên nhân cảnh cường giả. Diệp Thần trường kiếm nơi tay cầu vồng đại thịnh, vô tận tiên lực tuôn ra, kiếm thật lớn vết lao ra. Xông vào phía trước bộ xương đều bị Diệp Thần một chiêu kiếm đánh giết. Nương theo lấy nhiều tiếng gào thét, bên trong tòa thành cổ hình như có vô số ý thức thức tỉnh, trong phút chốc, đến hàng mấy chục ngàn nhận biết rơi vào Diệp Thần trên người. Ở hắc ám trong bóng tối, không biết bao nhiêu con mắt ở nhìn kỹ lấy Diệp Thần. Mà sâu dưới lòng đất, một thâm trầm mà cổ lao ý chi chính đang chậm rãi thức tỉnh. Những này nhận biết cùng ánh mắt cũng không phải là vô hình vô chất, như từng cái mạng nhện bắt giữ con mồi giống như, rơi vào Diệp Thần trên người. Diệp Thần cảm giác thân thể đột nhiên chìm xuống, lại có mở rộng không ra cảm giác. Hơn nữa vô hình mạng nhện còn đang kéo dài không ngừng tầng tầng lớp lớp, lực cản cấp tốc tăng cường. Đây là vô tận uy thế, rốt cuộc là ai mới có mạnh mẽ như vậy uy thế? Diệp Thần một tay cầm kiếm, một chiêu kiếm bổ ra một con đường, Diệp Thần thả ra vô tận uy thế, tất cả bộ xương đều có chút kiêng kỵ Diệp Thần, không dám lại cùng lên đến. Diệp Thần hướng về tàn tạ cự tháp phương hướng lao đi. Diệp Thần đi tới bên trong tòa thành cổ, bên trong tòa thành cổ rõ ràng còn có bộ xương ẩn nút, thế nhưng chúng nó cũng biết hoảng sợ, đều tiềm tàng không chịu đi ra. Diệp Thần mang theo hai cái sư tỷ, bay vào tòa kia to lớn cự tháp bên trong. Diệp Thần nhảy đến một cây cự tháp dưới, trường kiếm vung lên, chém ra cự tháp, tiến vào bên trong. Diệp Thần nhảy lên phế tích, cẩn thận quan sát. Phế tích không vào nước dưới bộ phận, toàn bộ là cự tháp quay quanh sợi rễ. Nhìn dáng dấp cái này, phế tích là do to lớn rễ cây làm nền đất. Diệp Thần tiếp tục thâm nhập sâu, không lâu sau đó ở cổ thành nơi sâu xa phát hiện trên mặt đất khắp nơi đều là chỗ trống, lòng đất đã thành tổ ong hình. Đường cái có lớn có nhỏ, tiểu nhân có thể cung cấp người khom lưng đi tới. Trong đường núi có thật nhiều chi nhánh, đều là tương tự với buồng ong tựa như kết cấu. Mỗi cái khu vực buồng ong kích thước cũng không tương đồng, mà đồng nhất cái khu vực nhưng là giống như lúc. Đường cái nghiêng hướng phía dưới, có địa phương độ dốc chót vót, có địa phương thì lại đối lập hòa hoãn. Diệp Thần dọc theo đường cái đi rồi chốc lát, hai bên liền bắt đầu xuất hiện từng cái chi nhánh đường cái, tiến vào chi nhánh đường cái, liền nhìn thấy trên dưới phải trái các là một xào huyệt gian phòng. Diệp Thần tùy ý chọn một cái phòng tiến vào, bên trong mấy mét vuông vắn, vách tường toàn bộ là nham thạch chất liệu, nhưng cẩn thận nhận biết, rồi lại cùng phổ thông nham thạch không giống nhau lắm. Ở bên ngoài dùng nhận biết thăm dò là một chuyện, thật sự tiến vào mê cung này giống như lòng đất vương quốc, lại là một khác phiên, lần cảm thụ. Sao huyệt không gian thiết kế đến cực kỳ hợp lý, cơ hồ không có mảy may lãng phí, đường cái phân bố cũng là đạt đến hiệu suất sử dụng tốt nhất, nghiêm nhiên là đại sư tác phẩm. Xuyên qua đường cái, Diệp Thần cuối cùng đi tới một không gian thật lớn. Ở nơi này trong không gian, có một con to lớn tà thú, con kia tà thú dáng vẻ vô cùng kỳ quái, chỉ thấy hắn như là một cái cự long. Thế nhưng đầu của hắn, rồi lại vô cùng kỳ quái, hơn nữa, trên người hắn, cũng không có long khí tước. Hắn càng thêm như là Diệp Thần trước thấy trôi qua tà thần. Tà thú bị một cái to lớn dây khóa hung hăng khóa lại, khóa ở khóa long trụ bên trên. Chỉ thấy tà thú trên người đã hiện đầy cho bụi, tựa hồ nó đã ở đây vượt qua thiên cổ năm tháng. Thời khắc này, Diệp Thần chợt nghe một to lớn tiếng hít thở. "Tiểu sư đệ, này con tà thú, tựa hồ còn chưa chết." Tam sư tỷ bỗng nhiên nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu. "Với anh, nhất thời, ngay vào lúc này, cường đại ý chí từ tà thú trên người dâng lên. Chỉ thấy to lớn tà thú trong nháy mắt mở mắt ra. Cái kia to lớn mắt dọc nhìn Diệp Thần, Diệp Thần nhìn cái kia mắt dọc, tựa hồ chính là cùng trước hắn đã gặp mắt dọc giống như vậy, hiện đầy ma lực. Rốt cục có người đến rồi, chúng ta thời khắc này đã quá lâu." Tà thú thanh âm của nhất thời vang lên. Chương 458, độ kiếp bên trên tà thú. Chương 458, độ kiếp bên trên tà thú. Nhất thời, chỉ thấy cái kia to lớn tà thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tà thú mở mắt ra, nhìn Diệp Thần bọn họ. "Ta ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi được có người đi vào rồi." Tà thú thanh âm của vang lên. Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Nhất thời, chỉ thấy con kia tà thú trực tiếp tránh thoát dây khóa, hướng về Diệp Thần bọn họ giết tới. "Ba người, chỉ cần hấp thu sức mạnh của các ngươi, ta là có thể từ nơi này đi ra ngoài." Tà thú thanh âm của vang lên. Tà thú nhất thời hướng về Diệp Thần bọn họ vào tới. Diệp Thần nhìn tà thú, nhất thời kinh hãi. Hắn cảm giác được, này con tà thú lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nhất thời, chỉ thấy tà thú giết hướng về phía Diệp Thần, quần quật lực lượng đánh giết mà ra. Chỉ thấy một đạo sức mạnh khổng lồ hướng về Diệp Thần kéo tới. Diệp Thần nhất thời ra tay, một đạo chân khí hoành đương ở trước mặt. "Oeng!" một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Diệp Thần trực tiếp lùi lại mấy bước. Con kia tà thú nhìn Diệp Thần, trong lòng khiếp sợ và phẫn, ngươi dĩ nhiên chống đỡ được sự công kích của ta. Không nghĩ tới một mình ngươi tiểu độ kiếp cảnh cao thủ, thậm chí có sức mạnh to lớn như vậy. Diệp Thần mang theo hai cái sư tỷ lùi tới xa xa. Hắn ngước mắt nhìn này con tà thú, trong lòng khiếp sợ và phẫn. Này con tà thú thực lực, chính là cho tới nay mới thôi, hắn gặp được người mạnh mẽ nhất. Nó tựa hồ, căn bản không phải người của thế giới này, hơn nữa, cảnh giới của hắn, tuyệt đối siêu việt độ kiếp cảnh giới. "Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây?" Diệp Thần nhìn con này tà thú hỏi. Lúc này, tà thú ánh mắt nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, "Ta không biết ta ở đây sống bao nhiêu năm tháng, lúc trước cái kia tiểu ma đầu đem ta phong ấn tại nơi này, đã vô tận năm tháng. Hiện tại, phong ấn rốt cục buông lỏng, chỉ cần ta lại cắn nuốt mất sức mạnh của các ngươi, ta là có thể phá tan nơi này phong ấn, rời đi nơi này." "Phong ấn?" Diệp Thần nhìn tà thú, "Là ai đưa ngươi phong ấn tại nơi này?" Diệp Thần trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ là lúc trước sáng tạo tà thú dạy người? Hơn nữa, này con tà thú rất rõ ràng cho thấy độ kiếp bên trên người, nói cách khác, lúc trước sáng tạo tà thú dạy người, thực lực còn đang độ kiếp bên trên. Diệp Thần trong lòng kinh ngạc và phẫn. "Một mình ngươi sắp chết người, hà tất phí lời nhiều như vậy, liền ở ngay đây, trở thành ta chất dinh dưỡng đi." Diệp Thần nhìn mình hai cái sư tỷ, lập tức nói, "Sư tỷ, các ngươi mau lui lại, đối thủ này là ta đến nay gặp phải mạnh nhất." "Tiểu sư đệ, cẩn thận." Hai cái sư tỷ lập tức tối lui. Diệp Thần trong tay tiên kiếm từng đạo tiên quang xuất hiện, vô tận đại đạo chi lực trực tiếp phong tỏa tà thú. Những kia tà thú, giống như là từng đạo gông xiềng giống như vậy, trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản tà thú thân thể. Đầy trời tinh lực không ngừng bạo phát ra. Hai người đấu, kinh thiên sóng lớn rung ra, đó là bọn họ pháp lực, sau đó hóa thành cơn sóng, khuấy động hắc ám đại đế. Giang giác. Lần này, không gian bị xé rách, bọn họ bàn tay xuất hiện gợn sóng xé ra vùng thế giới này, tạo thành không thể tưởng tượng đáng sợ sóng trùng kích. Đồng thời, gợn sóng không ngừng rung chuyển, dọc theo đại liệt phùng hướng ra phía ngoài chém đánh mà đi. Tà thú cũng bị Diệp Thần đẩy lùi, trong lòng khiếp sợ. "Tiểu tử, ngươi rất mạnh mẽ. Nếu là năm đó ta, một cái tay liền có thể bóp chết ngươi, thế nhưng ta bị phong ấn vô tận năm tháng, thực lực cũng chỉ có lúc trước 1/10. Thế nhưng, ngươi có thể cùng ta đối chiến, đủ để chứng minh cho ngươi mạnh mẽ. Trên người ngươi vận chuyển thiên ma công, ngươi nên là người kia truyền nhân đi." Tà thần nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần khiếp sợ không thôi, trong lòng hắn suy đoán, này tà thú nói tới người kia, phải là bọn họ thiên ma giáo tổ sư. "Có điều, ngươi mặc dù ở mạnh mẽ, cũng không có nhen lửa thần hỏa, vì lẽ đó, ta còn là có thể dễ dàng giết chết ngươi." "Ha ha ha ha. Tiểu tử, không muốn chết ở trên tay của ta, liền thỏa thích dãy rủa đi." Tà thú nói, lần thứ hai ra tay. Ầm ầm, nhất thời, trên bầu trời đại đối quyết triển khai. Từng đạo vòng xoáy không ngừng xuất hiện, tạo thành đầy trời gợn sóng. Chu vi, tất cả đều là một ít khí tức quái dị. Ầm ầm. Diệp Thần trong cơ thể lao ra một vệt kim quang, tay nắm pháp ấn, lấy quân lâm thiên hạ tư thế, chém thẳng mà đến. Nhất thời, nhân hoàng ấn tịch ra, giết hướng về một con kia to lớn tà thú. Hắn uy năng cỡ này vô cùng khủng bố, nhất thời hướng về tà thú tuôn tới. Giết. Tà thú không sợ chút nào, vô tận lực lượng hướng về Diệp Thần đụng phải lại đây. Hai cỗ ánh sáng tỏa ra, đụng vào nhau. Sau đó, hai cỗ nguyên thần ánh sáng. Tà thú gào thét, sau lưng hiện ra một đạo bóng đen to lớn, khủng bố ngập trời, giống như đầu cự thú giống như vậy, lập tức đánh tới, phải đem Diệp Thần thôn phệ, đưa hắn kéo vào năm tháng vực sâu bên trong. Ở nơi đó, có một mạc trước đây hình ảnh, đi kèm táng địa mở ra, dị vực sinh ra, thiên địa sơ khai, các loại cảnh tượng thực sự quá dọa người. Diệp Thần tâm thần tập trung cao độ, cái này tà thần quả nhiên mạnh mẽ, thực lực và hắn có chất chênh lệch. Đây cũng là độ kiếp bên trên sao? Người đã thành tiên. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm hỏi. Tiên? Tà thú nghi vấn. Ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi biết tiên là cái gì không? Tà thú nhìn Diệp Thần, lãnh lãnh hỏi. Chỉ là phàm phu, sao dám gọi tiên? Tà thú gào thét, ta bất quá là nhen lửa thần hỏa người thôi, so với ngươi tới nói, đích thật là cao một cảnh giới. Không phải tiên sao? Thời khắc này, Diệp Thần càng là kinh ngạc. Khi hắn trong ý thức, chỉ cần độ quá thiết kiếp, liền có thể trở thành tiên người, có thể tiến vào trong truyền thuyết tiên giới. Lẽ nào, mặc dù độ quá thiết kiếp, cũng không có thể thành tiên? Xem ra các ngươi đúng là hết ngồi đại giếng, các ngươi hiện tại bất quá là phàm nhân cảnh giới, chờ các ngươi đột phá phàm nhân cảnh, nhen lửa thần hỏa, mới có thể đạt đến chân thần cảnh giới, liền chân thần cảnh giới cũng không đạt đến, cũng dám nói rằng tiên. Ngươi cho rằng tiên như thế không đáng giá sao? Tà thú nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần trong lòng tất cả đều là khiếp sợ. Hắn rõ ràng, này con tà thú, tựa hồ biết rất nhiều liên quan với thế giới này bí mật. Hắn đã bị phong ấn vô số năm tháng, xem ra chính mình muốn từ trong miệng nó được nhiều hơn tin tức, chỉ có thể đánh bại hắn. Tiểu tử, chịu chết đi, đàng hoàng trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Tà thú nói, lần thứ hai giết tới. Cuồn cuộn sương mù trong nháy mắt bao phủ ở Diệp Thần. Diệp Thần vung tay lên, đại đạo chi hoa trong nháy mắt tỏa ra, há miệng hút vào, nuốt hết thể cánh hoa, giống như sống ở đi qua bên trong, vung nắm đấm ấn, hướng về bóng đen to lớn đánh giết. Hai người huyết chiến, kịch liệt chém giết cùng nhau. Diệp Thần trường kiếm trong tay bay ra, chỉ thấy trường kiếm kia ở trên trời bên trong tạo thành từng đạo cực kỳ cường đại kiếm ý ở trên trời bên trong, tựa hồ có thể chém phá không gian này giống như vậy, vô tận khí thế khủng bố bạo phát ra. Đây trời kiếm ý đang không ngừng tàn phá, cuồn cuộn khí tức không ngừng hiện lên. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, vang một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy không gian chi lực không ngừng bạo phát. Chiêu kiếm này trực tiếp vượt qua thời không, đi tới to lớn tà thú trước mặt, mang theo vô tận lực lượng, giống như là chém phá cựu thiên ngân hà giống như vậy, tạo thành đại khinh khủng một đòn. Diệp Thần một chiêu kiếm hạ xuống, kiếm ý trong nháy mắt từ tà thú trên người chém xuống. Chương 459, Vưu Xà Tôn Giả. Chương 459, Vưu Xà Tôn Giả. Tà thú vung tay lên, vô tận không rõ khí tức, tạo thành một tấm chắn, cùng Diệp Thần đối kháng. Thế nhưng, Diệp Thần chiêu kiếm này không phải là đơn giản một chiêu kiếm, chỉ thấy ánh kiếm trong nháy mắt chém qua không rõ khí tức. Nhất thời, chỉ thấy to lớn tà thú cùng Diệp Thần công kích ở cùng nhau, cuồn cuộn khói đen trong nháy mắt hướng về Diệp Thần phun ra nuốt vào lại đây, toàn bộ bên trong đất trời, đầy trời năng lượng ngang dọc. Tà thú nhìn Diệp Thần, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này rõ ràng không có chút đốt thần hỏa, trên người lực lượng làm sao có khả năng sẽ mạnh mẽ như vậy? Tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh, thế nhưng, ta muốn cho ngươi nhìn nhen lửa thần hỏa cao thủ cùng ngươi sự chênh lệch. Tà thú giận dữ hét. Nhất thời, chỉ thấy tà thú trên người từng nét đùa chú xuất hiện, dáng lành ngập trời. Hắn hóa thành mà người tới hình, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, hướng về Diệp Thần đánh giết lại đây. Diệp Thần không sợ chút nào, trường kiếm trong tay chém ra. Lại là một tiếng va chạm mạnh, trên bầu trời bùng nổ ra kinh thiên ánh sáng, một toàn thân óng ánh, hô hấp đều đặn, một cả người ố vàng, lượn lờ hào quang màu vàng kim nhạt, khí tức kinh người. Đây là thần lực va chạm, cũng là phù văn đối kháng, càng là thân thể xung tới. Mũi nhọn đấu với đao sắc, sao chổi ba đại địa, hai người đối chọi gay gắt, kết quả thế lực ngang nhau, vô cùng kịch liệt, nhất thời gian nan lấy ước định ai mạnh ai yếu. Rít lên một tiếng, Diệp Thần thân thể mạnh mẽ, ngang trời mà lên, tóc đen đầy đầu rối tung, ánh mắt lạnh lẽo, khí tức cường đại vô cùng. Hiện tại dị thường ác liệt, tinh lực cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng. Tà thú cũng là vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt tựa như tia chớp, không ngừng cắt phá trời cao. Hắn còn chưa sử dụng thiên phú thần năng, vẫn lấy thân thể còn có phủ văn cùng với đối kháng. Thời khắc này, tà thú hoàn toàn minh bạch, tiểu tử này cũng không phải một loại độ kiếp cao thủ. Tuy rằng chỉ là độ kiếp cao thủ, thế nhưng đã có thể cùng hắn như vậy nhen lửa thần hỏa người đại chiến rồi. Không nghĩ tới vô tận năm tháng, thế giới này còn có người như vậy. Tà thú nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần trôi nổi ở trên trời bên trong, nhìn tà thú, nhàn nhạt hỏi, ngươi không phải người của thế giới này. Xem ở thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy mức, ta có thể nói cho ngươi biết một ít chuyện. Tà thú nói rằng, ta không biết ngươi đang ở đây các ngươi thế giới, cảnh giới là như thế nào phân chia, thế nhưng, khi các ngươi đến thượng giới sau khi, cũng không phải thành tiên, mà là các ngươi nhân sinh chân chính bắt đầu. Thượng giới to lớn, nhưng là các ngươi những này hết ngồi đáy giếng tưởng tượng không được. Mà các ngươi, cũng chỉ có nhen lửa thần hỏa sau khi, mới có thể tiến vào thượng giới bên trong. Thần hỏa bên trên, còn có rất nhiều cảnh giới. Thần hỏa, thần cách. Tại đây bên trên, còn có rất nhiều cảnh giới, chỉ có đột phá những này cảnh giới, mới có thể trở thành chân chính tiên. Chân chính, ngao du thế gian, siêu thoát thế ngoại tiên. Mà ta, cũng mẹn mẹn chỉ là nhen lửa thần hỏa cường giả thôi. Năm đó cùng các ngươi thiên ma giáo tổ sư đại chiến, hắn lấy mạng sống ra đánh đổi đem ta phong ấn tại nơi này, có điều theo vô tận năm tháng, phong ấn từ từ buông lỏng. Trước, ta liền có thể mở ra phong ấn chỉ có điều, cái này trong tổ địa, vẫn tồn tại rất nhiều đối với ta cấm chế, thế nhưng, các ngươi đã tới. Chỉ cần ta cắn nuốt mất sức mạnh của các ngươi, ta liền có thể đột phá thần cách cảnh giới, sau đó đột phá nơi này phong ấn, do đó rời đi nơi này. Tà thú nói. Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Hắn nhìn trước mặt này con tà thú. Lúc trước thiên ma giáo tổ sư lấy mạng sống ra đánh đổi mới đưa hắn phong ấn tại nơi này, điều này cũng nói rõ này tà thú mạnh mẽ. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần nhìn con này tà thú hỏi. Ta ở thượng giới chẳng qua là bình thường nhất nhân vật, có điều đối với các ngươi những này chưa khai hóa nhân loại tới nói, tuyệt đối là nhân vật không thể chiến thắng. Ta đến từ thượng giới Vưu Xà bộ tộc, ngươi có thể gọi ta Vưu Xà tôn giả. Tà thú nói rằng. Vưu Xà tôn giả. Diệp Thần trong lòng khiếp sợ không thôi. Được rồi, hiện tại ngươi đã biết rồi những bí mật này, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn dãy rủa, cứ như vậy bị ta thôn phệ đi. Vưu Xà tôn giả nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần ánh mắt có chút lạnh lẽo, nhìn Vưu Xà tôn giả nói, ngươi vì sao đến thế giới của chúng ta? Vưu Xà tôn giả nhìn Diệp Thần cười lạnh nói, ha ha ha, các ngươi thế giới, bất quá là một lao tù thôi. Các ngươi nhân tộc đem ta giam cầm ở đây vô tận năm tháng, vì lẽ đó, chịu chết đi. Ta muốn lấy các ngươi máu, đến thành tựu ta. Vưu Xà tôn giả nói, nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Ầm, hai người nắm đấm tương giao, từng người bay ngược, nơi đó thần hy nổ tung, hào quang dâng trào, như một mảnh lôi đình nổ vang, ở trong hư không tuôn ra cực kỳ rực rỡ ánh sáng. Bọn họ mỗi một lần giao kích, cũng như tiếng sấm, khí lực kinh người, ầm một tiếng. Sau đó nổ tung. Bọn họ sức mạnh quá mãnh liệt khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Giết. Vưu Xà tôn giả trong nháy mắt hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần không ý kỵ tí nào, trực tiếp thả người tiến lên liên tiếp, trường kiếm trong tay, vào đúng lúc này tuôn ra quang mang rực rỡ, lúc gần lúc hiện có một tia đỏ như màu máu đường nét, xé rách hư không, quấn quanh ở trường kiếm mặt trên. Vù một tiếng, thiên địa run rẩy dữ dội, một con đáng sợ móng đuốt lớn đến từ trên trời, đánh về phía Diệp Thần, thần quang dâng trào, như sóng lớn vô bờ, mênh mông vô biên. Đây là một lần đánh giết, cái kia đứng sừng sững thế gian, chọc vào tầng mây trên sinh linh, con mắt xanh dởn, đột nhiên phát động công kích. Mà ở trong quá trình này, bọn họ vẫn ở chỗ cũ đại chiến, lướt ngang thân thể, nhanh như chớp, cũng không có bất kỳ lưu thủ, quyết đấu vẫn còn tiếp tục bên trong. Lúc này hắn bổ nhào, ở trên cao nhìn xuống, một quyền oanh tập dưới, nắm đấm phảng phất đang thiếu đốt, bùng nổ ra vô tận hào quang, như từng sợi thần diễm đang nhảy nhót. Oanh Vưu Xà tôn giả dò ra cánh tay đón đỡ, hai người thần quang vật đạo, bùng nổ ra luồng khí tức kia quá cương mãnh phía dưới một ngọn núi tại chỗ nằm dày đặc vết rạn nứt, sau đó nổ tung. Cùng lúc đó, Vưu Xà tôn giả hai tay lộn xộn, đáp ngụ ở đối diện một cánh tay, muốn tươi sống tháo xuống, tàn nhẫn mà ác liệt. Diệp Thần hừ lạnh, thuận thế đập mạnh, dùng sức chấn động, thoát khỏi dây dưa, mà lần sau chân, như máy xay gió giống như xoay tròn, quét ngang eo hắn, toàn bộ chân vỡ thẳng tắp, như roi thép giống như, mang theo phù ban, thường hực ánh sáng nhảy chập chờn. Vưu Xà tôn giả rút lui, né qua này một đòn mãnh liệt, song phương lần thứ hai kéo dài một khoảng cách. Làm Vưu Xà tôn giả đòn đánh, cùng trước mặt Diệp Thần gắng chống đỡ, hai người bắn ra hoàng trung đại lư giống như thanh âm của chấn động thiên địa, điều này làm cho hắn chấn động. Nhất thời, Vưu Xà tôn giả lần thứ hai xuất kích, không ngừng hướng về Diệp Thần đánh giết lại đây. Diệp Thần tinh thần thoải mái, khớp xương tự minh, như rồng gầm hổ gầm giống như, toàn thân phát sáng, tinh lực càng phát nồng nặc, hoàn toàn giãn ra bảo thể, lực công kích càng ngày càng mạnh mẽ. Vưu Xà tôn giả mang theo một loại ngạo nghễ, bay tới trên cao không, mắt nhìn xuống phía dưới thiếu niên, khuôn mặt lạnh lùng vẻ. Nói tới chỗ này, hắn cả người phát sáng, khí tức dâng trào, hiển nhiên muốn vận dụng sức mạnh cấm kỵ phù văn như là biển đang sôi trào, mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng. Thử xem ta đây một chiêu. Chương 460. Kiếm đạo. Chương 460. Kiếm đạo. Vưu Xà tôn giả vận dụng một loại sức mạnh cấm kỵ, con mắt phát sáng, một luồng đáng sợ thần lực từ trong hốc mắt chảy xuôi mà ra, bao phủ toàn thân, loại kia phù văn vô cùng đáng sợ. Nhất thời, chỉ thấy Vưu Xà tôn giả trên người, cuồn cuộn chân khí bạo phát ra. Đầy trời năng lượng ngang dọc, gián truyền tôn giả trên người bộc phát ra vô tận khói đen hóa thành một cái to lớn đại xà hướng về Diệp Thần tiến công lại đây. Cho tới Diệp Thần thì lại duỗi người ra, thân như bảo đỉnh, chứa đựng tất cả, tâm tình ôn hòa, không buồn không vui, lên cấp đến trong một cảnh giới diệu kỳ. Thần hy lưu chuyển, ở trong máu thịt hóa đỉnh, ở bộ xương bên trong khắc họa đỉnh vân, hắn toàn thân vô hạn, trong sáng không một hạt bụi, trong lòng không minh mà an lành, chỉ muốn duỗi người ra, muốn đánh ra một cái mạnh nhất thần tác. Không phải dườm giả đại thần thông, chỉ có điều thích hợp nhất chính mình phản phát quy chân, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, cuối cùng càng vượt qua cực điểm, đánh ra một đạo không gì sánh được thần lực. Ầm. Đòn đánh này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thiên phong mãnh liệt, địa tầng mỡ, ô ô tiếng rít kinh cả côn. Nơi đó ánh sáng tăng gọn, sương mù tràn ngập. Diệp Thần trên người, chỉ thấy trong tay hắn ngưng tụ ra một cái trường kiếm. Đối mặt Vưu Xà tôn giả, Diệp Thần nhất định phải tưởng thật rồi. Hắn lấy ra bổn mạng của mình tiên kiếm. Diệp Thần nhìn Vưu Xà tôn giả, nhất thời, trường kiếm trong tay chém ra. Âm dương kiếm đạo trong nháy mắt bạo phát. Nhất thời, trên bầu trời hội tụ ra một đạo cực kỳ kiếm thật lớn ý, kiếm ý hướng về Vưu Xà tôn giả trong nháy mắt chém xuống. Rào. Nhất thời, một đạo kiếm ảnh hạ xuống. Cương đại kiếm ý nhất thời chém xuống ở Vưu Xà tôn giả trên người. Ầm. Lúc này, Diệp Thần ánh mắt phát lạnh, trường kiếm trong tay tiếp tục vung lên. Kiếm thứ hai nhất thời chém xuống. Lại là một chiêu kiếm. Diệp Thần tóc dài bay lượn, vẻ mặt bất biến, một tay vung lên trường kiếm, chém về đằng trước, cái kia lấm lấm hoàng kim sóng biển dâng trào, ầm một tiếng bạo phát. Diệp Thần cấp tốc lướt ngang, né qua đòn đánh này, ánh kiếm như là sao chổi, mang theo tảng lớn màu vàng đuôi quang quét ngang, loạt xoạt một tiếng đem nước sông cắt đứt. Cảnh tượng như thế này quá kinh khủng. Chiêu kiếm này oai, khí thôn sơn hà, bao phủ tứ phương. Diệp Thần bình tĩnh nói, đầu đầy sợi tóc màu xanh lam rối tung, lấp lóe hào quang, ánh mắt trong vắt, lần thứ hai giơ lên trường kiếm. Vụ. Trong hư không hào quang như đảo, kịch liệt dâng trào. Thời khắc này, trong hư không xuất hiện một luồng không tên lực lượng, từng đạo khí lành ngọt lên, đem vùng thế giới này dĩ nhiên cầm giữ. Thần hoán bất hủ, Diệp Thần vung kiếm, như một vị thiên thần giống như lên trước mà đi, một bước bước ra, thiên địa này đang run rẩy. Càn khôn phảng phất cùng cộng đường theo. Diệp Thần vẻ mặt lạnh nhạt, hắn vẫn chưa bị giam cầm, như cũng là bệ nghệ thiên hạ, loại kia vô địch ý vị càng tăng lên, một tay nắm chiến kiếm, chỉ về Vưu Xả Tôn giả. Sau đó, kim quang tăng vọt, hắn không nói tiếng nào, trực tiếp giết tới, chiến kiếm quét ngang, ô ô vang vọng, cái kia tảng lớn kim sắc quang mang giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Nơi này sôi trào, quần hùng run rẩy, không ai không bước lùi, tất cả đều trốn hướng về phía xa xa. Diệp Thần tránh né mũi nhọn, hét dài một tiếng, cái kia thần hoàn như mặt trời giống như sáng lạ, bao bọc một cái đoạn kiếm, cùng cái kia chiến kiếm va chạm kịch liệt, len ken tranh đứt hai, làm người linh hồn run rẩy. Trong giây lát này, phù văn đầy trời, nơi này bị hừng hực phù hiệu che mất, giữa hai người chiến đấu quá mức khủng bố. Vưu Xả Tôn giả cầm trong tay một cây bạch cốt chiến mâu, lăng không mà đến, cường đại khiếp người, một mâu đâm về cái kia Diệp Thần, đạo âm nhất hai, hào quang như nước thủy triều. Cả người lượn lờ xích hạ, giáp trụ tiên bạch, đầu đầy màu đỏ thấm sợi tóc bay lượn, mà trong tay càng là cầm một cây như kim cương máu đánh bóng mà thành chiến mâu. Hắn thần uy lẫm lẫm, giống như một vị chiến thần, trực tiếp ngang trời mà tới, hung hăng vô cùng, đánh giết hướng về Diệp Thần, trợ giúp Diệp Thần. Làm bạch cốt thần mâu cùng Diệp Thần đụng vào nhau, âm thanh nhất hai, phù văn như sóng lớn giống như nhằm phía tứ phương, đòn đánh này lực lượng to lớn vượt quá tưởng tượng. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy đầy trời năng lượng ngang dọc, chỉ thấy Vưu Xả Tôn giả trong nháy mắt bay ra ngoài. Nhận lấy vô tận rung động, không thể tin được. Làm sao có khả năng? Ngươi đây là kiếm đạo. Một mình ngươi nho nhỏ độ kiếp cảnh giới, làm sao có khả năng sẽ thể ngộ đi ra kiếm đạo? Gián Truyền Tôn giả rất hiển nhiên không thể tin được rồi. Diệp Thần cầm trong tay trường kiếm, hướng lên trên giá khứ, cả người bạo phát vạn trượng thần mang, đầu đầy mái tóc dài màu xanh lam luân vũ, ánh mắt cùng lãnh điện tựa như. Cong. Trường kiếm hỏa vũ, bùng nổ ra hồng ánh khắp nơi ánh sáng, bao phủ bát phương, Vưu Xả Tôn giả nhất thời bay ngang ra ngoài. Oeng, Diệp Thần trường kiếm chỉ vào Vưu Xả Tôn giả, hắn rõ ràng, Vưu Xả Tôn giả đã tiến vào năm tháng sung dài, cơ hội là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy huyết nục trong nháy mắt nổ tung ra. Giống. Vưu Xả Tôn giả thét dài, ở sau lưng của hắn, hiện ra một đôi to lớn mục nát cánh chim, khủng bố vô biên, khe khe rung lên xí, pháp tắc khuấy động, hướng về Diệp Thần bao phủ. Có điều, sau một khắc Diệp Thần biết rồi tại sao, một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt, tràn đầy trời đất, đưa hắn ràng buộc, phải đem hắn hủy diệt ở đương đại bên trong. Ầm. Diệp Thần thân thể phát sáng, cả người tinh huyết dâng trào, miệng và mũi phun ra từng đạo bạch quang, dường như màu bạc chân long bay lượn, phóng ánh vô biên, lượn lờ tự thân. Giết. Hai người chém giết, từ trên trời đánh tới trên đất. Không rõ khí tức không ngừng hiện lên đi ra, đầy trời lực lượng bạo phát ra. Chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm trong tay không ngừng chém tới. Thời khắc này, hắn không ngừng chém xuống. Từng đạo kiếm ý, vô tận kiếm ý, cùng Vưu Xả Tôn giả đánh giết ở cùng nhau. Vưu Xả Tôn giả trên người, trên thân thể vậy không ngừng bốc ra một cái lỗ to lớn, trong nháy mắt hiện ra hiện tại Vưu Xả Tôn giả trên người, Vưu Xả Tôn giả bị Diệp Thần tổn thương. Vưu Xả Tôn giả khỏe miệng chảy máu, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trước mặt tên tiểu tử này, lần lượt để cho mình chấn kinh rồi. Một mình ngươi nho nhỏ độ kiếp cao thủ, không chỉ có nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, còn thể ngộ phát ra kiếm đạo, quả nhiên không đơn giản. Thế nhưng vào lúc này, chỉ thấy Vưu Xả Tôn giả trên người, nuốt ngạt lần thứ hai giáng lâm, khói xám bao phủ, thủy diệt chi lực sôi trào, tan ra càn khôn, nung nấu vạn vật, đem sức mạnh của đối phương xoay chuyển sau khi trở về, đột nhiên, bàn tay của hắn cũng hôi thất bại, tỏa ra mùi chết chóc, hắn cũng triển khai hủy diệt đại đạo phát tác. Sợi tóc của hắn phát sáng, từ hôi bại hóa thành màu hoàng kim, cả người khí chất cũng thay đổi, thần uy cái thế, oai hùng siêu phàm, tựa hồ huyết nục cũng bắt đầu dần dần no đủ, không hề khô cạn. Ầm. Hắn hét lớn, ánh mắt của hắn cực kỳ làm người kinh hãi, con mắt chuyển động. Hắn cơ thể phát sáng, bóng ánh cực kỳ, nhỏ xuống một ít huyết dịch, không chỉ có màu đen còn có màu vàng thậm chí màu đỏ tươi rơi vào trên tế đàn. Thời khắc này, chỉ thấy Vưu Xả Tôn giả nhất thời ra tay. Hắn hóa thành một cái đại xà, trong nháy mắt giết hướng về phía Diệp Thần. Đại xà cuộn, hướng về Diệp Thần đánh giết lại đây. Diệp Thần nhìn đại xà, kiếm ý ngập trời, tiên kiếm bỗng nhiên chém đánh mà xuống, trong nháy mắt, thường hực đế viêm sôi trào mãnh liệt bao phủ mà ra, hóa thành một đạo vạn trượng ánh kiếm, bắn mạnh mà ra. Ánh kiếm xẹt qua, càng là đem thiên địa phân cách ra. Chương 461, Diệp Thần bàn tay nắm chặt, chỉ thấy được một thanh màu đen tiên kiếm xuất hiện tại trong tay, Diệp Thần hét lớn, khi hắn ra tay lúc, một đạo xích hà từ lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra, đồng thời hóa hình thành một cái tiên kiếm, thường hực bên trong mang theo máu đỏ tươi. Chém! Hắn hét lớn, hắn tạo hóa cũng lấy ra Trảm Tiên chi kiếm, muốn chém diệt bản vật. Giang giác! Đại xa giãn nước, thế nhưng Trảm Tiên tiên kiếm cũng xuất hiện vết rách. Ầm ầm! Giết! Đối diện, ánh sáng màu vàng nóng thu lại, Vưu Xả Tôn giả lần thứ hai thân thể khô bại, sợi tóc cũng không vàng nóng ánh chảy ra, máu cũng bắt đầu đen thui. Hắn cùng Diệp Thần kịch liệt chém giết. Ầm. Vưu Xả Tôn giả sau lưng xuất hiện một đôi cánh chim, không hề rách nát, một đen một trắng, cực kỳ quái dị, đột nhiên bùng nổ ra âm dương lực, hình thành đại đạo đồ án, mạnh mẽ vô, tiêu diệt Diệp Thần. Ngươi thực sự để ta quá kinh ngạc. Thế nhưng, phàm nhân dù sao cũng là phàm nhân, ngươi vẫn chưa nhen lửa thần hỏa, liền vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Vưu Xả Tôn giả nhìn Diệp Thần lạnh lùng nói, như lũ quét cuốn ngược, tựa như biển lớn đánh ngày, Diệp Thần trực tiếp bị ô quang bao phủ. Đây là một phó kinh khủng cảnh tượng, giống như dị thế, muốn ngăn cản cũng không được. Từng đạo u quang trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Thần, u quang ngập trời, ngang dọc và giới. Từng đạo khói đen hướng về Diệp Thần kéo tới. Nói, trong tay tiên kiếm lần thứ hai lấy ra. Một chiêu kiếm nổ ra, càng là có rồng gầm rung trời vang vọng, chỉ thấy được một cái thanh long kiếm quang phóng lên trời. Nhất thời, như vạn ngàn thần long, hội tụ đồng thời, tạo thành một đạo cực kỳ cường đại ánh kiếm. Chiêu kiếm này, dường như muốn chém chết thiên địa. Thanh long rít gào, móng rồng bên trong nổi lên tám sắc linh quang, cuồng bạo vô cùng, như là có thể đủ hủy thiên diệt địa. Lúc này Diệp Thần cùng Diệp Thần lại ra tay, cái kia thanh thế so với trước, không thể nghi ngờ là có vẻ càng khủng bố, cái kia tản mát ra uy năng, coi như là mạnh như Vưu Xà Tôn giả, khuôn mặt đều là lần đầu trở nên ngưng trọng lên. Vưu Xà Tôn giả hừ lạnh lên tiếng, chỉ thấy được mi tâm một con kia tà con mắt vào lúc này điên cuồng lóe lên, vô biên ma khí tràn vào trong đó, trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên xì ra. Ma quang tự cái kia tà trong mắt bắn ra, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, sau đó ở một đạo sắc nhọn tiếng gầm gừ bên trong, càng là biến thành một con lớn vô cùng Vưu Xà Tôn giả. Đầu kia cự thú quanh thân dũng động tà ác ánh sáng, cái kia thú trong mắt càng là tràn đầy thô bạo cùng sát lục, phảng phất là muốn hủy diệt vật vật, thôn phệ tất cả. Vậy, Vưu Xà Tôn giả vừa xuất hiện, cái kia phân cách thiên địa ánh kiếm chính là trước tiên bạo chém mà tới. Vưu Xà Tôn giả rít gào, cái kia hắc ám lớn móng chính là hung hăng bay về ánh kiếm đập xuống, cái kia vung một cái lực lượng, đủ để đem bất kỳ thánh phẩm hậu kỳ dễ dàng xóa bỏ, thậm chí ngay cả bột phấn cũng sẽ không còn lại. Xì. Nhưng mà, làm ánh kiếm xẹt qua lúc, cái kia Vưu Xà Tôn giả thân thể cao lớn tựa hồ là cứng ngắc lại nháy mắt, sau một khắc, thê thảm tiếng gầm gừ vang vọng mà lên, cái kia hắc ám lớn móng trực tiếp là gãy vỡ ra. Giống. Thanh long cấp khoảng không mà đến, móng rồng mở ra, tám sắc long tức dâng lên mà ra, không chút lưu tình xung kích ở đây cái kia Vưu Xà Tôn giả thân thể cao lớn trên. Rầm rầm. Vưu Xà Tôn giả điên cuồng rít gào, thân thể bay ngược mà ra, trên thân thể cái kia tà ác ánh sáng đều là ảm đạm rồi rất nhiều, hiển nhiên là bị trọng thương. Vưu Xà Tôn giả ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn liên tục bại lui Vưu Xà Tôn giả, trong mắt xẹt qua một vẻ hung tàn vẻ, chợt hắn đột nhiên quay đầu, tay áo bào vung lên, chỉ thấy được quần quần ma khí trực tiếp quay về phía sau cái kia vô số đạo ma ảnh bao phủ mà đi. Ma khí bao phủ mà qua, cái kia vô số đạo ma ảnh trực tiếp là bị nghiền nát, tinh huyết bị cái kia quần quần ma khí thôn phệ, trong nháy mắt bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. A, ma khí bao phủ tới lúc, bọn họ đều là chỉ có thể hóa thành quần quần tinh huyết. Hiển nhiên, Vưu Xà Tôn giả vì nhanh chóng khôi phục thực lực, đã bắt đầu không trở thủ đoạn nào. Chỉ thấy Diệp Thần trong tay cầm bản mệnh tiên kiếm. Diệp Thần chiêu kiếm này, liền muốn chém phá này tiên người bên trên. Chỉ thấy Diệp Thần chém xuống một kiếm. Ầm. Đồng thời, Diệp Thần nổ ra một chiêu kiếm, ngón tay hóa thành đầu rồng, nắm phát ấn, tiêu diệt đối phương. Ầm. Vưu Xà Tôn giả vô tận không rõ lực lượng tuôn ra, chói mắt cực kỳ, quang hoa vạn trượng, giống như khẩu đại đạo chi tiễn, muốn cắt đoạn đầu rồng. Đùng. Không gian nổ tung, huyết dịch bắn tóe lúc, hai người giết tới gay cấn tột độ. Mỗi một lần ra tay, sức mạnh của bọn họ đều sôi trào. Soạn. Nên ta ra tay rồi. Vưu Xà Tôn giả quát lên, mắt phượng hào quang chói lọi, như một đạo kinh thiên cầu vồng, bổ nhào mà đến, xoay chuyển kim cốt giản đồng thời, há mồm phun ra một vầng ánh bạc. Đây là một khẩu tiên thiên chân khí, dâng lên mà ra, ngưng tụ một viên đặc biệt phù văn, chém giết Diệp Thần mi tâm, phong mang tất lộ. Cùng lúc đó, trong tay hắn kim cốt giản ép xuống, giống như một ngọn núi lớn nện xuống, mang theo ngập trời hoàng kim phù hiệu, nắm giữ kinh thế thần uy. Soạn. Vưu Xà Tôn giả ép hư không bật mèo, mỗi lần xoay chuyển xuống, Vưu Xà Tôn giả toàn bộ mái tóc đều ở theo bay lượn, thần lực vô cùng. Mà Diệp Thần kết ấn, cũng không lưu tay, đối kháng cái này bảo đủ, con con vang vọng, đinh thái nhức óc. Địch thủ mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Thật mạnh. Vưu Xà Tôn giả nói nhỏ, mi tâm của hắn xuất hiện màu tím dấu ấn, đó là một bức thần bí đồ vết, lúc này hiện ra, dạng người rực rỡ. Soạn. Một sát na, hắn mi tâm phù hiệu màu tím một tia lại một sợi lao ra, như là phức tạp chữ cổ, bị hóa giải ra, hiện ra ở trong hư không. Ở Diệp Thần chu vi, một cái lại một sợi màu tím trật tự hình thành, nối liền cùng nhau, xây dựng thành một phương tiểu thiên thế giới, đưa hắn nuốt lại. Diệp Thần cả người phát sáng, lấy bóng ánh phủ văn đánh về phía những này hoa văn. Bất ngờ phát hiện, những này hoa văn diệt vong sau lại sinh, đồng thời ở lôi kéo nguyên thần của hắn. Diệp Thần yên tĩnh, mi tâm phát sáng, tỏa ra một tia lại một sợi thần hạ, thần niệm hóa lôi. Diệp Thần diễn dịch vô thượng pháp, thân thể các đại bí cảnh phát sáng, chỉ thấy vô tận kiếm ý hội tụ. Diệp Thần mi tâm phát sáng, len ken có tiếng, từ trán của hắn, từ thân thể hắn, từ hắn mỗi một tấc trong lỗ chân lông dâng lên kiếm ở khắp mọi nơi kiếm khí. Nơi này bóng ánh khắp nơi, kiếm khí ngang dọc, hư không phảng phất bị đánh xuyên. Trong nháy mắt chính là hơn trăm hiệp đi qua. Hai người động tác quá nhanh, kiếm khí thiên huyễn, phong vân cuộn cuộn, xa xa nhìn tới, một cái lại một con ánh kiếm ngang trời. Ngũ sát rực rỡ lóa mắt. Bên trong đất trời, một luồng lại một cỗ không gian chi lực không ngừng hội tụ ở Diệp Thần trên thân kiếm. Lúc này, hắn là cái thế vô địch. Hắn muốn chém ra bên trong đất trời chí cường một chiêu kiếm, ngang dọc kiếm đạo. Diệp Thần trực tiếp triển khai ra tuần túy nhất kiếm đạo, ngang dọc, nhảy lên xoay ngang dọc thiên địa. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm trong nháy mắt từ trên bầu trời bổ xuống. Ầm ầm ầm. Ở kịch liệt va chạm mạnh bên trong, hai đại cường giả phá vỡ hỗn độn, lần thứ hai giết ra ngoài lúc, kích hội hắc ám nơi vô biên khói đen, dĩ nhiên nhìn thấy quang minh. Bọn họ giết ra hắc ám nơi. Chém. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, nhất thời, từng đạo chân khí hội tụ thành vì một đạo kiếm thật lớn quang, anh kiếm chém xuống, Vưu Xà Tôn giả mi tâm nổ tung, bị Diệp Thần một chiêu kiếm xuyên thủng. Chương 462. Thượng giới bí ẩn. Chương 462. Thượng giới bí ẩn. Diệp Thần chém xuống một kiếm. Vô tận lực lượng trong nháy mắt ra, nhất thời, hướng về Vưu Xà Tôn giả thân thể ầm ầm nổ tung. Làm sao có khả năng? Đây là Vưu Xà Tôn giả câu nói sau cùng. Trong nháy mắt, thân thể của hắn trên không trung nổ tung, trong nháy mắt đã biến thành một đám mưa máu. Đáng ghét. Vưu Xà Tôn giả bỗng nhiên ở phía xa lần thứ hai đem linh hồn tụ tập lên. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, cuồn cuộn chân khí bộc phát ra, trong nháy mắt đem rắn truyền tôn giả linh hồn gò bó ở trong tay chính mình. Diệp Thần nhìn Vưu Xà tôn giả, rắn truyền tôn giả nhìn Diệp Thần, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này chỉ thấy Vưu Xà tôn giả không dám tin nhìn Diệp Thần nói, làm sao có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy, hơn nữa ngươi còn thể ngộ phát ra hai loại kiếm đạo, sao có thể có chuyện đó? Vưu Xà tôn giả linh hồn nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần không hề trả lời Vưu Xà tôn giả, ngược lại nhìn về phía Vưu Xà tôn giả, ngươi đến cùng đến từ chính nơi nào, vì sao lại ở đây? Diệp Thần có rất nhiều nghi vấn, cần rắn truyền tôn giả đến giải đáp, vì lẽ đó hắn mới không có trực tiếp giết chết Vưu Xà tôn giả. Vưu Xà tôn giả nhìn Diệp Thần cười lạnh nói, thử, ta sẽ không nói trò cho ngươi. Diệp Thần nhìn về phía Vưu Xà tôn giả, nhất thời trong tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh lam nhạt, hỏa diễm ngập trời, nhìn Vưu Xà tôn giả nói rằng, ngươi nếu không phải nói, ta liền cho ngươi vĩnh viễn sinh hoạt này than tuổi quay nướng bên dưới. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết cho ngươi, ta muốn bất bay nướng ngươi, mãi đến tận linh hồn của ngươi bị ngọn lửa này quay nướng hầu như không còn. Lời vừa nói ra, Vưu Xà tôn giả trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Ngươi muốn làm gì? Vưu Xà tôn giả nhìn Diệp Thần hỏi. Ta nói, ngươi nếu không phải nói, liền tại đây hỏa diễm bên dưới thống khổ chết đi. Diệp Thần tiếp tục nói. Được, ta nói, ta đều nói. Vưu Xà tôn giả nhìn Diệp Thần nói rằng, ta cũng không phải người của thế giới này, ta đến từ với thượng giới, lúc trước chính là trông giữ mảnh này lao tù vực khiến cho một. Vưu Xà tôn giả vội vã mở miệng nói. Vực khiến? Diệp Thần khiếp sợ nhìn Vưu Xà tôn giả, liền vội vàng hỏi, lao tù là cái gì? Vực khiến vậy là cái gì? Vưu Xà tôn giả khỏe miệng khẽ cười nói, như thế nói cho ngươi đi, các ngươi thế giới chẳng qua là một quan phạm nhân lao tù thôi, phía trên thế giới này tất cả mọi người đều là tội máu người, là lúc trước đã bị nhốt tại thế giới này. Mà ta chính là tòa này ngục giam địa ngục xứ, lúc trước ta đi theo bọn họ đi tới các ngươi thế giới, không nghĩ tới các ngươi thiên ma giáo tổ sư không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi, đem ta phong ấn tại nơi này, ta ở đây đã bị nhốt vô tận năm tháng, ta đều không biết ta ở nơi này thế giới sinh sống đã bao nhiêu năm. Vào lúc này chỉ thấy Lý Thi Yên cùng An Diệu Hàm cũng trở về đến Diệp Thần bên người. Nghe được Vưu Xà tôn giả, chỉ thấy ba người trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, bọn họ căn bản không dám tin tưởng này Vưu Xà tôn giả. Cái đại lục này là một mảnh ngục giam, bọn họ đều là sinh sống ở trong ngục giam đắc tội máu người, chuyện này đây tột cùng là chuyện ra sao? Diệp Thần khiếp sợ không thôi, lập tức nhìn Vưu Xà tôn giả lập tức hỏi, nói rõ ràng, vùng thế giới này tại sao có ngục giam, mà chúng ta tại sao có tội máu người? Vưu Xà tôn giả nhìn Diệp Thần cười lạnh nói, các ngươi lúc trước bị thượng giới dòng người đưa đến thế giới này để cho các ngươi ở mảnh này thế giới khỏe mạnh hối cải. Tội máu người? Chúng ta phạm vào tội gì? Diệp Thần nhìn Vưu Xà tôn giả hỏi. Ta không biết. Ta chỉ biết, các ngươi là ở ta đến trông coi trước, cũng đã bị giam ở mảnh này đại lục, bên trên nhiệm vụ của chúng ta chính là phụ trách trông giữ các ngươi. Những chuyện khác, ta cũng đều không biết. Vưu Xà tôn giả lập tức nói. Diệp Thần nghe được những này, tất cả đều là kinh ngạc. Thế giới của bọn họ là lao tù, mà những người này là trông coi. Như vậy, ngày đó chính mình thấy quái thú to lớn kia, còn có ngày đó từ hư không bên dưới muốn giết chết An Thiên Dương quái thú, cũng là mảnh này lao tù trông coi sao? Nói như vậy, thượng giới rốt cuộc là như thế nào một thế giới? Diệp Thần nhất thời cảm thấy, thế giới này còn có thượng giới, cũng không phải đơn giản như vậy. Đem tất cả những thứ này đều liên hệ tới, Diệp Thần minh bạch rất nhiều. Hắn nhớ tới Kiếm Hư lão tổ đã từng nói, muốn độ quá thiên kiếp, nhất định phải muốn thuận theo thiên ý, chỉ cần là phản kháng thiên kiếp người, nhất định không thể độ quá thiên kiếp. Hiện tại Diệp Thần có lẽ có ít minh bạch. Thiên kiếp, khả năng không phải thiên đạo khống chế khả năng, thế giới của bọn họ vẫn chưa đạt đến ảnh hưởng thiên đạo mức độ, nếu nói thiên kiếp, chẳng qua là thượng giới người dùng để trừng phạt hạ giới người thủ đoạn. Chỉ có thuận theo thượng giới người, bọn họ mới có thể hối cải để làm người mới, bị thượng giới tiếp nhận. Thế nhưng, phản kháng thượng giới người, bọn họ thì sẽ không đưa ngươi lưu lại nơi này cái phía trên thế giới, vì lẽ đó, ngày đó An Thiên Dương độ kiếp mới có thể trải qua như cường đại lôi kiếp. Vì lẽ đó, mặc dù An Thiên Dương lúc trước vượt qua lôi kiếp, trên bầu trời còn có thể xuất hiện nếu nói bức xứ, đến xóa bỏ An Thiên Dương. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nghiền ngẫm vô cùng khủng, chỉ nếu như đúng là như vậy, nhạc phụ của mình đi tới thượng giới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thượng giới, đến tột cùng là như thế nào một chỗ? Diệp Thần nhìn Vưu Xà tôn giả hỏi. Thượng giới là một vạn tộc thế chân vạn thế giới, ở thượng giới có vô số chủng tộc, hơn nữa mỗi một cái chủng tộc đều là vô cùng cường đại, căn bản không phải các ngươi những này tội máu người có thể tưởng tượng. Ở thượng giới nhen lửa thần hỏa người khắp nơi đi, chỉ có nhen lửa thần hỏa mới có thể ở thượng giới có năng lực bảo vệ tính mạng. Thần hỏa cảnh giới bên trên còn có rất nhiều cảnh giới, thần cách cảnh giới, thần cung cảnh giới, thần đình cảnh giới, thần tiêu cảnh giới. Thế nhưng mặc dù là mạnh mẽ như vậy người, cũng không bất quá là cấp thấp thôi, chớ nói chi là trong truyền thuyết tiên các ngươi tự cho là tiên, ở chúng ta thượng giới chẳng qua là cấp thấp nhất thần hỏa cảnh giới thôi. Diệp Thần nghe được những này, trong lòng cảm thán bạc phần. Hắn ở nơi này thế giới vô địch rồi, hắn tự cho là chờ hắn độ kiếp thành công, hắn là có thể phi thăng thành tiên, trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng, thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, mặc dù vượt qua thiên kiếp cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi, khoảng cách trong truyền thuyết tiên không biết còn kém bao nhiêu cái cảnh giới. Phía trên thế giới này thật sự có tiên sao? Diệp Thần nhìn Vưu Xà tôn giả hỏi. Tiên? con kia bất quá là tồn tại ở trong truyền thuyết thôi, mặc dù thượng giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại, cũng không nhất định biết vấn đề này. Mưu xà tôn giả nói rằng, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đem ta thả đi, ngươi nếu là thả ta, ta hay là còn có thể ở thẩm phán ngày thời điểm, thay ngươi văn mải. Hay là, thượng giới có người vừa ý ngươi, thì sẽ mang ngươi rời đi. Mưu xà tôn giả nhìn Diệp Thần nói rằng, Diệp Thần lập tức nhìn Mưu xà tôn giả, liền vội vàng hỏi, thẩm phán ngày là cái gì? Chương 463, thẩm phán ngày. Chương 463, thẩm phán ngày. Mưu xà tôn giả nhìn Diệp Thần, nhàn nhạt mở miệng nói, thẩm phán ngày, đó chính là thượng giới đối với các ngươi tội vực người thẩm phán. Trước lúc này, thượng giới các đại tộc người có lẽ sẽ hạ giới, sẽ có tâm hối cải người có thiên phú nhận được thượng giới bên trên. Người còn lại, thượng giới sẽ đến một lần đại thanh trừ, đến thời điểm thượng giới các đại tông tộc giáng lâm, các ngươi thế giới tận thế cũng là đến. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó, ta mới chịu ở thẩm phán ngày đến lâm trước, thoát đi cái này lao tù, để tránh khỏi lưu lại nơi này cái thế giới bị lan đến. Nghe đến đó, bất kể là Đông Phương Tuyết Tiên, vẫn là An Diệu Hàm, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù là Diệp Thần, trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn họ tựa hồ cũng không thể tin được. Ngay tận thế, hủy diệt thế giới. Đông Phương Tuyết Tiên khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Nói cách khác, thẩm phán ngày thời điểm, thượng giới sẽ đi tới hạ giới, tàn sát chúng ta thế giới người. Tam sư tỷ cũng cả kinh nói. Chúng ta là tội máu người, chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì, chúng ta phạm vào tội gì? Tại sao phải tao ngộ chuyện như vậy? Tam sư tỷ hỏi. Vưu xà tôn giả bị Diệp Thần nắm lấy, không dám manh động, vội vàng nói, ta không biết các ngươi phạm vào tội gì, thế nhưng, từ khi ta sinh ra ta liền biết, các ngươi chính là hạ giới cấp thấp chủng tộc, là tội máu người, phải không, có thể tha thứ người. Để ta khiếp sợ là, không nghĩ tới các ngươi tội máu người bên trong, dĩ nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy tồn tại, ta cũng không nghĩ tới, ta sẽ thua ở trên tay của các ngươi. Có điều, hết thảy đều kết thúc, đợi được thẩm phán ngày đến, hết thảy tất cả đều sẽ hủy diệt, các ngươi cả nhân tộc đều sẽ bị hủy diệt. Ngươi nếu là thả ta, hay là ta có thể lấy Vưu Xà bộ tộc thân phận, đưa ngươi bảo vệ đến. Vưu Xà tôn giả nhìn Diệp Thần nói rằng, đừng nói nhảm. Diệp Thần lạnh lùng nói. Nghe được Diệp Thần sau khi, Vưu Xà tôn giả không dám nói thêm cái gì. Thẩm phán ngày lúc nào đến? Diệp Thần hỏi. Lúc này, chỉ thấy Vưu Xà tôn giả vội vàng nói, bây giờ là rất lúc sau, ta ở đây đã vượt qua vô tận năm tháng, ta đã không có thời gian khái niệm rồi. Diệp Thần sắp hiện ra ở thời gian nói cho Vưu Xà tôn giả. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Vưu Xà tôn giả sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Lẽ nào ta đã ở đây vượt qua mấy vạn năm? Nói cách khác, thẩm phán ngày cũng phải đến, chính là ở các ngươi thời đại này, thẩm phán ngày sẽ đến. Vưu Xà tôn giả mở miệng nói, thẩm phán ngày, thượng giới, tiên, từng cái tin tức lật đổ thế giới của hắn quan. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, lúc trước phi thăng đạo tiên giới tam tinh đạo nhân sẽ trở lại thế giới này, còn để lại không muốn phi thăng. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao thế giới này chỉ cần có phản kháng ý đồ người, căn bản độ không được thiên kiếp. Bởi vì bọn họ độ cũng không phải thiên kiếp, mà là thượng giới chủng tộc thả xuống thần phạt, vì lẽ đó thiên kiếp này mới có thể là có ý chí, mới có thể theo độ kiếp người mạnh mẽ trái lại trở nên mạnh mẽ, không có ý thức phản kháng người, bởi vì bọn họ trở thành thượng giới chủng tộc cầu, vì lẽ đó thượng giới sẽ không trừng phạt bọn họ. Thế nhưng nắm giữ ý thức phản kháng người, thượng giới không thể để cho bọn họ đi tới thượng giới, sẽ đưa bọn họ dụng thần phạt xóa bỏ. Diệp Thần nhìn Vưu Xà tôn giả, hắn vẫn chưa thả Vưu Xà bộ tộc, mà là đem Vưu Xà tôn giả để vào chính mình một tòa đánh dấu tiểu trong tháp. Vưu Xà tôn giả dù sao cũng là thượng giới người, đối với mình còn có rất lớn tác dụng. Tiểu sư đệ, tất cả những thứ này đều sẽ có thật không? Tam sư tỷ vẫn không có từ trong khiếp sợ mà hóa lại. Vũ sư tỷ cũng một mặt khiếp sợ, nhìn mình tiểu sư đệ. Diệp Thần gật đầu một cái nói, yên tâm đi, mặc dù tất cả những thứ này đều là thật sự, ta cũng sẽ thủ hộ các ngươi, thủ hộ hết thảy sư tỷ, thủ hộ mẫu thân ta. Diệp Thần kiên định nói, hắn là nhân hoàng, hắn muốn thủ hộ nhân tộc. Thế nhưng, hắn càng muốn thủ hộ là của mình mẫu thân và chính mình bảy cái sư tỷ. Vì lẽ đó, bất luận phát sinh cái gì, hắn đều muốn thủ hộ tất cả những thứ này. Nguyên bản, Diệp Thần cho rằng lấy cảnh giới của chính mình, cùng mình hệ thống, mình có thể ở nơi này thế giới đã vô địch rồi, thế nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Thần cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi. Nếu như đối mặt thượng giới người, thực lực của hắn còn rất xa không đủ. Vì lẽ đó, hắn còn muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn, trở nên có thể thủ hộ tất cả những thứ này. Hai cái sư tỷ gật gật đầu. Diệp Thần mang theo chính mình hai cái sư tỷ tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, Diệp Thần đỗng nhiên kinh ngạc bật phần. Ở trước mặt của hắn là từng tòa mộ địa. Ta nghe phụ thân đã nói, chúng ta Thiên Ma giáo lịch đại giáo chủ chết tại đây mảnh thế giới người, đều phải táng ở trong tổ địa. Tam sư tỷ mở miệng nói. Diệp Thần nhìn này từng tòa mộ địa. Ngoại trừ các đời Thiên Ma giáo giáo chủ, còn có những kia vi Thiên Ma giáo làm cống những người, toàn bộ sừng sững ở đây, trở thành từng tòa bất hủ phong bi. Diệp Thần từng bước một đi lên phía trước. Hắn không tự chủ được đưa tay xoa bia đá, đột nhiên, một luồng lực lượng tinh thần bao phủ Diệp Thần nội tâm. Diệp Thần nhất thời tinh thần độ cao tập trung, nội tâm ở rung động, hắn muốn biết ở đây vô cùng năm tháng trước, ở không biết niên đại nào, thậm chí là không biết cái gì kỷ nguyên trong năm tháng, nơi này đã trải qua cái gì, đến cùng có cái gì lai lịch, có cái gì căn nguyên. Hả? Diệp Thần giật mình, đây là cái gì tình hình? Ở đây phía sau, huyền hoàng khí mãnh liệt, không ngừng quấy động, cái này bí khí tựa hồ đang chấn động, thậm chí phát ra kinh thiên tiếng rung, để thiên địa đại đạo đều sụp ra, dường như muốn để cổ kim tương lai tất cả sinh linh đều thần phục, đều phải dập đầu xuống. đây là một loại vô địch đại thế. Đến tột cùng là cái gì đồ vật? Nó ở nổ vang, đang chấn động không ngớt, huyền hoàng khí sôi trào, trở thành vạn vật mâu khí chi nguyên, mãnh liệt đến chư thiên trong lúc đó, giống như muốn tàn phá đến vạn giới. Ầm ầm, huyền hoàng mâu khí nổ vang, hiển nhiên ở phía sau nó có biến cố gì, có cái gì bất ngờ. Ầm một tiếng, nó ở rung bần bật, trong lúc nhất thời vạn đạo gào thét đều bị nó áp chế. Nó tỏa ra đặc thù sóng gợn, quét ngang chư thiên vạn giới. Sau đó hết thảy đều không lâu yên tĩnh, có máu đang chảy xuôi từ hỗn độn xa xuống dưới, rất thê tươi đẹp, từ huyền hoàng mâu khí bên trong tung xuống, đỏ tươi chói mắt. Trong lúc hoảng hốt, chư thiên đều dừng lại, cổ kim tương lai đều bị đánh xuyên qua rồi. Nhìn như bất động thần bí của khí, kỳ thực ở phía sau nó đang phát sinh không thể dự đoán khủng bố đại sự kiện, hay là có thể thay đổi cổ kim tương lai. Diệp Thần giật mình trận to hai mắt, ngừng thở, hắn muốn nhìn cái cẩn thận, chỉ lo bỏ qua cái gì, luôn cảm thấy đây cũng là báo táp ngập trời. Thế nhưng, hết thảy tất cả những thứ này đều bị món đồ cổ này chặn lại rồi, nó như là cắt đứt một mảnh cổ sự, một khoảng thời gian, nghiêm chỉnh bộ kỷ nguyên, đem cái gì không tốt gì đó đều chắn sau lưng phía bên kia. Rốt cục, Diệp Thần mơ hồ nhìn thấy một góc chân tướng, hắn thấy được một ít lờ mờ bóng người. Đó là một mảnh chiến trường, đó là vô biên đại giới, đó là sóng to gió lớn. Vô tận nhân tộc che già mang mọc, cùng mỗi loại chủng tộc đại chiến. Phản phất, một đóa bọt nước cũng đủ để bao phủ một vùng vũ trụ, chấn động sụp một kỷ nguyên. Đó là không thể tưởng tượng cực kỳ cực hạn đại chiến. Chương 464, Ta Vi Nhân Hoàng. Chương 464, Ta Vi Nhân Hoàng. Hư ảnh bên trong, chỉ thấy mỗi loại chủng tộc đang không ngừng đánh giết bọn họ nhân tộc. Thiết kỵ rong ruổi, một tên kỵ sĩ thân mang hắc kim giáp trụ, cười gằn, cầm trong tay một cây mâu sát, truy đuổi một đám phụ nữ trẻ em, lên trước đột nhiên đâm tới. Phu một tiếng, đem một tên 12-13 tuổi thiếu niên bước lên, mang theo mảng lớn máu tung tóe, sau đó mạnh mẽ chấn động, thiếu niên kia kêu thảm thiết, chia năm xẻ bảy. Xuất sinh. Diệp Thần hét lớn, muốn rách cả mí mắt, sóng tinh thần khuấy động. Nhưng mà, vẫn còn có chút chậm, một tên lão phu nhân bị cái kia cởi gần thiết kỵ đạp xuống mà qua, cả người máu thịt bé bét, ngã vào trong vũng máu. Một cái quái vật xuất hiện, lộ ra trắng toát hầm răng, đủ cười gằn, đã tới gần, xúc tu nhất thời rỗi ra sắp chạm đến một 4-5 tuổi bé gái, chỉ thiếu một chút điểm liền đem nàng đâm thủng. Nàng rất đẹp, thế nhưng khuôn mặt nhỏ trắng xám như tuyết, mang theo tuyệt vọng, còn có thê thảm, hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía phương xa ngã vào trong vũng máu người thân. Lại là một cái xúc tu đâm lại đây. Tiểu cô nương kia trong nháy mắt bị đâm giết. Diệp Thần thấy được nàng có nước mắt, có hô hấp, cái kia ngấn đầy nước mắt mắt to, còn có đau thương khuôn mặt nhỏ, là như thế đáng thương, khiến lòng người đau. Sau đó, nàng hóa thành một chùm sáng vũ, nhu nhược kia mà mang theo cảm kích âm thanh quang vũ trung đi xa. Chuyện này, Diệp Thần đứng lên, nhìn cái kia mưa ánh sáng trôi về trong tinh không, tim của hắn cũng giống như là muốn tiến vào mênh mông tinh hải, có chút thất vọng. Sau đó, ánh mắt của hắn tịch liệt, nhìn chằm chằm phương xa, nơi đó thiết kỵ tung hoành năng dọc, có một đạo bóng người, đều là người đuổi giết, đều là đao phụ thủ. Rất nhiều phụ nữ trẻ em đang chạy nạn, ở bộ tộc diệt vong thời khắc trốn hướng về phương xa, đứa bé không giúp tiếng khóc khiến lòng người đau, tàn tật ông lão lọn khỏng bóng người khiến lòng người đau buồn. Người hâu ngựa hí, đáng kia đao phủ thủ nụ cười quá tàn nhẫn, thủ đoạn quá máu canh, để Diệp Thần huyết dịch dâng trào, như là trở lại cái kia khiến người ta tuyệt vọng niên đại, theo chém giết, đi cứu đám kia kẻ đáng thương, muốn đánh ra một con đường sống. Diệp Thần thường ngày nhìn thấy cơ khổ không chỗ nương tựa lao kém đều sẽ lòng có thương hại, huống chi phát sinh trước mắt những thứ này. Những cái được gọi là thượng giới chủng tộc, dưới cái nhìn của hắn so với manh thú còn tàn nhẫn, làm người giận sôi. Liền cái kia trong tã lót hải tử cũng không buông tha, ở huyết dịch bắn lên lúc bay lên, liền cái kia từ lâu mất đi hai chân, hai mắt vẫn đục lao phụ đều phải bù đắp một đao. Diệp Thần trong lòng có một luồng tâm tình khó tả, như là một đoàn khí, để tinh thần của hắn đều đi theo run rẩy, muốn diệt sạch này quần hung đồ cùng ác gấu. Thương kia từng sợi, kéo dài không dứt. Ha ha, chạy đi đâu, hôm nay chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Một con hình dáng quái dị cự thú, cười to lên, hàm răng trắng như tuyết, sáng như tuyết chói mắt, đó là một con mọc đầy vảy quái thú, nhảy vọt mà lên, hướng về một đám hải tử bộ tới. Nhưng mà, tại đây một người một ngựa nhảy lên trước mắt, chuyện đáng sợ phát ra tiếng, một cái phát sáng dây nhỏ so đao phong còn sắc bén, cực kỳ cứng cỏi, cắt rời quái thú cổ, lại từ kỵ sĩ eo cắt rời mà qua. Phù phù. Cái kia đầy người vảy quái thú trở thành không đầu vật cưỡi, mà kỵ sĩ kia nửa người trên cùng nửa người dưới cũng chia cách, bằng bị chém ngang hông, phát sinh tiếng kêu rên, rơi trên mặt đất. Nhưng là thời khắc này, bọn họ tao ngộ gần gũi vận mệnh, có người đầu lâu bị một cái phát sáng dây nhỏ cắt xuống, đội vã lăn xuống trên đất, binh khí rơi xuống đất, thả ra một tiếng cong giòn tan. Còn có người liên quan vật cưỡi đồng thời bị nghiêng vai cắt đứt, đầy mặt liều lĩnh nụ cười đọc lại, ngã chồng vó trong vũng máu. Hắn thấy được tinh không đổ nát, hắn thấy được kỷ nguyên tán diệt, hắn thấy được có người chấn động chung sóng gợn quét ngang hơn vào tiên. Hắn thấy được có người thôi thúc mẫu khí, cắt đứt cổ kim. Hắn thấy được bạch đi như vẽ, tuyệt mỹ xuất trần bóng người, bệ nghệ bạc cổ, hoành đối với chư thiên các giới, phong độ tuyệt thế. Hắn thấy được chiếm cứ nửa cái thế giới lớn như vậy không phù hợp thiên thể quy tắc lớn lao tượng thần đổ nát, sau đó vô tận khói xám bọc ra, tàn phá các nơi. Còn có ngày đó địa trần phong tàn tạ bên trong thế giới, vô tận người dũng toàn bộ giạn nứt, sau đó nổ tung, tránh thoát sinh ra linh, giết đi ra ngoài. Máu đen chảy xuôi, để nghiêm chỉnh mảnh thế giới tĩnh mịch, héo tàn. Đây không phải một thế giới chuyện, không phải một kỷ nguyên chiến đấu, tới dồn dập. Đến cuối cùng, vô lượng quang tỏa ra, ở chư thiên các giới phía sau, có các loại hào quang dâng lên, thiên vũ bên trên nứt ra rồi, giáng xuống món đồ gì? Có người ở xuyên qua cổ kim tương lai sao? Diệp Thần không thấy được, Những kia cảnh tượng có chút khiếp người, hắn bản thân nhìn thấy chỉ là một vùng nơi, hơn nữa không phải cuối cùng quyết chiến, không phải cuối cùng cao tầm liều mạng. U ám bao trùm hạ xuống, không thấy rõ một cái cổ lộ mơ hồ xuất hiện, như là luân hồi đường, nó xuyên qua qua mấy cái kỷ nguyên. Cuối cùng là thê tươi đẹp hồng, điểm điểm huyết dịch sẽ qua, lập tức xuống lại, như là đột nhiên ánh vào quan sát người trong đôi mắt, khiến người ta vì đó chấn động. Diệp Thần tựa hồ nhìn thấy một ít cổ lão thế giới ở đổ nát, nhìn thấy rất nhiều cường giả đang ngã xuống. Hắn hô hấp đều phải đình chỉ, dùng hết khả năng, muốn xuyên thấu qua sương mù nhìn hết tất cả. Trong mắt của hắn chỉ có thê tươi đẹp hồng, trong hai tựa hồ nghe đến một khúc tăng ca, có chung nổ tung, có một đưa lưng về phía bóng người của hắn ngã ngồi xuống. Diệp Thần chậm rãi đưa tay từ bên dưới bia đá để xuống. Lúc này, Diệp Thần quay đầu lại phát hiện, chính mình Tam sư tỷ cùng Ngũ sư tỷ đã lệ rơi đầy mặt. Các nàng cũng nhìn thấy này từng cái tình cảnh. Những kia thượng giới người, tùy ý tàn sát nhân tộc của bọn họ. Những kia xuất sinh, Ngũ sư tỷ khóc kể lể. Liên hai tử cũng không buông tha, đây chính là nếu nói thượng giới sao? Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Diệp Thần nhìn nước mắt như mưa hai cái sư tỷ. Sư tỷ, các ngươi cũng nhìn thấy sao? Hai cái sư tỷ ở Diệp Thần trước mặt, kiên định gật đầu. Chúng ta là tội máu người, thế nhưng có người có thể nói cho chúng ta đến cùng phạm vào tội gì? Chúng ta nhân tộc, tại sao phải tao nộ như vậy tàn sát? Tam sư tỷ nói rằng, cái gì thượng giới, cái gì thần, tương lai của ta nếu là có lực lượng, nhất định phải đem thượng giới những này chủng tộc, toàn bộ giết chết, thay chúng ta những kia người bị chết tộc báo thù. Ngũ sư tỷ nói. Diệp Thần nhìn từng cảnh tượng ấy, từ từ rơi vào trầm tư. Bọn họ nhân tộc bị tàn sát, từng cái đại năng che giả mang mọc, muốn khiêu chiến thượng giới. Hắn cũng là loài người, loại này đoán giận tình, không ngừng kích động nội tâm của hắn. Hắn chính là nhân hoàng cũng chính là nên vì cả nhân tộc phụ trách. Lúc này, mặc dù là hắn, cũng muốn giết hướng lên trên giới, giết phá này bầu trời. Thượng giới thì lại làm sao? Thượng hạng loại này tộc có như thế nào? Mặc dù chúng ta là tội máu, thì lại làm sao? Ta chỉ biết, chúng ta là nhân tộc, ta là loài người hoàng, ta sẽ không để cho nhân tộc cứ như vậy hủy diệt. Nếu bọn họ muốn thẩm phán chúng ta sẽ chống lại đến cùng. Diệp Thần lạnh lùng nói. Thời khắc này, hắn lại càng thêm kiên định niềm tin của chính mình. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hắn muốn thủ hộ nhân tộc. Chương 465, tổ địa truyền thừa. Chương 465, tổ địa truyền thừa. Hắn hướng về di tích nơi sâu xa đi đến, di tích phi thường rộng lớn khổng lồ, một to lớn nữ thần tượng đá trực tiếp lên tới trên hư không, chỉ là nữ thần tượng đã hỏng rồi một nửa. Nửa bên mặt cùng nửa người cũng đã biến thành phế tích, nơi này còn quanh quẩn vô tận linh lực, xem ra năm đó nơi này cũng là một dị thường phồn hoa địa phương, chỉ là bây giờ đã rách nát không nứt. Diệp Thần tiếp theo hướng phía trước đi đến, đột nhiên hắn nhìn thấy một vị đại đỉnh. Đây là? Diệp Thần kinh ngạc không thôi. Phía trên chiếc đỉnh lớn lộ ra vô tận linh lực, quần quần linh lực liên thông thiên tế, tản tạo vạn cổ sau khi vẫn cứ cường đại như vậy, cũng đủ để chứng minh vị này đại đỉnh bất phàm. Diệp Thần nhẹ nhàng đưa tay thả đi tới. Một luồng hồng huy thô bạo lực lượng đống nhiên hướng Diệp Thần vào tới. Lấy Diệp Thần thực lực hôm nay, ở nơi này thế giới cũng thuộc về số một số hai người tài ba, thế nhưng giờ phút này tôn đại đỉnh tàn dư lực lượng dĩ nhiên để hắn có chút sợ sệt, hắn vội vã thu tay về, nhất thời, đại đỉnh lực lượng mới tàn đi. Thế nhưng loại cảm giác đó, phản phất cắt ngang vào cổ, đấm thẳng linh hồn nơi sâu xa. Để Diệp Thần thật lâu xúc động không ngớt. Diệp Thần thử thu phục này con đại đỉnh, nếu có thể thu phục, nhất định sẽ có rất đại tôn gia. Diệp Thần vận chuyển tiên lực, đưa hắn vô tận lực lượng chuyển vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Đống nhiên, đại đỉnh phản vệ ra cùng với sức mạnh to lớn, vô tận lực lượng hướng về Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần lần này cũng không có trốn tránh, trái lại dùng hết lực lượng. Hắn muốn mạnh mẽ chấn áp. Diệp Thần tuy rằng trở thành tiên tôn cũng không có mấy năm, thế nhưng hắn hiện tại rất mạnh. Sức mạnh mãnh liệt từ Diệp Thần trên người bộc phát ra, vô tận khí thế áp bức chiếc đỉnh lớn này. Đại đỉnh bỗng nhiên phát sinh rên rỉ một tiếng. Diệp Thần gia tăng cường độ, đồng nhiên vô tận lực lượng tán phát đi ra ngoài. Với anh, nhất thời trong thiên địa đều ở chấn động. Đại đỉnh khí tức từ từ ổn định lại, từ từ Diệp Thần thi triển một ít bí pháp, đại đỉnh từ từ nhỏ đi. Diệp Thần đem đại đỉnh cất đi. Nhất thời, Diệp Thần đem đại đỉnh nâng ở trên tay. Phía trên chiếc đỉnh lớn, nhất thời thả ra ngoài mà đến sán lạn ánh sáng. Một đạo khí tức, nhất thời từ phía trên chiếc đỉnh lớn phóng thích ra ngoài. Đây là cái gì? Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Nhất thời chỉ thấy trong hư không xuất hiện một hư ảnh. Đó là một nhân tộc hư ảnh, ăn mặc toàn thân áo đen, tựa hồ là từ nơi này bên trong chiếc đỉnh lớn chạy đến. Màu da cổ đồng, ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy, như Hy Lạp điêu khắc, u ám thâm thúy băng con mắt, có vẻ cùng da không câu nệ, tà mị gợi cảm. Hắn lập thể ngũ quan đao khắc giống như đẹp trai, cả người phát sinh một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí, tà ác mà gương mặt đẹp trai lần trước lúc ngậm lấy một vệt phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Diệp Thần cảm giác được, người đàn ông này rất mạnh. Nhiều năm như vậy, rốt cục để chúng ta đến một ký thác chức trách lớn chuyển nhân. Nam tử mặc áo đen nhìn Diệp Thần nói rằng, ngươi là người phương nào? Diệp Thần nhìn nam tử mặc áo đen hỏi, ta là Thiên Ma giáo đệ nhất đại tổ sư, đã từng sáng tạo Thiên Ma giáo người. Nam tử mặc áo đen ánh mắt tung xuống, nhìn về phía Diệp Thần, mở miệng từ tốn nói. Lời vừa nói ra, chỉ thấy bất kể là Diệp Thần, vẫn là An Diệu Hàm, hay là Lý Thi Yên, bọn họ tất cả mọi người lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía nam tử mặc áo đen, không thể tin được con mắt của chính mình. An Diệu Hàm khiếp sợ nhìn trước mắt hư ảnh. Cái này là Thiên Ma giáo đệ nhất đại tổ sư, nói cách khác, hắn chính là chính mình thánh tổ. Lúc này, nam tử mặc áo đen lạnh nhạt nói, ta đã sớm chết đi, đoạn này hư ảnh chẳng qua là ta lưu lại nơi này thế gian một đoạn hình ảnh thôi, vì là chính là đem ta truyền thừa giao cho hậu nhân. Diệp Thần nhìn về phía Thiên Ma giáo tổ sư, liền vội vàng hỏi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta nhân tộc tại sao có tội máu bộ tộc? Thiên Ma giáo tổ sư nhìn Diệp Thần, chậm rãi nói, xem ra ngươi đã biết một ít chuyện, ngươi nói không sai, chúng ta nhân tộc là tội máu bộ tộc. Đó là phi thường cựu viễn lịch sử, ta không biết chúng ta nhân tộc phạm vào tội gì, thế nhưng thượng giới đem chúng ta lưu vong đến nơi đây. Ban đầu ta cái gì cũng không biết, ở đây sáng lập Thiên Ma giáo, trở thành ngay lúc đó thế gian người số một. Sau đó, ta muốn độ kiếp thời điểm, cực kỳ cường đại lôi kiếp đến lễ rửa tội ta, không chỉ có như vậy, khi ta độ quá thiên kiếp một khắc đó, nên tiếp ta, cũng không phải tiên giới, mà là vô số từ thượng giới hạ phàm bức xứ, bọn họ phải đem ta chu diệt ở đây giới. Ta cùng bọn họ đối kháng, cuối cùng, ta chém giết ba người, còn lại người cuối cùng, ta thực sự không có lực lượng chém giết, vì lẽ đó, ta liền dùng hết ta toàn thân lực lượng, đưa hắn phong ấn tại mảnh này trong tổ địa. Xem các ngươi dáng vẻ, nó hẳn là bị ngươi chế phục đi. Thiên Ma giáo tổ sư từ tổ nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ta chế phục hắn, thế nhưng không có giết hắn, ta giữ lại hắn, còn có chút dùng. Thiên Ma giáo tổ sư gật đầu một cái nói, ta không biết thượng giới tại sao đem chúng ta nhân tộc lưu vong ở đây, ta cũng không biết chúng ta nhân tộc đã từng đến cùng phạm vào tội gì được. Thế nhưng, ta rõ ràng, chúng ta đều là nhân tộc, chúng ta nên vì nhân tộc mà chiến. Ta ở chỗ này chờ đợi một lại một cái Thiên Ma giáo giáo chủ, thế nhưng, bọn họ một cũng không xứng được truyền thừa của ta, ngày hôm nay, ta rốt cục thấy được ngươi. Ngươi rất mạnh, ta muốn đem ta truyền thừa giao cho ngươi, ngươi đồng ý sao? Diệp Thần nhìn Thiên Ma giáo tổ sư. Đối với Diệp Thần tới nói, hắn cũng không bài xích cái gì chính đạo ma đạo, bất kể là chính đạo lực lượng, vẫn là ma đạo lực lượng, đối với hắn mà nói, đều là lực lượng thôi. Cho tới chính tà, là muốn xem triển khai lực lượng người. Hơn nữa Diệp Thần cũng biết, nhạc phụ của mình An Thiên Dương mạnh mẽ đến mức nào, liền An Thiên Dương cũng không xứng truyền thừa lực lượng, tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Vì lẽ đó, Diệp Thần rất đồng ý. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ta đồng ý. Rất tốt. Hư Ảnh nói, nhất thời, chỉ thấy to lớn đại đỉnh hướng về Diệp Thần bay tới, đi tới Diệp Thần trên tay. Đây là Thiên Ma đỉnh, chính là năm đó ta lấy được một cái bảo vật, ta đặt tên là Thiên Ma đỉnh, uy lực không tầm thường, liền tặng cho ngươi. Tiếp đó, chính là ta truyền thừa. Nhất thời, chỉ thấy Hư Ảnh tụ hợp vào bên trong chiếc đỉnh lớn, từ phía trên chiếc đỉnh lớn, quần quần lực lượng không ngừng tụ hợp vào, tụ hợp vào Diệp Thần trong thân thể. Nhất thời, chỉ thấy một đạo có một đạo phù văn trong nháy mắt xuất hiện, không ngừng tụ hợp vào Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần phát hiện, những sức mạnh này phù văn, dĩ nhiên so với truyền thừa xuống Thiên Ma công, còn muốn thâm ảo. Trước đây Thiên Ma công, đối với Diệp Thần tới nói, khả năng không sánh được hắn Thiên Diễn Quyết. Thế nhưng hiện tại, theo cái này truyền thừa tiến hành, Diệp Thần phát hiện, ngày này Ma công công pháp, mặc dù so với hắn tu luyện Thiên Diễn Quyết, cũng không kém chút nào. Quần quần lực lượng không ngừng rót vào Diệp Thần trong thân thể, đầy trời năng lượng hội tụ. Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống, không ngừng hấp thu thiên địa này trong lúc đó lực lượng, quần quần chất khí hướng về Diệp Thần hội tụ mà đi. Chương 466, độ kiếp hậu kỳ. Chương 466, độ kiếp hậu kỳ. Diệp Thần tĩnh tâm ngưng thần, xếp bằng ở một tảng đá lớn trên, bỏ đi phẫn uất cùng tạp niệm, để cho mình không minh lên. Tiếng gió vun vút như sấm, trong thiên địa có các loại quang bay lượn, đó là quy tắc hóa thành thần kiếm, chém giết thập phương, còn có màu đen chiến mâu, xuyên thủng tất cả. Thiên địa cạm bẫy mở ra, không muốn buông tha một thần thánh. Đây là cắn quét, như có cá lọt lưới, lấy chiến mâu đinh xuyên, mang hướng về bầu trời, bảo đảm không bị để sót. Từ từ chân khí không ngừng rót vào Diệp Thần trong thân thể. Hai cái sư tỷ đứng Diệp Thần bên người, nhìn Diệp Thần tiếp thu truyền thừa. Đại đạo chết đi, thượng giới mở rộng, có phù văn rơi, có câu thì lại hiện ra, không tên áo nghĩa hiện lên thế gian. Từng nét bùa chú hội tụ ở Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần thả ra tâm tư, để cho mình công minh, chính là vì tranh cái kia tạo hóa, đoạt từ mình nói duyên, bắt giữ cái kia không tên quy tích, dò xét trật tự áo nghĩa. Thiên Ma tổ sư truyền thừa không ngừng từ trên bầu trời hạ xuống. Diệp Thần phỏng đoán phù văn, quan thiên địa ngũ hành, xem quy tắc biến hóa, tự nhiên có chỗ đặc biệt. Mấy người nhảy ra đi ra, lấy phàm nhân ánh mắt xem thế giới này, sau đó trái lại thôi diễn, lại cùng suy nghĩ ra trong đại kiếp một ít đạo lý, bắt đầu lĩnh ngộ. Diệp Thần ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, ở đại đạo chết đi, càn khôn lật đầu đặc biệt thời khắc, rơi vào cấp độ sâu vào trong yên tĩnh, bắt giữ đạo kia thì lại mạnh mẽ. Mặc dù thân ở kiếp trung, thế nhưng hắn cả người như ngoánh ngoánh trong suốt, con mắt thỉnh thoảng đóng mở, trông thấy trong hư không có rất nhiều phù hiệu lấp lóe, hiện ra dáng ảnh. Đây cũng là cơ duyên, Diệp Thần vong ngã. Chỉ biết là do xét loại kia hiếm thấy hiện ra trên thế gian áo nghĩa, bất kể cái khác, đó là đại đạo gốc viền, đó là nó ở hóa hình. Hắn tập trung vào đi bảo, để tâm đi phỏng đoán, dụng thân đi rèn luyện, tự thân càng ngày càng nóng ánh, càng tỏa ra một loại mùi thơm. Rửa sạch bụi khí, rèn luyện chân thân. Diệp Thần ngồi xếp bằng, một luồng bạch khí vòng quanh người mà đi, mang theo mùi thơm ngát, rửa sạch bụi mù, để hắn kỳ ảo như thần như thánh, không dính vào nhân gian yên hòa khí, càng ngày càng sạch sẽ. Hắn lấy được chỗ tốt cực lớn, con mắt đóng mở, đó là một loại bản năng, bắt giữ đạo tác, tìm tòi nghiên cứu bản nguyên. Vạn vật ở trong lòng chìm nổi, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thể ngộ. Ầm ầm, hắn bị một luồng đạo khí nâng lên, ở đỉnh núi chìm nổi, Diệp Thần trên người thực lực kéo lên, chập trùng lên xuống, muốn tranh độ đến bị ngạn, vượt qua nhân đạo khổ hải. Diệp Thần vẫn ở chỗ cũ tranh độ, vẫn chưa tỉnh dậy, cuối cùng thậm chí bước ra thuyền nhỏ, dòng chơi trong biển, tắm rửa vô tận sóng biển. Diệp Thần ngồi xếp bằng trong hư không, bị một mảnh phù văn vần quanh, đưa hắn gói hàng, bên trong thân thể ở ngoài đều như vậy, cuối cùng những phù hiệu kia ngưng tụ, hóa thành một đạo lửa, thiêu đốt thân thể. Đây là rèn luyện, dẫn đạo nhìn thân. Cuối cùng, thậm chí hóa hình, những kia mảnh vỡ đại đạo hiện ra phù hiệu đã nối liền cùng nhau, xây dựng thành một đỉnh lô, đưa hắn chứa ở trong, liệt diễm hung cực, luyện chân thân. Ầm. Cuối cùng, làm húc nhật đông thăng lúc, tất cả những thứ này tản ra, thiên địa khôi phục sáng sủa. Đây đã là ngày thứ 5 sáng sớm, Diệp Thần mở mắt ra, cảm thấy không giống, tự thân nội ngoại mang theo một luồng như lan tựa như xạ mùi thơm ngát, đây là thân thể gần đạo, dĩ nhiên thành công biểu hiện. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần thân thể bảo thuyền kiên cố, cũng thai nghén đạo quang, lúc nào cũng bảo vệ, thai nghén tinh khí thần, đây là thể xác bảo thuyền cùng tinh khí thần cùng tế đồng tiến kết quả. Tiểu sư đệ, truyền thừa kết thúc. Hai cái sư tỷ kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần gật gật đầu, đi ra. Lúc này, Diệp Thần khí tức đã thay đổi, bởi vì hắn tiếp nhận rồi truyền thừa, lại tăng lên một cảnh giới, hắn bây giờ đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ cảnh giới. Diệp Thần độ kiếp trung kỳ thời điểm là có thể cùng yêu hoàng một trận chiến. Hiện tại Diệp Thần đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, mặc dù là yêu hoàng, cũng không phải Diệp Thần đối thủ rồi. Bây giờ Diệp Thần coi là thật thiên hạ vô địch rồi. Lúc này, chỉ thấy Tiên Ma Tổ sư hư ảnh lần thứ 2 xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Lấy sức mạnh của ngươi bây giờ, ở mảnh này trên đại lục, dĩ nhiên vô địch. Diệp Thần vô cùng bình tĩnh, nhìn Tiên Ma Tổ sư, bình tĩnh đáp lại nói, nhưng là, đứng ở nơi này mảnh trên đại lục vô địch thì có ích lợi gì đây? Đối thủ của chúng ta, nhưng là thượng giới. Thiên Ma Tổ sư gật gật đầu hỏi, nghe nói ngươi là nhân hoàng. Diệp Thần gật gật đầu. Thiên Ma Tổ sư đáp lại nói, được, ngươi đã là nhân hoàng, như vậy ngươi là có thể thủ hộ chúng ta nhân tộc, mặc dù là thượng giới thì lại làm sao? Ta rất yêu quý ngươi, chờ mong ngươi giết hướng lên trên giới một ngày kia. Diệp Thần nhìn Thiên Ma Tổ sư, không biết phải nói gì. Lúc này chỉ thấy Thiên Ma Tổ sư bóng người từ từ trở nên mờ ảo, tựa hồ là muốn tiêu tan ở nơi này thế gian. Được rồi, truyền thừa hoàn thành, sứ mạng của ta cũng hoàn thành. Nói, Thiên Ma Tổ sư tàn hồn đã biến thành điểm điểm ánh sao, từ từ tiêu tan. Ngươi phải biết thế giới này đích thực cùng, vậy thì trở nên mạnh mẽ đi, chờ ngươi giết tới thượng giới một ngày kia, liền hết thảy đều minh bạch. Thiên Ma Tổ sư mở miệng nói. Nói xong, chỉ thấy Thiên Ma Tổ sư tàn hồn, trong nháy mắt tiêu tan ở nơi này phía trên thế giới. Một vị đại đỉnh xuất hiện ở Diệp Thần trên tay. Đại đỉnh tản ra ánh sáng. Vị này đại đỉnh chính là Thiên Ma đỉnh, Diệp Thần phát hiện. Ngày này ma đỉnh chỗ huyền diệu, không chút nào so với mình người hoàng vân kém. Cũng không tất chính mình đánh dấu những bảo vật kia yếu, nói cách khác, Diệp Thần lại đạt được một đại sát khí rồi. Lúc này, Diệp Thần nhìn tổ địa bên trên, từng tòa phong bi đứng bước vàng. Diệp Thần trịnh trọng hướng về mấy cái thiên ma này dạy tiền bối được rồi một lễ, sau đó mới mang theo chính mình hai cái sư tỷ rời đi vùng thế giới này. Ba người trở lại nhân gian bên trong. Lúc này, thiên ma thành lập đã gần đủ rồi. Lý Thi Yên đi tới Diệp Thần trước mặt. Tiểu sư đệ, chúng ta lúc trước định ra tháng ngày, có phải là sắp đến? Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần hỏi. Lời vừa nói ra, Diệp Thần mới nhớ lại, hắn và sư tỷ của mình đã ước định cẩn thận 2 tháng sau khi, hắn muốn đi tới Nam Hiên Quốc cưới vợ chính mình ngũ sư tỷ rồi. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn về phía mình ngũ sư tỷ, nhẹ giọng nói, được, ngũ sư tỷ, ngươi đi về trước chuẩn bị đi, ta cũng chuẩn bị trở về Đông Hoàng Quốc rồi. Ngũ sư tỷ gật gật đầu, mang theo Nam Hiên Quốc người rời đi. Diệp Thần nhìn tàn phá Thiên Ma Thành, hắn để lại một nhóm người để chỉnh để ý Thiên Ma Thành, một lần nữa kiến thiết thành phố này. Người còn lại, Diệp Thần toàn bộ mang theo, về tới Đông Hoàng Quốc. Tam sư tỷ An Diệu Hàm cũng theo Diệp Thần, đồng thời về tới Đông Hoàng Quốc rồi. Bây giờ cách cùng lúc trước ngũ sư tỷ định ra tháng ngày, cũng chỉ có mấy ngày, vì lẽ đó, Diệp Thần chuẩn bị khởi hành, đi tới Nam Hiên Quốc, đi đem chính mình ngũ sư tỷ cưới vợ trở về. Về tới Đông Hoàng Quốc, tam sư tỷ, nhị sư tỷ, thất sư tỷ rốt cục đoàn tụ. Diệp Thần cũng phái người đi đón chính mình đại sư tỷ cùng tứ sư tỷ. Đại sư tỷ rất cao hứng, hiện tại Diệp Thần trở thành hoàng đế, nàng cũng không tất ở làm thành chủ rồi. Thế nhưng tứ sư tỷ muốn tu hành, vì lẽ đó, cũng không thể lại đây. Chương 467, ngày đại hôn. Chương 467, ngày đại hôn. Diệp Thần thân phận thiên hạ đại bạch rồi. Thời khắc này, Diệp Thần chuyện tích đã ở nhân gian truyền tụ. Cơ bản tất cả mọi người biết rồi, Diệp Thần chính là nhân gian người hoàng, vì lẽ đó, mặc dù bọn họ trước có chút phản đối hai nước thông gia người, hiện tại cũng cơ bản mất đi âm thanh. Bọn họ biết yêu tộc mạnh mẽ, bọn họ cũng rõ ràng, nếu là không có nhân tộc che chở, bọn họ căn bản thấp không ngăn được yêu tộc. Diệp Thần cũng không có trực tiếp đem Nam Hiên Quốc đánh bại, mà là lấy loại này thông gia phương thức đến thống trị hai nước. Bởi vì Diệp Thần nhân hoàng thân phận, vì lẽ đó, phần lớn người đều chống đỡ trận này hôn nhân. Diệp Thần cùng Đông Phương Tuyết Yên hôn nhân cũng chuẩn bị cử hành. Trận này hôn nhân đã truyền khắp toàn bộ đại lục, một là Đông Hoàng Quốc hoàng đế, một là Nam Hiên Quốc nữ hoàng. Quyền này đến chính là trời đất tạo nên một đôi. Hơn nữa, hai nước thông gia cũng mang ý nghĩa hai nước chính thức liên hợp ở cùng nhau. Cho tới cái khác tiểu quốc, liền hai nước đều liên cùng ở cùng nhau, bọn họ đều tự động quy thuận hai nước. Hiện tại, toàn bộ thế giới đã đại nhất thống ở trên thế giới này, ở cũng không có các loại quốc gia, cũng không phân hoàng triều cùng giới tu hành rồi. Tất cả mọi người đều là nhân tộc. Mà bây giờ, bọn họ biết chỉ có một kẻ địch, đó chính là ở tại bọn hắn nhân tộc trước tiên thống nhất lên yêu tộc. Thế nhưng bọn họ còn không biết thượng giới, không biết thẩm phán này. Diệp Thần vẫn chưa đem chuyện này nói cho bất cứ người nào, trừ mình ra sư tỷ ở ngoài, không có một người biết. Hắn không muốn gây nên không cần thiết khủng hoảng. Diệp Thần cùng Đông Phương Tuyết Tiên hôn nhân đã chuẩn bị xong. Lúc này, 4 cái sư tỷ đã đem Diệp Thần mặc quần áo xong. Diệp Thần quay đầu lại nhìn mình trong tẩm cung 4 cái sư tỷ. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã, nhị sư tỷ Mộ Dung Quyên Tuyết, tam sư tỷ An Diệu Hàm, thất sư tỷ Triệu Tịch Giao. các nàng đều hầu ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần nhìn các nàng nhẹ giọng nói, "Sư tỷ, ta biết các ngươi đều muốn một hồi đường đường chính chính lễ cưới, thế nhưng hiện tại, Lục sư tỷ còn chưa có trở lại, Tứ sư tỷ cũng còn đang tu luyện, ta cùng với Ngũ sư tỷ kết hôn chẳng qua là tình thế bức bách, vì lẽ đó, ta còn không thể đổi tiền mặt thực hiện lời hứa của ta." Lúc này, Đại sư tỷ vội vàng nói, "Tiểu thần, không cần nói, chúng ta đều hiểu." Diệp Thần gật gật đầu, nhìn về phía trước mặt bốn cái sư tỷ nói, "Cả đời này nắm giữ các ngươi, là ta đời này may mắn lớn nhất, chờ ta tìm về Lục sư tỷ, chúng ta đoàn tụ thời điểm, ta nhất định sẽ lại cho các ngươi tổ chức một hồi lễ cưới, một hồi cực kỳ long trọng lễ cưới, đến thời điểm ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ cưới." Bốn cái sư tỷ gật gật đầu, bọn họ tin tưởng Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần chưa bao giờ đã lừa gạt các nàng. Sáng sớm, 10 dặm hồng trang, xe ngựa từ đầu đường xếp tới cuối đường, ngay ngắn có thứ tự, bên đường cửa hàng tung nước cờ bất tận hoa hồng, hàn phong cuốn lấy hương hoa đâm vào đầu nàng thẳng ngất. Liền ngay cả khắp thành trên cây đều buộc vào vô số điều lụa đỏ mang, bên đường đều là duy trì trật tự binh lính, phun trào đám người nối liền không dứt, đông nghịt, mỗi người đều thân đầu tìm nao đi quan sát này trăm năm khó gặp lễ cưới, này dù sao cũng là Đông Hoàng quốc cùng Nam Hiên quốc trong lúc đó hôn nhân, hai người đều là Đông Hoàng quốc nhất nhân vật có thân phận. Vì lẽ đó, lễ cưới cử hành vô cùng dày đặc. Thả súng, nã pháo ỉ vào, đỏ thấm đèn lồng mở đường, ven đường một đường diễn tấu sáo và trống, rất cho cầm cự đến nhà còn muốn sát bên cho trưởng bối rót rượu, cao chứ mổ thử hoàng con gà không có mập. Lượn quanh ly xanh biết quất suýt cảnh thả xuống. Mới cất rượu, toàn cắt quần áo. Chính là hôn, bất tỉnh nam gà nữ lúc. Diệp Thần cưới ngựa trắng, không ngừng hướng về Nam Hiên quốc đi đến. Đông Phương Tuyết Yên mặc vào hồng trang, chỉ thấy đầu nàng mang vượt quan, mặt che hồng phương khăn, trên người bên trong mặc hồng đẹp áo, áo khoác thêu hoa hồng bảo, cổ bộ vòng, cổ ngày quan khóa, ngực đeo kính chiều yêu, áo khoác ngắn tay mỏng khăn quần bay, trên vai khóa vóc dáng tô túi, cánh tay quấn định tay bạc, hạ thân quần đỏ, hồng thêu gấm hoa dày, thiên kiểu bá mị, một thân màu đỏ, vui sướng. Diệp Thần đi tới Nam Hiên quốc. Lúc này, chỉ thấy từng cái người nhìn Diệp Thần không ngừng hướng về Nam Hiên quốc đi đến. Trên đường, chỉ thấy từng cái thiếu nữ nhìn Diệp Thần, có chút không dám tưởng tượng. Bệ hạ rất đẹp trai a. Ta thật giống gả cho hắn a. Thật hy vọng gả cho hắn chính là ta a. Nữ hoàng bệ hạ thật hạnh phúc a. Dọc theo đường đi, Diệp Thần nghe được từng cái thanh âm của thiếu nữ. Đi tới Nam Hiên quốc, lúc này, chỉ thấy Nam Hiên quốc treo đèn kết hoa, ở hoàng nền Diệp Thần. Đang lúc mọi người chen chúc bên dưới, Diệp Thần đi vào Nam Hiên quốc bên trong. Sau đó, Diệp Thần trải qua một ít lễ nghi, rốt cục đi tới Đông Phương Tuyết Tiên gian phòng. Diệp Thần từ từ hướng về Đông Phương Tuyết Tiên gian phòng đi đến. Đi tới Đông Phương Tuyết Tiên trong phòng. Lúc này, Diệp Thần nhìn thấy, chỉ thấy một người mặc hồng y liễu, mang theo khăn đội đầu của cô dâu nữ tử ngồi ở trên giường. Nữ tử cầm tay hồng trang mãng thẩm hoa cách sợi vàng hai tầng rộng rãi lăng tay áo lớn áo, mép sách, lề sách tận thêu uyên ương cây liễu đồ án, trước ngực lấy một viên vàng dòng khảm hồng bảo thạch khuy cổ trói lại. Áo khoác một cái hồng nhạt song khổng tức thêu vân kim anh lạc khăn quàng vai, cái kia xuề đuôi khổng tức dường như muốn sống lại đây. Màu hồng đoạn sắc thêu thành đôi hoa và chim vân eo phong vùng xuống vân hạc tiêu kim miêu bạc 12 bức lưu tiền váy, trên váy thêu ra 100 tử 100 phúc cho gian, đuôi chiều dài váy bãi kéo chấm đất trường ba thước, mép sách, lề sách lăn tóc dài sợi vàng suýt, nặng ngũ sắc mét châu, cất bước lúc dị dào có tiếng. Búi tóc ở giữa mang liên vân châu hoa sen uyên ương mãn chỉ tiểu phân tâm, hai bên các một cây chứa đựng tịnh đế hoa sen, buông xuống xoắn thành hai cỗ chân châu san hô tua rua cùng bích tỷ rơi rác, trung tâm một đôi vàng dòng uyên ương khoảng trường ôm hết, minh châu ngọc bích làm để, càng cảm thấy hào quang chói mắt. Chỉ ánh mắt sáng ngời, mày liêu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, trắng miệng da rẻ lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, mỏng manh đôi môi như cánh hoa hồng giống như tươi mới ướt át, tóc thật dài bàn lên, rồi lại còn lại một tia tóc tăng thêm quyến rũ. An mặc đại đóa hoa mẫu đơn kim xinh đẹp tuyệt trần xa dáng xanh la, vốn lượn kéo địa đỏ thâm mị bấy, người mặc mị hồng bạch khe, gạt mỏng. Đầu đội phượng quan bước ngọc đung đưa, hoa nhường nguyệt thẹn hoa sen mới nở. Vốn lượn kéo địa thêu phượng áo cưới, hỏa hồng đến cực nóng. Tóc thật dài kéo lên, trang trọng tinh xảo phượng quan có vẻ nàng xinh đẹp phi phàm. Còn sót lại tóc đuông xuống, khiến uy nghiêm bên trong nhiều hơn mấy phần linh động. Đại mà xinh đẹp mắt hạnh trong suốt, xinh đẹp mũi thẳng lập, đôi môi đỏ tươi, có thể so với khuynh quốc khuynh thành. Tuy chỉ hóa đồ trang sức trang nhã, vẫn như cũ thiên tư quốc sắc. Cái kia xinh đẹp hồng áo cưới, không chỉ có không có tiêu diệt nàng hồn nhiên, trái lại tăng thêm chín khí chất, thật là mê người. Không thể không nói, hôm nay Đông Phương Tuyết Tiên phá lệ mê người. Diệp Thần đi tới Đông Phương Tuyết Tiên trước mặt, nhẹ giọng nói, "Sư tỷ, đi theo ta đi." Đông Phương Tuyết Tiên gật gật đầu. Vào lúc này, hai người tới bên trong cung điện, bắt đầu lễ trời đất. Tân chúng đi tới bên trong cung điện, đồng thời chúc phúc, cầu phúc đôi này, chuyện này đối với gia nhân. Người tới rất nhiều, toàn bộ đại lục cơ hồ tất cả cao thủ cùng quan to hiển quý cơ hồ đều đi tới Nam Hiên quốc hoàng cung. Từ Thu Nhã các nàng cũng đứng ở một bên, nhìn Diệp Thần cùng Đông Phương Tuyết Tiên, tuy rằng nàng có chút ghen, thế nhưng Đông Phương Tuyết Tiên là của nàng chị em tốt, nàng nguyện ý cùng Lý Thi Yên đồng thời chia sẻ Diệp Thần. Chương 468, động phòng hoa trúc. Chương 468, động phòng hoa trúc. Mà Mộ Dung Khuynh Tuyết nhưng đứng ở một bên, tay cầm một cái quả giấy, nhìn Diệp Thần cùng Đông Phương Tuyết Tiên. Trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, còn có chút hứa ghen. Triệu Tịch Giao cũng đứng ở một bên, nhìn Diệp Thần cùng Đông Phương Tuyết Tiên, không khỏi trong lòng có chút mất mát. Thời khắc này, nàng hy vọng dường nào, cùng Diệp Thần kết hôn chính là mình. Các nàng tuy rằng đều nguyện ý cùng tỷ muội của mình chúng chia sẻ Diệp Thần, thế nhưng, chân chính nhìn thấy Diệp Thần cùng Đông Phương Tuyết Tiên kết hôn, các nàng vẫn là tránh không được ước ao. Xin hỏi thiên hạ, lại có người nào nữ nhân không ước ao như vậy lễ cưới đây? Chỉ thấy từng cái khách mời nhìn Diệp Thần cùng Đông Phương Tuyết Yên, trong mắt đều là vô tận ước ao cùng chúc phúc, cầu phúc, nhất bái thiên địa. Vào lúc này, người điều hành buổi lễ thanh âm của vang lên. Diệp Thần bắt đầu cùng Đông Phương Tuyết Yên lạy trời đất rồi. Hai người chuẩn bị bắt đầu lạy trời đất rồi. Hai người đối ngoại, hướng về thiên địa cúi đầu. Nhị bái cao đường. Diệp Thần cha mẹ chúng vẫn chưa phía trước, bởi vì bọn họ không muốn ở được thế tục quấy rối, muốn quá một ít thanh nhàn cuộc sống. Hơn nữa, lần này cũng không phải Diệp Thần chân chính đại hôn. Làm Diệp Thần đồng thời cưới vợ chính mình bảy cái sư tỷ thời điểm, Diệp Thần nhất định sẽ đem chính mình cha mẹ mời tới. Phu thê đối bái. Rốt cục, hai người lẫn nhau gật đầu, rốt cục, hai người trở thành phu thê. Nhìn thấy hai người lạy trời đất, chỉ thấy từng cái người lộ ra thần sắc hâm mộ. Đông Phương Tuyết Yên nhìn trước mắt tiểu sư đệ, ý xuân tràn lan. Diệp Thần chính là trên thế giới hoàn mỹ thể, nắm giữ thực lực mạnh mẽ, dài đến đẹp trai như vậy, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nam nhân như vậy, hắn làm sao có thể không thích? Từ Thu Nhã cũng nhìn Diệp Thần cùng Đông Phương Tuyết Yên, trong lòng ghen tuông nảy sinh. Tuy rằng hiện tại chỉ có nàng hầu ở Diệp Thần bên người, thế nhưng nhìn thấy Diệp Thần kết hôn, đáy lòng của chính mình còn chưa phải dễ chịu, thế nhưng trong lòng nàng cũng rõ ràng, Diệp Thần đàn ông ưu tú như vậy, tuyệt đối không phải là tự mình một người. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể cùng mình bọn tỉ muội chia sẻ Diệp Thần yêu. Vì lẽ đó, bất luận Diệp Thần cưới bao nhiêu cô gái, nàng đều sẽ vẫn chờ ở Diệp Thần bên cạnh. Bên cạnh, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết trên mặt cũng là ghen tuông nảy sinh. Đến bây giờ, nàng mới biết, nàng đã thích Diệp Thần, chân chính thích hắn, cũng không phải bởi vì bọn họ là quan hệ hợp tác, mà là bởi vì mình thích hắn. Tựa hồ vì Diệp Thần, để hắn làm cái gì, hắn đều đồng ý nhìn thấy Diệp Thần kết hôn. Thời khắc này, nàng thản nhiên đối mặt nội tâm của chính mình. Trong lòng hắn thương tâm không ngớt. Diệp Thần, có một ngày, ngươi cũng sẽ cưới ta sao? Mộ Dung Khuynh Tuyết ở trong lòng yên lặng hỏi. Hai người bái xong thiên địa. Lúc này, toàn trường khách mời, toàn bộ hướng về Diệp Thần cùng Đông Phương Tuyết Yên quỳ xuống. Chúc mừng bệ hạ đại hôn. Hai vị đều là bệ hạ, một là Đông Hoàng quốc bệ hạ, một là Nam Hiên quốc bệ hạ. Diệp Thần lôi kéo Đông Phương Tuyết Yên, nhìn mọi người lạnh nhạt nói, hôm nay là trong ngày đại hỷ, các vị không cần đa lễ. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta Đông Hoàng quốc cùng Nam Hiên quốc thông gia, hoàn toàn liên hợp lại. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phía trên thế giới này, ở cũng không có Đông Hoàng quốc cùng Nam Hiên quốc, có chỉ có chúng ta nhân tộc. Bất luận chính tà, bất luận cái gì quốc giới, cũng không trọng yếu, quan trọng là hiện tại chúng ta hòa hợp một thể thống nhất, hiện tại toàn bộ thế giới chỉ có chúng ta nhân tộc rồi. Mọi người lập tức hành lễ xưng phải. Hãy bình thân, tiến hội cũng bắt đầu đi. Diệp Thần phất phất tay. Sau đó, bắt đầu mời tiệc tân khách. Tiến hội bắt đầu rồi, cả nước chúc mừng. Bọn họ nâng cốc nói chuyện vui vẻ, một mảnh hài hòa. Cuối cùng, khách mời đều đưa đi, Diệp Thần mang theo men say, đi tới tân nương tử gian phòng. Đẩy ra tân phòng, chỉ thấy Đông Phương Tuyết Tiên ngồi ở trên giường, cùng đợi Diệp Thần. Một thân nghe thường đổi làm hỏa hồng bàn long gấm trường bào, nổi bật lộ liễu huy hoàng. Màu vàng bàn long, như muốn xông lên cửu tiêu. Chắp tay nhướng mày, thiên hạ quần hùng cong lưng, mày liêu không nhường mày dâu. Như cánh bướm muốn bay hỏa hồng tay áo, thêu đầy sán màu vàng hoa văn, phiêu duệ ở tố tuyết dồn dập hoa thẳng tắp lung lay tất cả mọi người mắt. Một khăn đội đầu của cô dâu, trùm lên Đông Phương Tuyết Tiên trên đầu. Diệp Thần đi từ từ đến Đông Phương Tuyết Tiên trước mặt, cầm lấy đoàn cân, nhẹ nhàng đẩy ra Đông Phương Tuyết Tiên khăn đoan. Lúc này, chỉ thấy Đông Phương Tuyết Tiên tiên tư xanh ngọc khuôn mặt trên, dày thiệp bỏ ra bóng tối còn tựa như tờ giấy trên nhạt mực nhân nhuộm. Cái kia một đôi linh đồng kỳ ảo sáng lạ, lóe ánh như nước, sáng nhược thần tinh. Nhẹ nhàng quét qua, trong phút chốc liền gọi người đột nhiên mất hồn phách, vì đó thần hồn điên đảo. Sợi tóc như đại sắc nước suối chảy xuôi mà xuống, phấp phới sợi tóc, khoé động lên tầng tầng màu mực lưu quang. Kim quang cẩm đám mương miệng bên trên, thả xuống tả lưu ly bảy màu bức rèm che, giống như tường vân bồ bền. Trên người nàng vượt qua hoa mẫu đơn quý khí, nhiều hơn tuyết mai ngạo nghễ, tái quá mặc cúc tố nhã, thét lên vạn ngàn phấn trang điểm mất hết màu sắc. Chúng sinh, 100 mỹ thiên hồng, chỉ có nàng một bộ độc phương. Tiểu sư đệ, Đông Phương Tuyết Tiên xuân thủy mỹ nhãn nhìn về phía Diệp Thần. Sư tỷ, Diệp Thần cũng nhẹ nhàng la lên. Chúng ta rốt cục chờ đến lúc này. Đông Phương Tuyết Tiên môi đỏ khẽ nhúc nhích, phản phất như khiến người ta nhất thân phương trạch. Đúng vậy a, sư tỷ. Đông Phương Tuyết Tiên toàn thân cao quý khí, chói mắt đến cực hạn. Cho dù là ngày đoan, bưng chói mắt húc nhật, ở nàng hào quang bên dưới, cũng đồng nhiên mất sắc thái. Lúc này, Đông Phương Tuyết Tiên đỏ khuôn mặt nhỏ, nhìn Diệp Thần nói, tiểu sư đệ, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Đây là ta lần thứ nhất kết hôn. Diệp Thần cười cười nói, hiện tại chúng ta đã kết hôn là vợ chồng, vì lẽ đó, chúng ta muốn làm phu thê chuyện nên làm. Lời vừa nói ra, Đông Phương Tuyết Tiên không rõ. Chuyện nên làm? Đông Phương Tuyết Tiên nghi vấn nói. Diệp Thần cười cợt, nhìn Đông Phương Tuyết Tiên nói, yên tâm đi, gả cho tất cả giao cho ta. Đông Phương Tuyết Tiên e thẹn gật gật đầu. Diệp Thần nhìn Đông Phương Tuyết Tiên, chỉ thấy Đông Phương Tuyết Tiên khẽ mỉm cười, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc vẻ. Trắng non trên khuôn mặt cái kia một điểm môi hồng, phảng phất tuyết bên trong một đóa hồng mai, tiểu diễm mát. Trắng non trên lỗ tai, đeo kia liên lưu quàng khuyên tai. Diệp Thần nhẹ nhàng hôn môi ở Đông Phương Tuyết Tiên trên môi đỏ, dẫn dắt này Đông Phương Tuyết Tiên, nhẹ nhàng hôn Đông Phương Tuyết Tiên. Sau đó, Diệp Thần đem Đông Phương Tuyết Tiên đè xuống giường, nhìn một thân hồng trang Đông Phương Tuyết Tiên, Diệp Thần nhất thời có cảm giác khác thường. Diệp Thần ca ca, ta muốn cởi quần áo sao? Diệp Thần nhìn Đông Phương Tuyết Tiên một tịch hồng trang, hắn còn chưa trải nghiệm quá tân hôn vui sướng. Diệp Thần ôm ngũ sư tỷ, đem ngũ sư tỷ nào tới ở trên giường. Vì lẽ đó, Diệp Thần ngăn trở Đông Phương Tuyết Tiên, nhẹ nhàng ở Đông Phương Tuyết Tiên bên tai nói, không cần, nhấc lên là được. Đông Phương Tuyết Tiên nhất thời sắc mặt đỏ chót, hai người ở trong phòng, cảnh xuân vô hạ. Sư tỷ, thay ta sinh một tiểu hoàng tử đi. Diệp Thần ghé vào Lý Thi Yên bên hai, nhẹ nhàng nói rằng: "Tiểu sư đệ, ngươi thật là hư a." Vũ sư tỷ lập tức nói: